Chương 23, đi theo đại đế. Chương 23, đi theo đại đế. Đúng lúc này, 15 đạo lưu quang từ đằng xa chân trời gào thét mà tới, vững vàng rơi vào phù đảo bên ngoài. Người đến chính là Ngũ Phương Quỷ Đế cùng Thập Điện Diêm La. Bọn hắn nhìn trước mắt cái này rung động lòng người một màn, tất cả đều đứng chết chân tại chỗ, cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Ông trời của ta láo ra cái này, đây là cái gì? Tần Quảng Vương luốt ánh mắt của mình, cơ hồ không thể tin được chính mình nhìn thấy. Đã từng cái kia liền ra dáng hoa cỏ đều dài không ra được u minh giới, giờ phút này lại bị đạo ẩn thần huy bao phủ. Trong không khí tràn ngập mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, hút vào một ngụm, cũng cảm giác mình tu vi bình cảnh vương lòng nửa phần. Mà hết thể này biến hóa đầu mượn, chính là trước mắt tòa này lơ lửng giữa không trung to lớn hòn đảo. Đại đế, thần đồ xem như Ngũ Phương Quỷ Đế đứng đầu, trước hết nhất kịp phản ứng, vội vàng hướng lấy phong đô không mình hành lễ. Những người còn lại cũng như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao cung kính hô, chúng ta tham kiến đại đế. Thanh âm của bọn hắn bên trong tràn đầy kính sợ. Phong đô đứng chắc tay, đứng tại ngộ đạo thần thụ bên cạnh, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Đều tới, cảm giác thế nào? Ta cái này trang bị mới tu phong cách, có đủ hay không cao cấp? Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào nói tiếp. Đại đế, cái này gốc thần thụ là? Sở Giang Vương cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Phong đô khỏe miệng dương lên, cũng không bán cái nút. Đây là ngộ đạo thần thụ, cực phẩm hỗn độn linh căn. Dưới tàng cây tu hành, có thể hưởng gấp 10 ngộ đạo tốc độ. Vâng. Lời vừa nói ra, giống như một đạo kinh lôi tại 15 người trong đầu đổ vang. Tất cả mọi người hô hấp trì trệ. Tốt, đều kiềm chế các ngươi kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Phong đô cắt ngang bọn hắn huyễn tưởng. Như vậy bà bối, quy củ khẳng định cũng phải đổi theo. Hắn thần sắc nghiêm một chút. Kể từ hôm nay, đảo này liệt vào ta địa phủ thứ nhất cấm địa. Vừa dứt tiếng, Phong đô đưa tay vung lên. Ông. Một đạo mắt trần có thể thấy năng lượng vòng bảo hộ, lấy ngộ đạo thần thụ làm trung tâm, trong nháy mắt quyết tán ra đến, đem chọn tòa phủ không đảo tự bao phủ trong đó. Cấm chế phía trên, đại đạo phủ văn lưu chuyển, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Đám người không chút nghi ngờ, coi như bọn hắn 15 cái đại la kim tiên liên thủ, cũng đừng hòng dung chuyển cấm chế này mảy may. Làm xong đây hết thảy, Phong đô ánh mắt đảo qua Ngũ Phương Quỷ Đế cùng Thập Điện Diêm La. Các ngươi là ta địa phủ trụ cột vững vàng, cũng là người mà ta tín nhiệm nhất. Cho nên, cái này phủ không đảo quyền hạn sẽ đối với các ngươi mở ra. Nói, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại 15 người trước mặt. Hắn duỗi ra ngón tay, theo thứ tự tại thân đồ, Tần Quảng Vương đám người trên trán, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo huyền ảo ấn phủ lóe lên một cái rồi biến mất, không có vào mi tâm của bọn họ. Đây là quyền hạn ấn ký, bằng ấn ký này, các ngươi có thể tự do xuất nhập hỗn độn thần cung. Ta hy vọng các ngươi có thể lợi dụng được cái này ngộ đạo thần thụ, sớm ngày đột phá. Đồng thời, các ngươi cũng muốn gánh vác lên bảo hộ nơi đây trách nhiệm. Phong đô thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Đảo này là địa phủ cơ mật tối cao, không ta cho quyền, bất luận kẻ nào không được đến gần. Dám can đảm có người xông vào, bọn rình rập, người tiết lộ bí mật giết không tha. Đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Mấy chữ cuối cùng, Phong đô nói đến chém đinh chặt sắt, sát khí đằng nhiễu. Vũ Vương Quỷ Đế cùng Thập Điện Diêm La trong lòng run lên, cùng nhau quỳ một chân trên đất, trịnh trọng lĩnh mệnh. Chúng ta cần tuân đại đế pháp chỉ, thề sống chết bảo hộ phủ không đảo. Nhìn xem quỳ gối trước người 15 người, Phong đô thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị nhường đám người đứng dậy lúc, thần đồ lại đột nhiên tiến về phía trước một bước, đối với Phong đô đi một cái đầu giảm xuống đất đại lễ. Ánh mắt của hắn vô cùng trang trọng. Đại đế, thần đồ thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Từng có lúc ta địa phủ chỉ có thể co đầu rút cổ tại u minh, tùy ý tam giới đại năng tùy ý ức hiếp. Thánh nhân đệ tử, nói đến là đến, nói đi là đi, xem ta địa phủ như không. Chúng ta mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể nhận khí im hơi lặng tiếng, bởi vì chúng ta yếu. Nhưng là đại đế ngài đã tới, ngài cứng rắn đổi tam thành, là ta địa phủ lấy lại công đạo. Ngài thi triển vô thượng thần thông, giúp ta chờ tăng cao tu vi. Bây giờ ngài lại là địa phủ tìm tới cái loại này lịch thiên thần vật, thần đồ. Không, là chúng ta địa phủ tất cả quỷ thần đều thấy được hy vọng, thấy được địa phủ tại ngài dẫn đầu hạ trở lại đỉnh phong, thậm chí siêu việt đỉnh phong hy vọng. Nói đến đây, thần đồ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Phong đô. Thần đồ nguyện lấy tự thân đạo cơ phát thệ, thứ nay về sau vĩnh viễn đi theo đại đế, phụ đại đế làm chủ. Như làm trái này thể, đạo cơ sụp đổ, hồn phi phách tán. Vâng. Đạo cơ thể nôn vừa ra, thiên địa cảm ứng, một đạo vô hình lực lượng pháp tắc rơi xuống, là cấn tại thần đồ chân linh phía trên. Đây là nghiêm trọng nhất, nhất không cách nào vi phạm lời thể. Thần đồ ngươi Phong đô con người co rụt lại. Không đợi hắn kịp phản ứng, Đông Phương Quỷ Đế Văn Trần, Nam Phương Quỷ Đế Kê Khang, Tân Quảng Vương, Sở Giang Vương, Diêm La Vương, một cái tiếp một cái, tất cả quỷ đế cùng Diêm La, tất cả đều hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy đạo cơ của mình lập xuống giống nhau thể động. Chúng ta nguyện lấy đạo cơ phát thệ, vĩnh viễn đi theo đại đế, phụng đại đế làm chủ. Như làm trái này thể, đạo cơ sụp đổ, hồn phi phách tán. 15 vị đại la kim tiên đạo cơ thể nôn, dẫn động toàn bộ địa phủ bản nguyên của mình. Trong lúc nhất thời, đại đạo thanh âm minh minh, lực lượng pháp tắc hiển hóa. Phong đô nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem những này địa phủ trụ cột, nguyên một đám đem tài sản của mình tính mệnh, đem con đường của mình tương lai, không giữ lại chút nào giao cho trên tay mình. Hắn hít vào một hơi thật dài, đi tới phủ không đảo biên giới, nhìn về phía dưới kia vô biên bát ngát u minh đại địa. Nơi đó, vô số địa phủ quỷ thần, âm binh quỷ tướng đang ngửa đầu, cùng nhiệt nhìn qua hắn. Ta hỏi các ngươi. Phong đô thanh âm, mượn nhờ địa phủ bản nguyên chi lực, rõ ràng chuyển khắp mỗi một cái nơi hẻo lánh. khuất tại cái này U Minh huyết hải một góc, làm nhiều năm như vậy cháu trai, các ngươi biệt khuất sao? Một câu đã hỏi tới tất cả địa phủ chúng sinh tâm khảm bên trong. Đương nhiên biệt khuất. Nhớ năm đó, hậu thổ nương nương thân hóa luân hồi, như thế nào công đức vô lượng, địa phủ vừa lập, như thế nào phong quang. Nhưng hôm nay đâu? Địa phủ, thành tam giới ai cũng có thể đến giẫm một cước quả hờ mềm. Nhìn xem người ngoài tại chúng ta địa bàn bên trên làm mưa làm gió, các ngươi cam tâm sao? Không cam tâm. Không cam tâm. Không biết là ai cái thứ nhất giống lên. Ngay sau đó, như núi kêu biển gầm gầm thét, theo địa phủ bốn phương tám hướng tụ đến, cơ hồ muốn lật tung toàn bộ U Minh giới. Phong Đô cảm thụ được cỗ này trùng thiên không cam lòng, hắn cười. Hắn muốn, chính là cỗ này khí. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên. Ta, Phong Đô, hôm nay ở đây lấy tự thân đạo cơ lập thể. Thanh âm của hắn như là cựu thiên thần lôi, ở vang nổ vang tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn. Chỉ cần ta Phong Đô một ngày bất tử, nhất định phải dẫn đầu địa phủ, đánh vỡ cái này thiên đạo cấm chế, không còn chịu làm kẻ dưới. Ta muốn để cái này tam giới chúng sinh đều nhớ kỹ ta địa phủ chi danh. Ta muốn để kia cao cao tại thượng thánh nhân cũng không dám lại khinh thường ta địa phủ mảy may. Ta muốn ngày này lại che không được ta địa phủ mắt. Ta muốn đất này lại chôn không được ta địa phủ tâm. Ta muốn kia chư thiên thần Phật đều bị ta địa phủ tan thành mây khói. Ầm ầm. Phong Đô lời thề, so trước đó 15 vị đại la kim tiên cộng lại còn kinh khủng hơn. Toàn bộ địa phủ bản nguyên cũng vì đó sôi trào. Phía dưới, ước vạn vạn địa phủ chúng sinh, tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, hoàn toàn điên cuồng. Nguyện lấy đạo cơ phát hệ, vĩnh thế đi theo đại đế, nguyện vì đại đế quên mình phục vụ. Vô số quỷ thần lệ nóng doanh trọng, bọn hắn ngửa mặt lên trời thét dài, nguyên một đám không chút do dự lập xuống chính mình đạo cơ thể luôn. Toàn bộ địa phủ, tại thời khắc này, bị một cỗ trước nay chưa từng có lực ngưng tụ, hoàn toàn vận thành một cỗ dây thừng. Phong Đô lặng lặng mà nhìn xem phía dưới cuồng nhiệt đám người, kích động trong lòng ngàn vạn. Sư tôn, ngài nhìn thấy không? Đây chính là ngài muốn xem đến địa phủ a. Đợi ngài xuất quan này, đệ tử chắc chắn còn ngài một cái, huy hoàng vạn thế mạnh đại địa phủ. Hồi lâu, đợi cho phía dưới tiếng gầm dần dần lắng lại, Phong Đô mới quay người, bước ra một bước, về tới chính mình bách thái điện bên trong. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nội thị bản thân. Chỉ thấy hắn trong nguyên thần địa đạo thần luân, ngay tại chậm rãi chuyển động. Đại biểu cho nhân đạo khí vận thứ ba đóa công đức kim liên, giờ phút này đã nụ hoa chấm nở, toát ra sáng chói kim mang. Phong Đô tâm niệm vừa động, lấy ra quyển kia nặng nề sinh tử bộ. Hắn lật ra trang sách, một nhóm kim sắc cổ pháp chữ lớn đập vào mi mắt. Biết được vị thứ ba nhân hoàng hiên viên thị sắp sinh ra, chuẩn bị tiến về nhân tộc. Đề cử chuyển hót, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là tôn ngộ không thời niên thiếu. Linh đại phương thôn sơn, Bồ đề lao tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 24, tiểu gia hỏa, về sau cùng ta lăn lộn. Chương 24, tiểu gia hỏa, về sau cùng ta lăn lộn nhân giới, hữu hùng bộ lạc. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, phá vỡ u ám bầu trời đêm. Chỉ thấy trên trời cao, 9 ngôi sao hợp thành một tuyến, đem trọn phiến đại địa đều nhiễm lên một tầng quỷ quyển sát thái. Ngay sau đó, vô số thượng cổ hung thú hư ảnh tại tầng mây bên trong hiện, ngửa mặt lên trời gào thét. Vũ trang quan bên trong, Trấn Nguyên Tử thả ra trong tay nhân sấm quả, tay bước trồng dâu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngoan ngoãn, cái này nhân tộc khí vận thật sự là không có người nào. Phục Hy hàng thế, trời ban điểm lành, bách điều triều phượng. Thần Nông hàng thế, tuôn ra kim liên, bách thảo yến thụy. Thế nào tới cái này vị thứ ba, hoa phong đột biến, khiến cho cùng cái nào đại ma đầu xuất thế như thế. Xem không hiểu, xem không hiểu a. Tây Côn Luân, Tây Vương Mẫu đôi mi thanh tú cao lại, nhìn trời bên cạnh dị tượng, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Cửu Tinh Liên Châu, vạn thú gào thét, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Nhân hoàng hàng thế, liên quan đến nhân tộc tương lai khí vận, như thế nào là như vậy sát phạt chỉ tướng? Kỳ quặc, thật sự là kỳ quặc. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem hạ giới kia trùng thiên khí vận, mặt đều nhanh tái rồi. Nhân tộc, nhân tộc, lại là nhân tộc. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì thiên đạo như thế chiếu cố bọn này yếu đuối ngày mai sinh linh? Hắn tức giận đến toàn thân phát run. Một bên Quảng Thành Tử cẩn thận từng ly từng tí không người nói. Sư tôn, đệ tử xem cái thiên tượng này, sát phạt chi khí quá thịnh, cùng trước hai vị nhân hoàng hàng thế lúc tường hòa chi cảnh hoàn toàn khác biệt. Sợ không phải điểm lành a. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh. Cắt bất cát, còn không phải đại sư bá chuyện một câu nói. Chờ lấy xem đi, cái này nhân hoàng chi sư vị trí, ai cũng đừng nghĩ cùng hắn đoạt. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Thanh tĩnh vô vi đạo vận tràn ngập, Thái thượng lao tử ngồi cao vân sàng, hai mắt đang mở hí. Không bao lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ cùng nhau mà tới. Gặp qua đại sư minh. Gặp qua đại sư minh. Lao tử khẽ bước cằm, đi thẳng vào vấn đề. Địa phủ sự tình, hai vị sư đệ như thế nào nhìn? Hắn ngữ khí bình thản. Vài ngày trước, địa phủ khí vận tăng gọn, 15 vị đại la kim tiên lấy đạo cơ lập thể, vinh thế đi theo kia Phong Đô tiểu nhi. Cố lực lượng này đã không thể khinh thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt khinh thường. Một đám không ra gì quỷ vật mà thôi, có thể lật lên cái gì bằng nước. Ta hoài nghi là hậu thổ ở sau lưng nhu đồ. Lao tử từ tốn nói, ánh mắt đảo qua hai vị sư đệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này phản bác. Đại sư minh quá lo lắng. hậu thổ thân hóa luân hồi, bị thiên đạo giam cầm, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, đâu còn có nhàn tâm đi quản địa phủ phá sự. Lại nói, chỉ bằng nàng, cũng xứng tính toán chúng ta thánh nhân. Hắn trong lời nói tràn đầy đối hậu thổ khinh thường. Nhưng mà, một bên Thông Thiên giáo chủ lại hát lên tướng phản. Nhị sư huynh lời ấy sai rồi. Kia Phong Đô bất quá chỉ là thái ớt kim tiền, lại có thể chém chuẩn đề tên kia một đạo phân thân. Ngươi cảm thấy, không có thánh nhân âm thầm ra tay, hắn có lá gan này, hắn có bản sự này. Thông Thiên thanh âm không lớn, nhưng từng chữ chú tâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức bị nghẹn lời, sắc mặt có chút khó coi. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm không thấy phản bác lý do, chỉ có thể theo nơi khác gây chuyện, hắn liếc xéo lấy Thông Thiên, âm dương quái khí nói rằng: "Ta nhìn tam sư đệ là cùng ngươi những cái kia khoác cọng lông mang sừng đồ tử đồ tôn ở lâu, liền đầu óc đều biến giống như bọn hắn đơn giản." "Ngươi nói cái gì?" Thông Thiên giáo chủ đỗng nhiên đứng dậy, căm tức nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. "Nguyên Thủy, ngươi có gan lặp lại lần nữa? Có tin ta hay không hôm nay liền đem Chu Tiên kiếm trận bày ở ngươi Ngọc Hư cung cổng?" "Ngươi dám?" Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đứng lên, một bước cũng không nhường. Mắt thấy hai vị thánh nhân liền phải tại Bát Cảnh cung bên trong làm, phía trên lão tử rốt cục lên tiếng. "Đủ." Hắn chỉ là nhẹ nhàng phun ra hai chữ, một luồng áp lực vô hình liền trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy trong lòng run lên, bất đắc dĩ ngồi xuống lại. Đến lúc nào rồi, còn có tâm tình nội chiến? Lão tử có chút thất vọng lắc đầu. "Nhân hoàng sắp hàng thế, việc này liên quan đến ta Đông Phương Huyền Môn khí vận, không cho sơ thất. Về phần địa phủ, tạm thời quan sát." Bách Thái điện bên trong, Phong Đô căn bản không để ý trên trời dị tượng. Cái gì Cửu Tinh Liên Châu, vạn thú gào thét, cùng hắn có nửa xu quan hệ sao? Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là sinh tử bộ bên trên hàng trước kia. Vị thứ ba nhân hoàng, Hiên Viên thị. Đây chính là tỏa tỏa tiềm lực, tương lai đại lão a. Cái này nếu là không thu lại làm đồ đệ, quả thực thiên lý nan dung. Bất kể hắn là cái gì dị tượng, ta chỉ cần người. Phong Đô bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại Bách Thái điện bên trong. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở Hữu Hùng bộ lạc trên không. Hắn liếc mắt liền thấy được cái kia bị vô số tộc nhân vây vào giữa, vừa mới giáng sinh Hải Nhi. Phong Đô không có chút gì do dự, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Hải Nhi bên cạnh. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn xoay người ôm lấy cái kia Hải Nhi. "Tiểu gia hỏa, về sau cùng ta lăn lộn." Dứt lời, hắn ôm Hải Nhi, lần nữa bước ra một bước, biến mất không thấy hình bóng. Chỉ để lại Hữu Hùng bộ lạc các tộc nhân hai mặt nhìn nhau, sau một lát, bộc phát ra kinh thiên reo hò. "Nhân hoàng, là nhân hoàng bị tiên trưởng mang đi. Gia nhân tộc, làm hưng." Cùng lúc đó, Hoa Hoàng Thiên Lão tử vừa mới tại trước cửa cung thân hình rơi xuống, còn chưa mở miệng, trong cung điện liền truyền đến nữ hoa thanh lãnh thanh âm. "Đại sư Minh không tại Thủ Dương Sơn thanh tu, đến ta cái này Hoa Hoàng Tiên, cần làm chuyện gì?" Lão tử sửa sang lại một chút đạo bào, chậm rãi đi vào trong điện. "Nữ hoa sư muội, bần đạo này đến là vì nhân hoàng thánh sư vị trí." Nữ hoa ngồi trên bảo tọa, một tay bám lấy cái cằm, trực tiếp ngắt lời hắn. Lão tử lời nói bị ngăn ở trong cổ họng, sắc mặt có hơi hơi cương. Nữ hoa nhếch miệng lên một vệt trào phúng độ cong. "Đại sư Minh, ta nhớ không lầm, lúc trước Tây Phương giáo kia một phần nhân hoàng công đức là ngươi chính miệng đồng ý, theo trong tay bọn họ tước đoạt ta. Thế nào, bây giờ nhìn người ta không có, liền muốn chính mình cất trong túi? Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy?" Nữ hoa thanh âm càng ngày càng lạnh. "Đừng cho là ta không biết rõ các ngươi tam thanh đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Hôm nay ta liền đem lời nói thả chỗ này. Cái này nhân hoàng thánh sư công đức, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đụng." "Kim Linh, tiễn khách." Lao tử một gương mặt mo trướng thành màu gan heo, hắn không nghĩ tới nữ hoa vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho hắn, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Hắn phất tay áo quay người, không nói một lời đi ra hoàng cung. Vừa tới cổng, liền đối diện đụng phải đang muốn tiến đến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn theo lão tử sắc mặt khó coi bên trong đọc hiểu tất cả, nhưng hắn không tin tà, ngẩng đầu đỡ ngực đi vào. "Nữ hoa sư muội, bần ngươi cũng vì thánh sư bị mà đến." Nữ hoa liền mí mắt đều không ngẩn một chút. "Về a, ta đã có định đoạn." Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ vào nữ hoa, một chữ nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể hóa thành hư lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng bay người rời đi. Hắn vừa đi, Thông Thiên giáo chủ lại tới. Nữ hoa nhìn xem hắn, hơi không kiên nhẫn. "Thông Thiên sư minh, ngươi cũng đừng mở miệng, đáp án là giống nhau, mời trở về đi." Thông Thiên giáo chủ cũng là thoải mái, không nói hai lời, xoay người rời đi. Tam Thanh tại Hoa Hoàng Thiên bên ngoài gặp mặt, ba người đều là mặt trầm như nước, riêng phần mình giá vân, trở về đạo trường. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh cung. Lão tử ngồi ngay ngắn vân sàng, trong mắt lóe ra ảm đạm không rõ sát thái. "Nữ hoa ngươi làm thật sự cho rằng, ngươi không cho, bần đạo liền không có biện pháp sao?" Hắn đối với không có một hai đại điện, chậm rãi mở miệng. "Hừ, nhân hoàng công đức, bần đạo tự có biện pháp chia lên một phần." Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 25, hòa bình là đánh ra tới. Chương 25, hòa bình là đánh ra tới. 16 năm, một cái búng tay. Đối với Hồng Hoang đại năng mà nói, bất quá là chợp mắt công phu. Địa phủ, Bách Thái điện. Phong Đô bệnh lên chân bắt chéo, trong tay bưng lấy ngày mai linh quả gặm đến chính hương. Cái này 16 năm qua, hắn trôi qua gọi là một cái thoải mái. Địa phủ luân hồi cơ chế tại dưới sự quản lý của hắn, vận chuyển đến ngay ngắn rõ ràng, hiệu suất tiêu chuẩn. Mà hắn cái thứ ba tiện nghi đồ đệ, Hiên Viên thị, cũng coi như bị hắn nuôi lớn. Hồi tưởng lại cái này 16 năm dạy bảo kiếp sống, Phong Đô liền không nhịn được muốn cười. Hắn cũng không có giống giáo Phục Hy cùng Thần Nông như thế, nghiêm trang chuyển thụ cái gì đại đạo chí lý. Đối phó Hiên Viên loại này trời sinh chiến tranh cuồng nhân liền phải dùng đặc biệt biện pháp. Cái gì Tôn Tử binh pháp, 36 kế, chiến tranh luận. Hắn đem đời trước biết đến những món kia nhi, một mạch toàn kín đáo đưa cho Hiên Viên. Thậm chí còn nói cho hắn rất nhiều nông thôn vây quanh thành thị tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên kinh điển trận điển hình. Hiên Viên nghe được là hai mắt tỏa ánh sáng, vò đầu bứt tai, hận không thể tại chỗ tìm cái địa phương thực tiễn một chút. 16 năm kỳ đầy, Phong Đô vung tay lên. Tốt nghiệp, cùng ngày. Tranh thủ thời gian về ngươi nhân tộc bộ lạc, đừng ở ta chỗ này trốn mắt. Hiên Viên thị cẩn thận mỗi bước đi rời đi địa phủ, về tới xa cách đã lâu hữu hùng bộ lạc. Nương tựa theo viễn siêu thường nhân trí tuệ cùng Phong Đô dạy bảo những cái kia đồ lòng thuật hắn rất nhanh liền bị tộc nhân đề cử làm mới thủ lĩnh. Thượng vị sau Hiên Viên thị, gọi là một cái lôi lệ phong hành. Hắn phổ biến lý niệm đơn giản thô bạo. Hòa bình. Hòa bình là đánh ra tới. Mong muốn nhân tộc không nhận ức hiếp, liền phải đem tất cả bộ lạc bệnh thành một sợi dây thừng, ai không phục liền làm ai. Loại này cấp tiến lấy chiến ngừng chiến chủ trương, rất nhanh liền truyền đến ngay lúc đó nhân tộc chúng chủ, địa hoàng Thần Nông thị trong lốt hai. Thần Nông thị lý niệm là lấy đức phục người giảng cứu chính là Xuân Phong Hóa Vũ, nhuận vật ý mắng. Cái này hai sư minh đệ lý niệm, quả thực là hoàn toàn trái ngược, hoàn toàn nước tiểu không đến một cái trong ấm. Thần Nông thị cảm thấy Hiên Viên tiểu tử này quá lô mãng, làm như vậy xuống dưới, nhân tộc không phải nội loạn không thể. Thế là, hắn chậm chạp không chịu đem nhân tộc chúng chủ chi vị chuyển cho Hiên Viên. Hiên Viên cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, ngươi không cho, vậy ta liền tự mình tới bắt. Hắn trực tiếp chỉnh hợp hữu hùng bộ lạc binh lực, ngang nhiên hướng Thần Nông thị chỗ bộ lạc liên minh phát khởi khiêu chiến. Đây cũng là nhân tộc trong lịch sử nổi tiếng bản tuyển chi chiến. Thần Nông thị tuy là chuẩn thánh, nhưng tâm tư đều tại thảo dược cùng làm nông bên trên, bàn luận đánh trận, hắn ở đâu là Hiên Viên đối thủ? Huống chi, Hiên Viên tiểu tử này phía sau còn có cao nhân tương trợ. Tây Vương Mẫu tọa hạ Cửu Thiên Huyền Nữ chẳng biết tại sao cũng hạ giới, truyền hắn một bộ binh trận chi đạo, nhường Hiên Viên quân đội chiến lược tiêu thăng. Kết quả không chút huyền niệm, Thần Nông thị lại bại. Chiến bại về sau, Thần Nông thị cũng là lưu manh, trực tiếp đem nhân tộc trùng chủ vị trí chuyển cho Hiên Viên. Nhưng hắn lưu lại một tay. Hắn lo lắng Hiên Viên giữ dằn tắc phong sẽ cho nhân tộc mang đến tai nạn, cho nên, biểu tượng nhân tộc khí vận chí bảo, không động ấn, hắn không có giao ra. Chuyển vị không chuyển ấn, cái này thao tác nhường Hiên Viên có chút khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì. Làm xong đây hết thảy, Thần Nông thị trong lòng vẫn là bất ổn, luôn cảm thấy không nỡ. Càng nghĩ, hắn quyết định đi địa phủ đi một chuyến, hỏi một chút cái kia không có quy củ lão sư. Làm Thần Nông thị lần nữa bước vào địa phủ lúc, cả người đều sợ ngây người. Đây là hắn trong ấn tượng cái kia âm trầm địa phủ sao? Chỉ thấy luân hồi thông đạo bên cạnh, từng mảng lớn hậu thiên linh căn khỏe mạnh trưởng thành, tản ra nhu hòa linh quang. Vô số quỷ hồn tại vùng đồng ruộng cần mẫn cổ nhọc, trên thân không còn là âm u đầy tử khí, ngược lại nhiều một cỗ sinh cơ. Phóng tầm mắt nhìn tới, địa phủ cơ sở quỷ sai, tu vi thấp nhất đều là huyền tiên. Chân tiên cấp bậc càng là nhiều đến mấy ngàn, thậm chí liền kim tiên cấp cường giả đều khắp nơi có thể thấy được. Toàn bộ địa phủ vui vẻ phồn vinh. Lão sư cái này, đây là đem địa phủ chế tạo thành thiên đình hậu hoa viên. Thần Nông thị tự lẩm bẩm. Ngay tại hắn rung động lúc, một cái quỷ sai nhẹ nhàng tới, cùng kính thi lễ một cái. Khởi bẩm phụ quân, nhân tộc Thần Nông thị cầu kiến. Phong Đô thanh âm theo bách thái điện bên trong lười biếng truyền ra. Nhường hắn vào đi. Thần Nông thị đi vào đại điện, nhìn xem trên bảo tọa cái kia quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh, tâm tình phức tạp. Hắn cung cung kính kính thi lễ một cái. Đệ tử Thần Nông, bái kiến lão sư. Phong Đô phất phất tay, ra hiệu hắn miễn lễ. Được rồi, cũng không phải người ngoài, làm nhiều như vậy hư đầu bán não làm gì? Nói đi, cái gì vậy? Ngươi điểm này tu vi, nhưng nhìn không thấu ta cái này bách thái điện hư thật, khẳng định là vô sự không đăng tam bảo điện. Thần Nông thị vẻ mặt đau khổ, đem nhân tộc tình huống cùng mình lo lắng từ đầu chí cuối nói một lần. Lão sư, đệ tử thật sự là lo lắng a. Hiên Viên sư đệ hắn làm việc quá mức bá đạo, hoàn toàn bất chấp hậu quả. Đệ tử sợ hắn sẽ kích thích nhân tộc nội loạn, nhường nhân tộc vạn kiếp bất phục, cho nên mới chụp xuống không độc ấn, muốn dùng cái này ngăn được hắn. Phong Đô nghe xong, để tay xuống bên trong linh quả, chợt ung dung xoa xoa tay. Hắn nhìn vẻ mặt vẻ u sầu Thần Nông thị, đột nhiên mở miệng hỏi: "Thần Nông, ngươi cảm thấy ngươi cùng ngươi đại sư Minh Phục Hy là như thế nào con chủ?" Thần Nông thị sững sờ, nghĩ, đáp: "Đệ tử cùng Phục Hy sư minh, chính là trị thế chi quân, giáo hóa vạn dân, nghỉ ngơi lấy lại sức." Nói không sai. Phong Đô nhẹ gật đầu. Hai người các ngươi tiếp nhận thời điểm, nhân tộc là cái gì cục diện rối rắm? Vừa trải qua Vu Yêu đại kiếp, kém chút bị diệt tộc, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Lúc kia, nhân tộc cần chính là ổn định, là phát triển, là nhân khẩu. Cho nên, Phục Hy trị thế, ngươi nếm mách thảo, hai người các ngươi nhiệm vụ hoàn thành đến vô cùng xuất sắc, là thời đại kia lựa chọn chính xác nhất. Nói đến đây, Phong Đô lời nói xoay chuyển. Nhưng là, thời đại thay đổi a, Thần Nông. Hiện tại nhân tộc vẫn là cái kia yếu đuối chủng tộc sao? Không phải. Nhân tộc hiện tại là thiên địa nhân vật chính, nhân khẩu đếm bằng ước bạc kế, trải rộng hồng hoang đại địa. Nhưng vấn đề cũng tới, từng cái bộ lạc làm theo ý mình, vì địa bàn cùng tài nguyên, nội bộ ma sát không ngừng, quả thực chính là năm bẻ bảy mảng. Lúc này, nhân tộc còn cần các ngươi loại kia ngồi nước quản lý phương thức sao? Phong Đô đi đến Thần Nông thị trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không, không cần. Nhân tộc hiện tại cần, không phải một cái bảo mẫu, mà là một cái có thể đem tất cả lực lượng bệnh thành một sợi dây thường cường nhân. Hiên Viên chính là cái kia cường nhân. Hắn chính là vì thống nhất mà thành. Phục Hy của ngươi là trị thế chi quân, mà hắn là nhất định khai cương thác thổ, nhất thống bát hoang bá chủ. Chỉ có thống nhất, nhân tộc khí vận khả năng chân chính ngưng tụ, khả năng trở thành danh xứng với thực tiên địa nhân vật chính. Phong Đô một phen, như là kinh lôi tại thần nông thị trong đầu nổ vang, nhường hắn trong nháy mắt bỗng nhiên hiểu rõ. Đúng vậy a, thời đại khác biệt, nhân tộc gặp phải vấn đề cũng khác biệt, cần lãnh tụ tự nhiên cũng khác biệt. Hắn chỉ có thấy được hiên viên bá đạo, lại không nhìn thấy cái này bá đạo phía sau, là vì nhân tộc càng hùng vĩ mục tiêu. Đệ tử, minh bạch. Thần nông thị đối với Phong Đô thật sâu cúi đầu. Hắn không do dự nữa, lập tức trở về nhân tộc, ngay trước tất cả bộ lạc thủ lĩnh mặt, trịnh trọng đem không động ấn giao cho hiên viên thị trong tay. Đạt được không động ấn hiên viên thị, như hổ thêm cánh. Nhân tộc khí vận ra thân, hắn chính thức bắt đầu ầm ầm sóng dậy thống nhất chiến tranh. Tại hắn thiết huyết dưới cổ tay, nguyên một đám bộ lạc bị đánh bại, bị thu phục, bị chỉnh hợp. Nhân tộc cương vực, tốc độ trước đó chưa từng có khuyết chứng lấy. Ngắn ngủi mấy năm, hồng hoang đại địa bên trên tuyệt đại đa số nhân tộc bộ lạc đều đã thần phục với hiên viên dưới trướng. Chỉ còn lại cái cuối cùng, cũng là cứng rắn nhất một khối xương. Cửu Lê bộ lạc. Cái này bộ lạc từ nhân tộc cùng vu tộc Dư Nghiệt thông hôn đời sau tạo thành, người người dũng mãnh thiệt chiến. Thủ lĩnh Simiu càng là trời sinh thần lực. Ngay tại hiên viên chuẩn bị đối Cửu Lê bộ lạc khởi xướng tổng tiến công lúc, một tin tức truyền về địa phủ. Bách Thái điện bên trong, Hắc Vô Thường quỳ một chân trên đất, thần tình nghiêm túc. Khởi bẩm phụ quân, tiểu nhân rõ, Thủ Dương Sơn thái thượng lão tử, phái tọa hạ đại đệ tử Huyền Đô đại pháp sư xuống núi. Hắn đi Cửu Lê bộ lạc, tương trợ Simiu. Phong Đô nghe vậy, lông mày nhíu chặt lại. Huyền Đô, đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, lại là nhân giáo đại đệ tử, người mang chí bảo. Mà hiên viên, mặc dù có nhân hoàng khí vận ra thân, nhưng dù sao tu hành ngày ngắn, chưa đạt được tiên đạo công đức, thực lực thấp. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2k trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 26, Cương Thi thủy tổ chương 26, Cương Thi thủy tổ Phong Đô nhíu mày, biết được hiên viên thị khó địch nổi Huyền Đô. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đập chỗ ngồi lan can, đầu óc phi tốc vận chuyển. Thái thượng lão tử là ai? Nhân giáo giáo chủ, thiên đạo thánh nhân. Hắn sáng lập nhân giáo, thượng tụ nhân tộc khí vận, theo lý thuyết, hắn hẳn là nhất duy trì hiên viên thị mới đúng. Có thể hắn hiện tại hết lần này tới lần khác phái ra chính mình đệ tử đắc ý nhất, đi trợ giúp hiên viên thị đối đầu Simiu. Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ lão tử giả nên hồ đồ rồi? Không có khả năng. Vậy hắn mục đích làm như vậy? Phong Đô híp híp mắt, một cái to gan suy đoán hiện lên ở trong lòng. Tốt một chiêu xua hổ nuốt sói lại đến một chiêu bọ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau a. Lao ra hỏa, chơi đến hoa thật. Hắn căn bản cũng không phải là thật lòng muốn giúp Simiu. Simiu, bất quá là trong tay hắn một cây đao. Hắn là muốn cho Huyền Đô trước trợ Simiu đánh bại Hiên Viên, đem nước quấy đủ. Đợi đến lưỡng bại câu thương, Simiu coi như thắng, cũng nhất định là thắng thảm, thực lực đại tổn. Đến lúc đó, Huyền Đô lại nhảy đi ra, đánh lấy là nhân tộc trừ hại cơ hiệu, một kiếm đem Simiu làm thịt rồi. Kể từ đó, Huyền Đô liền thành cứu vớt nhân tộc tại Thủy Hòa đại anh hùng. Đến lúc đó, cái này nhân hoàng chi vị, ngoại trừ hắn Huyền Đô, còn có ai có thể ngồi? Niệm đó, Phong Đô nhịn không được văn tụ. Bản tính này hạt châu đều nhanh băng trên mặt ta. Vì để cho ngươi đồ đệ thượng vị, thật sự là mặt cũng không cần a. Huyền Đô là thân phận gì? Nhân giáo đại đệ tử. Nói trắng ra là, hắn chính là nhân tộc người một nhà. Có thể hắn hiện tại làm là chuyện gì? Hắn chạy tới liên hợp người ngoài, đối phó căn đang miêu hồng nhân tộc trùng chủ người ứng cử. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi sổ điện vong tông. Gọi tôi trò ra bên ngoài ngoặt. Loại người này, có tư cách gì làm nhân hoàng? Nếu là hắn làm nhân hoàng, nhân tộc khí vận sợ không phải muốn bị hắn bại quang. Không được, tuyệt đối không được. Phong Đô ánh mắt lạnh lẽo. Lão tử, ngươi muốn hái quả đào, cũng phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Người tới. Ra lệnh một tiếng, ngoài điện vị sai lập tức chạy vào. Truyền tân Quảng Vương yết kiến. Sau một lát, một thân quan bảo, khuôn mặt uy nghiêm Tần Quảng Vương liền xuất hiện trong đại điện. Thuộc hạ Tần Quảng Vương, bái kiến phủ quân. Miễn đi. Phong Đô đi thẳng vào vấn đề. Lão Tần, cho ngươi nhiệm vụ. Hiên Viên thị cùng Sibiu đại chiến, ngươi quan tâm kỹ càng một chút. Sibiu người này, mặc dù hung hãn, nhưng cũng là một phương tiêu hùng, càng là lao tử quân cờ, hắn bại vong là đã định trước. Chờ hắn thân tử đạo tiêu một phút này, ngươi tự mình ra tay, cần phải đem hắn chân linh cho bổn quân hoàn chỉnh mang về đến, đưa vào luân hồi. Nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là xiển giáo cùng nhân giáo người cho chặt đứt. Tần Quảng Vương mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức lĩnh mệnh. Thuộc hạ tuân mệnh. Đuổi đi Tần Quảng Vương, Phong Đô lại lâm vào trầm tư. Quan bảo trụ Sibiu chân linh còn chưa đủ. Dưới mắt vấn đề là, Hiên Viên đánh không lại a. Huyền Đô là đại La Kim Tiên đỉnh phong, một tay thái thanh tiên pháp xuất thần nhập hóa, trên thân còn không biết thăm dò nhiều ít lão tử cho bà bối. Hiên Viên đâu? Một cái vừa bắt đầu trổ mã đẹp trai, tính toán đâu ra đấy cũng liền kim tiên tu vi, cầm đầu đi cùng người ta đánh. Trực tiếp phái cao thủ đi hỗ trợ. Không được. Thánh nhân đều không có tự mình kết quả, chỉ là phái người đệ tử. Chính mình nếu là trực tiếp phái thập điện Diêm La loại này cấp bậc đại lao đã qua, vậy thì phá hư quy củ, chẳng khác gì là đang đánh lao từ mặt. Đến lúc đó, thánh nhân kết quả, chuyện liền thật không có cách dọn dẹp. Nhất định phải tìm không thuộc về thông thường hệ thống, nhưng thực lực lại đủ mạnh nhân viên ngoài biên chế mới được. Phong Đô bực bội lật ra trước mặt sinh tử bộ, muốn nhìn một chút có hay không nhân tuyển thích hợp. Từng tờ một vượt qua, vô số tên thật ở trước mắt lưu chuyển. Đột nhiên, ngón tay của hắn dừng ở một chỗ trống không giao diện bên trên. Trang này trên mặt không có danh tự, chỉ có một nhóm Chu Sa viết liền lời bình luận. Không vào luân hồi, không rơi vào địa ngục, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong. Phong Đô mắt sáng rực lên. Hắn nhớ tới. Hồng hoang bên trong còn có như thế một nhóm đặc thù sinh vật. Cương thi, tứ đại cương thi thủy tổ. Bọn hắn là hống nguyên thần cùng thân thể biến thành, trời sinh chính là dị loại, không quy thiên quản, không về quản, càng không về người quản. Thực lực mạnh mẽ, nhục thân bất hủ. Ha ha, có. Phong Đô vô đuổi. Lão tử, ngươi có nhân giáo đệ tử, ta có cương thi thủy tổ. Nhìn xem ai ngoại viện càng ra sức. Hắn lúc này lần nữa truyền lệnh. Người tới. Truyền Sở Giang Vương. Rất nhanh, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt tạo hóa khí tức Sở Giang Vương liền tới trong điện. Bái kiến phủ quân. Lão sở, đừng đến bộ này hư, cho ngươi việc. Phong Đô cười nói. Ngươi đi Hồng Hoang đại địa đi một chuyến, cho bổn quân tìm một cái gọi Tương Thần gia hỏa trở về. Gia hỏa này là cương thi, tính tình khả năng không tốt lắm, ngươi kiểm chế một chút. Sở Giang Vương thân phụ tạo hóa pháp tắc, đối với cương thi loại này tử khí cùng oán khí ngưng tụ phản sinh mạng thể, có thiên nhiên khắc chế lực. Phái hắn đi không thể thích hợp hơn. Cương thi thủy tổ, Tương Thần. Sở Giang Vương hơi sững sờ, nhưng vẫn là lập tức đáp ứng. Thuộc hạ minh bạch. Sở Giang Vương hiệu suất cực cao. Vừa mới nửa ngày công phu, hắn liền quay trở về Bách Thái Điện. Cùng hắn đồng thời trở về, còn có một cái toàn thân tản ra vô tận tử khí nam nhân. Chính là tứ đại cương thi thủy tổ một trong, Tương Thần. Tương Thần vừa ngồi xuống đất, liền đánh ra bốn phía, trong mắt mang theo kiệt ngạo. Nơi này chính là địa phủ. Hừ, ai cho ngươi là gan, dám đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta. Hắn nhìn xem vương tọa bên trên Phong Đô, lạnh lùng nói. Ta chính là cương thi thủy tổ, nhảy ra tam giới, không vào ngũ hành. Các ngươi địa phủ, không quản được ta. A, vậy sao? Phong Đô cười. Khẩu khí không nhỏ a, huynh đệ. Ngươi nói ta không quản được ngươi. Lời còn chưa dứt, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Cỗ uy áp này, nguồn gốc từ toàn bộ U Minh huyết hải, nguồn gốc từ lục đạo luân hồi, nguồn gốc từ địa phủ thành lập đến nay tích lũy vô thượng quyền hành. Tương Thần trên mặt kiệt ngạo trong nháy mắt ngưng kết. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cương thi chân thân, tại cỗ uy áp này phía dưới, vậy mà bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Kia có nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, đối tử vong cuối cùng kết cục sợ hãi, bị vô hạn phóng đại. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bất tử chi thân, tại lục đạo luân hồi quyền hành trước mặt, tựa như chuyện tiểu lâm. Phù phù. Tương Thần hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cứng rắn mặt đất bị đầu gối của hắn ném ra hai cái hố sâu. Hắn muốn phản kháng, lại phát hiện chính mình liên động một đầu ngón tay khí lực đều không có. Hiện tại, ta có thể quản được ngươi sao? Phong Đô thanh âm mang theo trêu tức. Tương Thần gắt gao cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Phụ. Cái này đúng nha. Phong Đô thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sớm phối hợp như vậy, chẳng phải không cần chịu tội. Hắn đi xuống vương tọa, đi vào Tương Thần trước mặt, cười híp mắt nói rằng: "Chớ khẩn trương, tìm ngươi đến không phải muốn tiêu diệt ngươi, là muốn cho ngươi giới thiệu công tác, bao ăn bao ở, còn có năm hiểm một kim, đãi ngộ theo ưu a." Tương Thần. Phong Đô vô bờ vai của hắn. "Ngươi nhìn ngươi, một cái cương thi, tại dương gian lắc lư có ý tứ gì? Hàng ngày bị những tu sĩ kia đuổi theo kêu đánh tiêu giết, cùng chuột chạy qua đường như thế, rất không tiền đồ a. Đến chúng ta địa phủ liền không giống như vậy. Nhìn xem hoàn cảnh nơi này, vô tận âm khí, nồng đậm tử khí, đối với ngươi mà nói, cái này không phải liền là động tiên phúc địa, tu luyện thiên đường sao? Lưu lại, cho bổn quân hiệu lực, ta cam đoan tu vi của ngươi từ từ dâng đi lên." Tương Thần trầm mặc. Hắn không thể không thừa nhận, Phong Đô nói rất có đạo lý. Địa phủ hoàn cảnh, với hắn mà nói, đúng là tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Hơn nữa, trước mắt cái này tuổi trẻ phủ quân, thực lực sâu không lường được, đi theo hắn, dường như không lỗ. "Ta cần làm cái gì?" Tương Thần thấp giọng hỏi. "Người thông minh." Phong Đô vỗ tay phát ra tiếng. "Hiện tại, liền có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Nhân tộc đang đánh trận, ngươi đi giúp Hiên Viên thị một thanh." "Đúng rồi, Hiên Viên thị nữ nhi, nữ bạn, ngươi hẳn là nhận biết ta. Nàng bây giờ gọi hẳn bạn, cũng là các ngươi cương thi nhất tộc. Ngươi đi tìm nàng, hai người các ngươi liên thủ, giúp Hiên Viên đem cái kia gọi Si Vu ra hỏa cho làm nằm xuống." Tương Thần nhẹ gật đầu. "Là." Hắn biết, đây là hắn nhập đội. "Đi thôi." Phong Đô phất phất tay. Tương Thần thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong đại điện. Làm xong Hiên Viên ngoại viện, Phong Đô cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, suy nghĩ của hắn rất nhanh lại trôi dạt đến một chuyện khác. Huyền Đô lừa gạt Sibiu, lợi dụng chính là cựu Lê bộ lạc bên trong vu tộc huyết mạch. Những cái kia vu tộc dương nghiệt, chỉ sợ hiện tại còn bị mơ mơ màng màng, coi là Huyền Đô là đến giúp bọn hắn phục hưng vu tộc. Phong Đô đồng thời nghĩ đến vu tộc, lo lắng bị Huyền Đô lừa gạt, kế hoạch đến tiếp sau xử lý vu tộc tương quan công việc. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt. Ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nho nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 27, hôm nay, ta còn liền quản định rồi. Chương 27, hôm nay, ta còn liền quản định rồi. Hiên Viên thị bên kia, mặc dù trên danh nghĩa ném đi nhân hoàng chi vị, nhưng nhân tộc thánh khí không động ấn còn tại trong tay hắn nắm chặt đâu. Lại thêm cha vợ Phục Hy cùng thần nông nhị đế lưu lại chuẩn bị ở sau, nội tình vẫn như cũ thâm hậu. Hiện tại lại nhiều tương thần cùng hạn bạn hai cái này siêu cấp tay chân, đối đầu Sivu bên kia cấp cao chiến lực, cũng là miễn cưỡng đánh chia 5 năm. Chiến cuộc lập tức cầm cự được. Sivu trong lòng gấp a, hắn muốn phá cục, nhất định phải tìm tới mạnh hơn ngoại viện. Thế là, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía kia phiến cổ lão mà thê lương thổ địa, Bất Chu Sơn. Nơi đó, còn sinh hoạt lấy vu tộc sau cùng dư nghiệt. Tại Huyền Đô cùng đi, Sivu lòng tin tràn đầy bước lên tiến về Bất Chu Sơn đường. Bất Chu Sơn chốn cũ, sát khí trùng thiên. Nơi này là vu tộc tổ địa. Cho dù sớm đã không còn thời kỳ thượng cổ huy hoàng, nhưng trong không khí tràn ngập cỗ này man hoang cùng thiết huyết khí tức, vẫn như cũ khiến người ta run sợ. Sivu cùng Huyền Đô vừa mới bước vào bộ lạc Phàm Bi, một đạo khôi ngô như sơn nhạc thân ảnh liền ngăn khuất trước mặt bọn hắn. Người tới không có đầu lâu, lấy hai vê ú làm mắt, lấy cái rốn làm miệng, trong tay xách theo một thanh to lớn căn thích. Chính là vu tộc đại vu Hình Thiên. Hình Thiên kia hai cái sinh trưởng ở trên lồng ngực ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sivu, phát ra ngột ngạt như sấm chất vấn. Ngươi chính là Sivu, ngươi cái này trên thân mỏng manh huyết mạch cũng xứng tự xưng vu tộc. Trong lời nói là không che giấu chút nào xem thường. Sivu mặt trong nháy mắt liền đen. Hắn kiêng kỵ nhất người khác nói hắn huyết mạch không thuần. Ta chính là cựu Lê chi chủ, ta dẫn đầu bộ lạc là vu tộc huyết mạch kéo dài. Sivu nắm chặt nắm đấm, cường ngạnh đáp lại. Kéo dài? Hừ. Lại là một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến. Một cái mọc ra chín khỏa đầu người cự hán theo trong bóng tối đi ra, chín ánh mắt bên trong tất cả đều là sừng sững sát ý đại vu, tương liễu. Cùng nhân tộc thông hôn, làm bẩn ta vu tộc huyết mạch cao quý, ngươi cái này không gọi kéo dài, gọi phản bội. Ngay sau đó, một cái thân mặc hoa lệ vu y, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử cũng theo đó xuất hiện. Đại vu, Cửu Phượng. Nàng chỉ là lạnh lùng lườm Sivu một cái, liền đưa mắt nhìn sang Huyền Đô. Huyền môn người. Cửu Phượng trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào địch ý chúng ta vu tộc, cùng các ngươi Huyền môn, không có gì để nói. Huyền Đô trên mặt mang nụ cười ấm áp, đối với ba vị đại vu chắp tay. Ba vị đạo hữu, làm gì tránh xa người ngàn dặm? Vân đạo này đến, là mang theo thành ý tới. Bây giờ nhân tộc khí vận đang thịnh, Hiên Viên vô đạo, Sivu tộc trưởng thân phụ vu tộc huyết mạch, lẽ ra nên thay vào đó. Chỉ cần ba vị chịu ra tay tương trợ, chờ Sivu leo lên nhân hoàng chi vị, liền có thể dẫn nhân tộc khí vận chạy ngược vu tộc. Đến lúc đó, vu tộc phục hưng ở trong tầm tay. Huyền Đô nói đúng tình chân ý thiết. Hình Thiên cùng Tương Liễu đều trầm mặc. Không thể không nói, Huyền Đô vẽ cái này bánh thật sự là quá mê người. Vu tộc phục hưng, đây là đặt ở tất cả may mắn còn sống sót vu tộc trong lòng một tảng đá lớn. Nhìn thấy ba người ý động, Huyền Đô khỏe miệng ý cười sâu hơn. Hắn đang chuẩn bị lại thêm một mùi lửa. Một cái mang theo vô tận trào phúng thanh âm không có dấu hiệu nào ở trong sân vang lên. Nha, ta tưởng là ai chứ? Hóa ra là Huyền Đô đại pháp sư ở chỗ này cho người ta họa bánh nướng đâu. Làm gì, ngươi đây là quên chính mình họ gì? Quên chính mình cũng là nhân tộc xuất thân, giúp người ngoài đến là người một nhà. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu đen đế bào người trẻ tuổi, chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó, chính nhất mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Huyền Đô. Chính là Phong Đô. Nhìn thấy Phong Đô trong nấy mắt, Huyền Đô con ngươi đột nhiên co rụt lại, hiện ra nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Phong Đô, ngươi tới nơi này làm cái gì? Để ta làm cái gì? Phong Đô cười, ta lại không đến, ta đám này đầu óc ngu si đồng hương, liền bị ngươi cái này lão ngân tệ cho lắc lư quẻ. Huyền Đô, ngươi thân là đường đường nhân giáo đại đệ tử, không nghĩ thế nào làm vinh dự sư môn, lại chạy tới lẫn vào nhân hoàng chi tranh. Còn mưu toan châm ngòi vu tộc cùng nhân tộc quan hệ, ngươi an cái gì tâm? Phong Đô thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Ngươi sư tôn thái thượng thánh nhân để ngươi làm như vậy sao? Vẫn là nói, đây là chính ngươi ý tứ. Ngươi sổ điện vong tông, liền không sợ thánh nhân trách tội xuống, đem ngươi trục xuất sư môn sao? Từng tiếng chất vấn, như là kinh lôi, nổ vang tại Huyền Đô bên hai. Huyền Đô sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Ta làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Hắn giang chống đỡ lấy mặt mũi, thử lạnh nói. Phong Đô, ngươi tuy là địa phủ chi chủ, nhưng nơi này là Bất Chu Sơn, còn chưa tới phiên ngươi đến dương ai. À, vậy sao? Phong Đô nhíu mày. Không tới phiên ta. Hôm nay, ta còn liền quản định rồi. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một cỗ hỗn hợp có u minh quyền hành cùng hậu thổ tổ vũ khí tức kinh khủng uy áp, theo Phong Đô trên thân ẩm vàng một phát. Cỗ uy áp này, tinh chuẩn khóa chặt Huyền Đô một người. Huyền Đô chỉ cảm thấy một tòa thái cổ thần sơn đột nhiên đặt ở trên người mình, toàn thân xương cốt đều tại vang lên kẹt kẹt. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại la kim tiên đỉnh phong tu vi, tại cỗ uy áp này trước mặt, yếu ớt giống một trang giấy. Phúc, một ngụm máu tươi theo Huyền Đô trong miệng cuồn cuộn mà ra. Hai chân của hắn cũng nhịn không được nữa thân thể trọng lượng, đầu gối nặng nề mà đập xuống đất. Ngươi, Huyền Đô vừa sợ vừa giận. Thế nào? Không phục. Phong Đô ánh mắt sắc bén. Ba, một cái vang dội cái tát, trống rông xuất hiện trên không trung, hung hăng quất vào Huyền Đô trên mặt. Huyền Đô cả người đều bị quất đến bay ngang ra ngoài, nửa bên gò má sưng lên thật cao, răng đều rơi mất mấy quả. Trên người hắn khí tức trong nháy mắt suy yếu một mảng lớn. Một tát này không chỉ có đánh là mặt của hắn, càng là trực tiếp đả thương nguyên thần của hắn. Huyền Đô hoàn toàn sợ. Hắn nhìn về phía Phong Đô trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cái tên điên này là thật dám hạ tử thủ a. Hắn không còn dám có bất kỳ chần chờ, dáng chống đỡ cường điệu tổn thương thân thể, hóa thành một đạo lưu quang, chật vật không chịu nổi thoát đi Bất Chu Sơn. Phong Đô nhìn cũng chưa từng nhìn chạy trốn Huyền Đô, quay đầu, ánh mắt rơi vào còn sững sờ tại nguyên chỗ Sivu trên thân. Còn có ngươi. Phong Đô ngữ khí rất bình thản. Ba. Lại là một cái thanh thúy cái tát. Sivu giống nhau bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thân làm vu nhân về sau, không nghĩ đoàn kết, ngược lại dẫn sói vào nhà, cam là huyền môn chó săn, quả thực là ta Vu tộc bại hoại. Phong Đô lạnh lùng quát lớn. Lan, đừng ở chỗ này, ô hế Vu tộc thổ địa. Sibiu bụng mặt, ánh mắt oán độc nhìn Phong Đô một cái, cuối cùng vẫn không dám nói thêm cái gì, xám xịt xoay người rời đi. Một trận phong ba bị Phong Đô dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức trong nháy mắt lắng lại. Cho đến lúc này, Hình Thiên, Tương Liễu, Cựu Phượng ba vị đại vu mới hồi phục tinh thần lại. Bọn hắn nhìn xem bá khí ầm ầm Phong Đô, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Ba người liếc nhau, cùng nhau đối với Phong Đô quỳ một chân trên đất, đi một cái vu tộc đại lễ. Chúng ta bái kiến thiếu tôn. Phong Đô là hậu thổ tổ vu đệ tử duy nhất, tại tất cả vu tộc trong lòng địa vị của hắn gần với 12 tổ vu. Đứng lên đi, đều là người trong nhà, đừng làm những ngày hư. Phong Đô khoát tay áo, đem ba người đỡ dậy. Hình Thiên tấm kia từ cái rốn hóa thành miệng khép mở lấy, giọng nói mang vẻ một tia vội vàng. Thiếu tôn, xin hỏi hậu thổ tổ vu đại nhân, nàng lao nhân ra hiện tại như thế nào, nàng lúc nào thời điểm mới có thể trở về? Vấn đề này cũng là Tương Liễu cùng Cửu Phượng muốn biết nhất. Phong Đô nhìn xem bọn hắn chờ đợi ánh mắt, trong lòng than nhỏ. Hắn vô vô Hình Thiên bà bay, trịnh trọng nói: sư tôn nàng lão nhân ra rất tốt, các ngươi không cần phải lo lắng. Về phần lúc nào thời điểm trở về nhanh hơn, các ngươi phải làm chính là an tâm chờ tại Bất Chu Sơn, thật tốt nghỉ ngơi lấy lại sức, không nên tin bất kỳ huyền môn hứa hẹn. Bọn hắn một chữ cũng không thể tin. Chờ xem, sư tôn quay lại ngày không xa. Đạt được Phong Đô cam đoan, Hình Thiên ba người kích động đến toàn thân run rẩy. Là chúng ta cần tuân thiếu tôn pháp chỉ. Phong Đô nhẹ gật đầu, mục đích của hắn đã đạt tới. Sau đó rời đi, tránh cho Vu tộc bị Huyền Đô lợi dụng. Đề cử chuyến hót, ta Lang gia các chủ phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh, dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 28, vì nhân tộc. Chương 28, vì nhân tộc. Trác Lộc chi dã, sát khí trùng thiên. Một bên là Hiên Viên thị xuất lĩnh nhân tộc liên quân, quân dung nghiêm túc, chiến ý dâng cao. Một bên khác thì là Sibiu thống lĩnh Cửu Lê bộ lạc, nguyên một đám bắp thịt của quận, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt vu sát khí. Hiên Viên, ngươi ta bản cùng là nhân tộc, cần gì phải tranh ngươi chết ta sống? Sibiu khiêng một thanh to lớn chiến phủ, giọng nói như trung đồng. Hôm nay, chỉ cần ngươi chịu thối lui, phụng ta làm hoàng, ta bảo đảm ngươi một thế vinh hoa. Hiên Viên cầm trong tay một thanh cổ phát trường kiếm, trên thân kiếm mơ hồ có huyết sắc đường vân lưu chuyển, hắn chỉ phía xa Sibiu, thanh âm trong sáng mà kiên định. Sibiu, ngươi cấu kết người ngoài, mưu toàn phân liệt nhân tộc, đây là tội lớn. Nhân hoàng chi vị, người có đức chiếm lấy, không phải dựa vào man lực cùng âm mưu liền có thể cắt đoạn. Nhiều lời vô ích, đánh đi. Không biết tốt xấu. Sibiu gầm thét, trong mắt hung quang đại thịnh. Chúng tiểu nhân, giết cho ta. Xé nát bọn hắn. Giết. Cựu Lê bộ lạc các chiến sĩ phát ra như dã thú gào thét, hướng phía Hiên Viên đại quân mãnh liệt mà đi. Chiến. Vì nhân tộc. Hiên Viên giơ cao trường kiếm, một ngựa đi đầu, đón kia cố dòng lũ đen ngòm xông tới. Hai cố hồng lưu hung hăng đụng vào nhau, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, huyết nhục xé rách âm thanh, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ chiến trường. Trên bầu trời, Huyền Đô đạo nhân mặt không thay đổi nhìn phía dưới thảm thiết chém giết, ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu vẻ lo lắng. Hắn không nghĩ tới, Hiên Viên quân đội vậy mà như thế ương ngạnh, trong lúc nhất thời, Cửu Lê bộ lạc lại không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Không thể đợi thêm nữa, nhất định phải tự mình kết quả, chiếm không độc ấn, tất cả liền hết thảy đều kết thúc. Huyền Đô trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết, quanh thân pháp lực phồng lên, liền muốn hướng phía Hiên Viên lao xuống mà đi. Nhưng mà, thân hình hắn vừa động, một thân ảnh liền không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Người tới toàn thân áo đen, khuôn mặt tuấn mỹ phải có chút yêu dị, một đôi tròng mắt bên trong không có chút nào người sống khí tức, chính là Tương Thần. Thật không tiện, đường này không thông. Tương Thần trong tươi cười mang theo vài phần nghiền ngẫm. Huyền Đô cao mày, nghiêm nghị quát, Cương Thi, địa phủ tay kéo dài cũng quá dài đi, lan đi. Nhà ta lão bản nói, ngươi hôm nay chỗ nào cũng đi không được. Tương Thần muốn bay, ở chỗ này nhìn cho thật kỹ a, muốn chết. Huyền Đô giận tí mặt, hắn đường đường nhân giáo đại đệ tử, đại la kim tiên đỉnh phong tồn tại, sao lại bị một cái Cương Thi ngăn lại đường đi? Hắn con ngón đúng ra, một đạo sắc bén tiên quang liền hướng phía Tương Thần kích xạ mà đi. Tương Thần không tránh không né, tùy ý cái kia đạo tiên quang đánh vào trên người mình. Phanh! Tiên quang nổ tung, Tương Thần ngực xuất hiện một cái cháy đen đơn ký, nhưng thoáng qua ở giữa, liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn vô ngực, nhếch miệng. Liền cái này sức lực, cho ta gãi ngứa ngứa đâu? Huyền Đô sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Hắn phát hiện, trước mắt cái này Cương Thi nhục thân cường hãn đến quá mức, công kích của mình vậy mà không cách nào đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Đáng chết! Huyền Đô thầm mắng một câu, không còn lưu thủ, tế ra pháp bảo, cùng Tương Thần chiến đấu ở cùng nhau. Ngay tại Tương Thần ngăn chặn Huyền Đô đồng thời, trên chiến trường dị biến nảy sinh, một đạo mảnh khảnh thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Cửu Lê bộ lạc đại quân phía sau, chính là Hạt Bạn. Nàng hai mắt xích hồng, quanh thân tản ra một cỗ làm người sợ hãi huyết sát chi khí. Theo trong miệng nàng nói lẩm bẩm, một cỗ vô hình chấn động lấy nàng làm trung tâm, cấp tốc huyết tán ra đến. Bầu trời biến càng thêm mờ nhạt, đại địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô nứt. Những cái kia ngay tại trùng sát cửu lê chiến sĩ chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, thể nội huyết dịch phảng phất muốn sôi trào bốc cháy lên. Động tác của bọn hắn biến chậm chạp, làn da bắt đầu khô cạn, sinh mệnh lực bị điên cuồng rút ra. A, chuyện gì xảy ra? Lực lượng của ta tại biến mất. Nóng quá, khát quá, liên miên cửu lê chiến sĩ ngã xuống đất, hóa thành từng cỗ thấy khô. Hạn bạt những nơi đi qua, đất cằn nghìn dặm, sinh cơ đoạn tuyệt. Cái này một màn kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được phát ra từ linh hồn run rẩy. Sibiu mắt thấy tộc nhân của mình liên miên ngã xuống, muốn rách cả mí mắt. Yêu nữ, ta giết ngươi. Hắn giống giận, liền muốn bỏ qua Hiên Viên, đi chém giết Hạn Bạt. Đối thủ của ngươi là ta. Hiên Viên quát lạnh, trường kiếm trong tay đột nhiên phát ra một hồi hưng phấn bù bù, trên thân kiếm huyết sắc đường vân phát sáng lên. Một cỗ tính nhắm vào khắc chế chi lực, gắt gao khóa chặt Sibiu. Sibiu chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, thể nội vu tộc huyết mạch, vậy mà tại cỗ lực lượng này trước mặt, sinh ra một loại nguồn gốc từ bản năng sợ hãi. Cái này, đây là đồ vũ kiếm. Sibiu la thất thanh. Chuôi này trong truyền thuyết chuyên môn vì khắc chế vu tộc mà luyện chế hung binh, làm sao lại tại Hiên Viên trên tay? Đáp đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Hiên Viên thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Sibiu trước mặt, trong tay Hiên Viên kiếm xẹt qua một đạo băng lãnh quy tích. Mũi kiếm lướt qua, máu tươi vẩy ra. Sibiu trên thân, trong nháy mắt nhiều hơn một đạo vết thương sâu tới xương. Thế nào? Khả năng Sibiu cảm thụ được thể nội không ngừng trôi qua lực lượng, dần dần đã rơi vào hạ phong. Hắn không nghĩ ra, chính mình rõ ràng có vu tộc huyết mạch gia trì, lục thân cường hãn vô song, vì sao lại bại? Hiên Viên không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Hắn bắt lấy một sơ hở, hàn mang trong mắt lóe lên, dùng hết lực khí toàn thân, một kiếm đâm ra. Một kiếm này, quán xuyên Sibiu trái tim. Sibiu thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, kích thích đẩy trời bụi đất. Ngay tại hắn bỏ mình một cái mắt, một đạo u ám vòng xoáy chống rông xuất hiện. Một gã người mặc quan bào, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên từ đó đi ra, chính là Tần Quảng Vương. Tay hắn nắm một bản màu đen sổ, đối với Sibiu thi thể vừa chiếu. Một đạo hư ảo, mang theo vô tận đoán khí thân ảnh, bị mạnh mẽ theo trong thi thể rút ra đi ra, chính là Sibiu chân linh. Phùng Phong Đô đại đế pháp chỉ, bắt giữ trọng phạm Sibiu chân linh, đánh vào 18 tầng địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Tần Quảng Vương thanh âm uy nghiêm, đem Sibiu chân linh thu nhập sách bên trong, đoạn tuyệt bất kỳ thánh nhân ra tay phục sinh khả năng. Dừng tay. Trên không trung, đang cùng tương thần chiến đấu Huyền Đô thấy cảnh này, lập tức tức hồn hển. Địa phủ, các ngươi thật to gan, dám công nhiên can thiệp dương gian nhân hoàng chi tranh. Hắn một trường bước lui tương thần, cam tức nhìn Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương lại ngay cả nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, chỉ là đối với Hiên Viên khẽ gật đầu ra hiệu, liền chuẩn bị quay người rời đi. Đúng lúc này, hai cỗ mênh mông như vực sâu uy áp từ trên trời giáng xuống. Người mặc da thú Phục Hy cùng thân mang áo gai thần ông, cùng nhau mà tới. Huyền Đô. Phục Hy trợn mắt tròn xoe, chỉ vào Huyền Đô cái mũi liền mắng. Ngươi còn có mặt mũi tự xưng nhân giáo đại đệ tử. Cấu kết Sibiu, phân liệt nhân tộc, ý đồ đánh cắp nhân hoàng chi vị. Ngươi xứng đáng lao sư dạy bảo sao? Xứng đáng trên người ngươi chạy xuôi nhân tộc huyết mạch sao? Thần ông cũng là vẻ mặt đau lòng như góc. Sổ điển vong tông đồ vật. Vì ngươi bản thân chỉ mang, đưa nhân tộc đại nghĩa tại không để ý, ngươi quả thực là ta nhân tộc bại hoại. Đối mặt hai vị nhân tộc tiên hoàng trách cứ, Huyền Đô sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng hắn vẫn rào biện. Hai vị sư thúc lời ấy sai rồi. Sibiu cũng là nhân tộc, hắn thống linh cửu lê bộ lạc càng là nhân tộc một phần tử. Dựa vào cái gì nhân hoàng chi vị liền nhất định là Hiên Viên? Hiên Viên hiếu chiến thị sát, bước lên chiến tranh, nhường nhân tộc máu chảy thành sông, người như hắn căn bản không xứng làm nhân hoàng. Im ngay. Hiên Viên cầm trong tay nhuốm máu trường kiếm, từng bước một đi tới. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn thẳng Huyền Đô. Ta lấy nhân tộc đời thứ ba nhân hoàng thân phận, ở đây tuyên cáo. Hắn giơ lên cao cao ở trong tay không động ấn. Huyền Đô, thân làm Thái Thanh Thánh Nhân đệ tử, lại không nghĩ tới nhân tộc phúc lợi, ngược lại kích động nội loạn, hòa loạn nhân tộc. Hôm nay ta lấy nhân hoàng chi danh, tế nhân tộc khí vận chí bảo không động ấn. Thức ngươi Huyền Đô, nhân tộc chi thân. Vừa dứt tiếng, không động ấn bên trên kim quang đại phóng, một đạo ẩn chứa toàn bộ nhân tộc khí vận kim sắc của sáng, hung hăng đánh vào Huyền Đô trên thân. Không. Huyền Đô phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn cảm giác được, mình cùng nhân tộc ở giữa kia phần huyết mạch liên hệ, kia phần khí vận dẫn dắt, bị mạnh mẽ chặt đứt. Đạo cơ của hắn, tại thời khắc này nhận lấy trước nay chưa từng có trọng thương. Huyền Đô đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tất cả người bằng tốc độ kinh người suy sụp xuống. Tu vi của hắn, vậy mà trực tiếp rớt xuống hai cái tiểu cảnh giới. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung bên trong. Ngay tại nhắm mắt tính tọa Thái Thượng Lão Tử, đột nhiên mở hai mắt ra. Thằng ngại danh, an dám như thế. Hắn đã nhận ra Huyền Đô tao ngộ, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hắn bước ra một bước, liền muốn vượt qua vô tận hư không, giáng lâm chắc hiệu. Có thể một giây sau, hắn lại thân hình dừng lại, phát hiện chính mình vậy mà đi không ra cái này Bát Cảnh Cung. Nguyên bản cổ phát cung điện, chẳng biết lúc nào đã bị một bức vô biên bắt ngát tranh sơn thủy quyển bảo phủ, chính là nữ hoa trí bảo Sơn Hà xã tác đồ. Một bóng người xinh đẹp lặng yên hiện lên ở bức tranh thế giới bên trong, phong hoa tuyệt đại, lại mặt như băng sương. Sư Minh, gấp đi đâu như vậy còn a? Nữ hoa mang theo không che giấu chút nào lành ý nữ hoa. Ngươi muốn ngăn ta? Lao tử thanh âm trầm thấp. Đúng vậy a. Nữ hoa cười lạnh. Năm đó ngươi cản ta cứu huynh trưởng, cản ta cứu nhân tộc, có thể từng nghĩ tới có hôm nay? Hôm nay ngươi cũng đừng hòng động đậy mảy may. Ngươi. Lao tử giận dữ, không còn nói nhảm. Thánh nhân uy áp ầm vang bộc phát, toàn bộ Sơn Hà xã tắc đồ thế giới đều kịch liệt rung chuyển. Hai người tại phương này bức tranh thế giới bên trong trực tiếp bạo phát kinh thiên động địa đại chiến. Đề cử chuyên hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp vào cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 29, nhân tộc thống nhất chương 29, nhân tộc thống nhất mà tại Trác Hiệu trên chiến trường. Bị tước đoạt nhân tộc thân phận, tu vi giảm lớn huyền đô, hai mắt xích hồng, giống như điên dại. Đều là các ngươi địa phủ, đều là các ngươi. Chết cho ta. Hắn thôi động còn sót lại pháp lực, hướng phía Tần Quảng Vương phát động một kích chí mạng. Tần Quảng Vương nhìn xem đánh tới huyền đô, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Ồ nào. Lời còn chưa dứt, một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí tức theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Một tôn đỉnh thiên lập địa to lớn ma thần pháp tướng tại phía sau hắn hiện hóa. Kia ma thần pháp tướng quanh thân lại có vô số huyền ảo phù văn lưu chuyển, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thời không. Huyền đô duy trì đánh ra trước tư thế, bị gắt gao ổn định ở giữa không trung, trên mặt biểu tình dữ tợn đều đông lại. Nút trong bóng tối quan chiến thông thiên cùng nguyên thủy, con người bỗng nhiên co vào. Thời không phát tắc. Một cái thập điện diêm la, vậy mà nắm giữ thời không phát tắc. Thông thiên cùng nguyên thủy hai người hai mặt nhìn nhau. Thời không phát tắc. Thông thiên giáo chủ tự lẩm bẩm. Cái này mẹ nó. Nói đùa cái gì? Một cái thập điện diêm la, đại la kim tiên mà thôi, vậy mà nắm giữ thánh nhân đều khó mà đụng vào thời không phát tắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe không yên. Địa phủ, cái này nguyên bản bị bọn hắn coi là man hoang chi địa, từ vu tộc dư nghiệt thành lập thế lực, lúc nào thời điểm biến khủng bố như vậy? Sư đệ, cái này địa phủ biến hóa có chút vượt qua người ta dự liệu. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng mở miệng. Nào chỉ là ở ngoài dự liệu, đây quả thực là không hợp tối thường mẹ hắn cho không hợp tối thường mở cửa, không hợp tối thường đến nhà. Thông Thiên giáo chủ nhịn không được văn tụ. Lực lượng phát tắc, kia là chuẩn thánh mới có tư cách chạm đến lĩnh vực. Mong muốn hoàn toàn nắm giữ một đầu đại đạo phát tắc, càng là thánh nhân độc quyền. Một cái chỉ là Tần Quảng Vương, liên tú bọn hắn vẻ mặt thời không phát tắc. Kia địa phủ cao tầng đâu? Thập điện Diêm La phía trên ngũ phương quỷ đế đâu? Bọn hắn lại nắm giữ cái gì? Thông Thiên giáo chủ càng nghĩ càng kinh hãi, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình trước đó đối địa phủ phán đoán sai vô cùng. Chẳng lẽ lại trong bọn họ tầng dưới cán bộ, nhân thủ một đầu đại đạo phát tắc? Nguyên Thủy Thiên Tôn không có trả lời. Trong lòng của hắn giống nhau rời sông lấp biển. Đây cũng không phải là đơn giản thực lực tăng vọt, đây là căn bản tính phá bỡ. Nhất định phải tra rõ ràng, nhất định phải hiểu rõ địa phủ đến cùng xảy ra chuyện gì. Hai người lẫn nhau, trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Bất quá, chung nhận thức về chung nhận thức, về phần ra tay giúp lão tử. Ha ha. Thông Thiên giáo chủ nhếch miệng, trong lòng cười lạnh. Nhớ ngày đó hai người liên hợp lại tính toán ta thiệt giáo, hiện tại ngươi đại đệ tử xảy ra chuyện, liền muốn để cho ta hỗ trợ. Nghĩ hay lắm. Ta ngược lại muốn xem, ngươi Thái Thanh Thánh Nhân lần này cần kết thúc như thế nào. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm tư thì càng thêm thâm trầm. Hắn nhìn xem Trác Hiệu chiến trường phương hướng, trong mắt tinh quang liên tục. Đại sư Minh từ trước đến nay thành tinh vô vi, chỗ tốt lại nửa điểm không ý cầm. Nhân giao khí vận, hắn một người độc chiếm ba thành, lần này chắc hẳn cũng là vì mưu đoạt càng nhiều nhân tộc khí vận mới phái huyền đô kết quả. Nếu là đầu tư, vậy thì có phong hiểm. Bây giờ đầu tư thất bại, thua lỗ bản, dựa vào cái gì muốn ta tới giúp ngươi tính tiền? Nghĩ đến đây, liền hoàn toàn bóp tắt xuất thủ tâm tư. Giúp lão tử? Không có khả năng. Hắn hiện tại càng tò mò hơn là, địa phủ đám người này, đến cùng là từ chỗ nào học được những này thông thiên thủ đoạn? Cái này phía sau ẩn giấu bí mật, có lẽ do nhân tộc khí vận càng thêm mê người. Xa xôi phương Tây, Tu Di Sơn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân, trên mặt biểu lộ so mướp đắng còn mướt khổ. Sư Minh chuẩn đề đạo nhân há to miệng, lại phát hiện một chữ đều nói không nên lời. Một cái Tần Quảng Vương, liền lật ngược bọn hắn nhận biết. Kia toàn bộ địa phủ thực lực, đến tột cùng đạt đến kinh khủng bực nào hoàn cảnh. Tiếp dẫn đạo nhân thở dài một hơi. Sư đệ, chúng ta, có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền sai. Cái này địa phủ của thời, đã thế không thể lỡ. Bọn hắn muốn cho rằng, địa phủ chỉ là một cái mới phát thế lực, cho dù có hậu thổ tọa chấn, nội tình cũng cuối cùng nông cạn. Trước đó bọn hắn còn động qua tâm nghĩ, muốn từ địa phủ độ hóa một chút vong hồn cùng cường giả đến lớn mạnh Tây Phương giáo. Kết quả đây, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Một cái thập điện Diêm La, liền có như thế uy năng, kia địa phủ tiềm lực chuẩn đề đạo nhân không dám nghĩ tới. Cùng địa phủ so sánh, bọn hắn tân tân khổ khổ thành lập Tây Phương giáo, giống như có chút không đáng chú ý. A hai vị thánh nhân lẫn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương cay đắng. Cái này hồng hoang nước, là càng ngày càng sâu. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, kia cỗ xuyên qua thời không pháp tắc chấn động, giống nhau bị lao tử cùng nữ hoa rõ ràng cảm giác được. Ngay tại điên cuồng đối vanh hai vị thánh thiên đạo thánh nhân, động tác không hẹn mà cùng chỉ trệ. Lao tử con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thời không pháp tắc, cái này sao có thể? Hắn thân làm tam thanh đứng đầu, đạo tổ tọa hạ đại đệ tử, tu luyện vô số nguyên hội, đối với thời không pháp tắc cũng bèn bèn hơi có độc lướt qua. Nhưng bây giờ, một cái trong mắt của hắn sâu kiến, vậy mà ở ngay trước mặt hắn, đem thời không pháp tắc chơi đến như thế thuần thục. Lao tử tâm thái có chút sập. Một bên khác, nữ hoa cũng là đôi mắt đẹp trợn lên, trên mặt tràn đầy ngoài ý muốn. Nàng cũng không nghĩ đến, địa phủ lại còn ẩn giấu đi dạng này át chủ bài. Tần Quảng Vương, nàng đối với danh tự này có chút ấn tượng, tựa hồ là địa phủ trung tầng người quản lý. Một cái trung tầng đều mạnh như vậy, kia địa phủ cao tầng phải có nhiều người tiên. Chuyện biến càng ngày càng có ý tứ. Trác Hiệu trên chiến trường, thời gian cùng không gian vẫn như cũ ở vào ngưng kết trạng thái. Tần Quảng Vương kia đỉnh thiên lập địa ma thần pháp tướng phía dưới, vạn vật đứng im. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem bị định giữa không trung, trên mặt còn duy trì giữ tợn biểu lộ Huyền Đô. Ồn ào. Văng lánh hai chữ, là Huyền Đô lưu tại thế gian này nghe được cuối cùng thanh âm. Tần Quảng Vương không có sử dụng bất kỳ hoa lệ pháp thuật. Hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên, hướng phía Huyền Đô phương hướng, vô cùng đơn giản vùng ra một quyền. Một quyền này, không có gây nên bất kỳ thiên địa dị tượng, không có xé rách hư không, cũng không có pháp lực nổ đùng. Nhưng là, làm quyền phong chạm đến Huyền Đô thân thể sát na. Bành! Huyền Đô nhục thân, trong nháy mắt hoa thành đầy trời bụi mịn. Đường đường nhân giáo đại sư mình, thái thượng lão quân duy nhất đệ tử, nhục thân cứ như vậy không có. Một cái tản ra nhàn nhạt kim quang nguyên thần, theo bụi mịn bên trong hiện hiện, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Tần Quảng Vương ánh mắt lạnh lẽo, trong tay trống rông xuất hiện một đầu đen nhánh xiềng xích, đối với Huyền Đô nguyên thần nhẹ nhàng lắc một cái. Soạt! Xiềng xích như là nắm giữ sinh mệnh gián độc, trong nháy mắt liền đem Huyền Đô nguyên thần buộc chặt chẽ bước vàng. Nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Tần Quảng Vương trong lòng mặc niệm. Hắn có thể cảm giác được, âm thầm có mấy đạo thánh nhân thần niệm đang nhìn trộm. Nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng muốn đi không được nữa. Hắn một tay vạch một cái, trước người lập tức vỡ ra một đạo thông hướng U Minh địa phủ đen nhánh môn hộ. Tần Quảng Vương nắm lấy xiềng xích một chỗ khác, mang theo Huyền Đô nguyên thần, một bước bước vào trong đó, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Theo hắn rời đi, vị đọc lại thời không trong nháy mắt khôi phục bình thường. Trên chiến trường, Cửu Lê bộ lạc các chiến sĩ mờ mịt nhìn xem Huyền Đô biến mất địa phương, lại nhìn một chút sớm đã không thấy tăm hơi Sibiu. Bại không biết là ai tuyệt vọng hô một câu. Toàn bộ Cửu Lê đại quân sĩ khí, tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ. Giết! Hiên Viên Thị nắm lấy cơ hội, giơ cao Hiên Viên kiếm, phát ra sau cùng tổng tiến công mệnh lệnh. Nhân tộc đại quân khí thế như hồng, giống như nước thủy triều che mất đấu trí hoàn toàn không có Cửu Lê bộ lạc. Trận này lề mề chắc hiệu chi chiến, rốt cục lấy Hiên Viên Thị hoàn toàn thắng lợi mà kết thúc. Từ đây, nhân tộc quy về nhất thống. Tần Quảng Vương trở về địa phủ trong mấy mắt, bắt cảnh cung bên ngoài. Nữ hoa nhìn phía dưới đã hết thảy đều kết thúc chiến cuộc, khóe miệng lộ ra nụ cười sảng lạ. Nàng tố thủ rung lên, kia bao phủ toàn bộ bát cảnh cung sơn hà xã tác đồ, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bay trở về trong tay nàng. "Sư minh, nhân tộc sự tình đã xong, tiểu muội trước hết cáo tử." "Lão nhân ra ngài, chậm rãi chơi a." Nữ hoa hướng về phía bát cảnh cung phương hướng làm cái mặt quỷ, phát ra một hồi tiếng cười như trung bạc, biến mất ngay tại chỗ. Bát cảnh cung bên trong, khôi phục tự do lão tử sắc mặt tái xanh. Hắn bấm ngón tay tính toán, trong nháy mắt liền biết được Huyền Đô kết quả. Nguyên thần bị câu, giải vào địa phủ. Thằng ngại danh, an dám như thế. Lão tử tức giận đến toàn thân phát run, thánh nhân uy áp không bị khống chế ngoại phóng, toàn bộ thủ Dương Sơn đều kịch liệt lay động. Hắn lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thông thiên cùng nguyên thủy trước đó giấu kín phương hướng. Nơi đó sớm đã không có mưa ai. Đề cử chuyển hot, đất phong một giây chướng một mình, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 30, đại nhân đây là chơi cái nào ra a? Chương 30, đại nhân đây là chơi cái nào ra a? Tốt, tốt, ta thật sự là có hai cái tốt sư đệ a. Lão tử giận quá thành cười. Hắn thật muốn liều lĩnh giáng Lâm Trần Đô, đem kia Hiên Viên Thị nghiền xương thành cho. Thật là, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía nhân tộc đại địa lúc, nhưng lại đột nhiên ngừng lại ý nghĩ này. Hắn nhìn thấy, vô biên bát ngát công đức kim vân, ngay tại theo bốn phương tám hướng tụ đến, tràn vào Hiên Viên Thị thể nội. Đây là thống nhất nhân tộc đại công đức. Có như thế công đức gia thần, Hiên Viên Thị chính là thiên định đời tiếp theo nhân hoàng, chịu thiên đạo che chở. Coi như hắn là thánh nhân, nếu là dám đối Hiên Viên Thị ra tay, cũng tất nhiên sẽ lọt vào thiên đạo phản vệ. Lão tử gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay đều khắc vào trong thịt. Cuối cùng, hắn vẫn là chậm rãi buông lòng tay ra, trong mắt tràn đầy vô tận biệt khuất. Hắn chỉ có thể tạm thời coi như thôi. U Minh địa phủ, U Minh đại điện bên trong, sừng sững quỷ khí tràn ngập, trong không khí tràn đầy âm lãnh. Huyền Đô nguyên thần bị một đầu đen nhánh xiềng xích buộc, treo giữa không trung. Tần Quảng Vương cầm trong tay một đầu màu xanh sống trường tiên, trên mặt mang lánh góc cười. Ba, trường tiên rơi xuống, quất vào Huyền Đô nguyên thần phía trên. A, Huyền Đô phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ nguyên thần đều mở đi mấy phần. Cái này roi, tên là đoạn hồn tiên. Chính là địa phủ chuyên môn dùng để trừng trị tiên tần nguyên thần hình cụ, một roi xuống dưới, trực kích thần hồn bản nguyên, thống khổ bản phận. Huyền Đô, ngươi có biết tội của ngươi không? Tần Quảng Vương mặt không thay đổi hỏi. Huyền Đô nguyên thần run rẩy kịch liệt, nhưng như cũ mạnh miệng. Ta chính là nhân giáo đại sư minh, thánh nhân đệ tử. Các ngươi dám như thế đối ta, sư tôn ta thái thượng lão quân tuyệt sẽ không buông tha các ngươi. A, thánh nhân đệ tử. Tần Quảng Vương cười nhạo. Tiến vào ta cái này U Minh địa phủ, là long ngươi đến của lại, là hổ ngươi đến nằm lấy. Thánh nhân đệ tử lại như thế nào? Ba, lại là một roi mạnh mẽ rút đi lên. Huyền Đô nguyên thần chi quang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống dưới. Loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức, nhường hắn cơ hồ muốn sụp đổ. "Đừng, đừng đánh nữa, ta sai rồi, ta thật sai lầm." Huyền Đô rốt cục buông xuống cái kia buồn cười kiêu ngạo, bắt đầu cầu xin tha thứ. Tần Quảng Vương lại phảng phất giống như không nghe thấy, trong tay đoạn hồn tiên lần nữa giơ lên. Đúng lúc này, ầm ầm, một cỗ mênh mông vô biên, chí cao vô thượng kinh khủng uy áp, như là thiên hà chảy ngược, trong nháy mắt giáng lâm toàn bộ U Minh địa phủ. Tại cỗ uy áp này phía dưới, vô số quỷ sai âm binh run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất. Ngay cả Tần Quảng Vương dạng này thái ớt kim tiên, đều cảm giác nguyên thần trì trệ, sắc mặt biến vô cùng nghiêm trọng. Toàn bộ địa phủ đều đang rung động kịch liệt. Một cái giàn mua mà ẩn chứa vô tận lửa giận thanh âm, vang vọng lục đạo luân hồi. Phong Đô, giao ra ta Đồ Huyền Đô. Nếu không, ta hôm nay liền san bằng người cái này U Minh địa phủ. Thánh nhân đích thân tới, là Thái Thượng Lão Quân. Địa phủ chúng sinh đều tâm thần kịch chấn, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn vậy mà vì một cái đệ tử, tự mình xông qua địa phủ trước cửa. Nguyên bản đã hề bại suy sụp Huyền Đô, đang nghe thanh âm này trong nháy mắt, nguyên thần đột nhiên sáng lên. Hắn trong nháy mắt lại có lực lượng, đối với đại điện chỗ sâu điên cuồng kêu khóc lên. Sư tôn, cứu ta a sư tôn. Đệ tử thật thê thảm a. Phong Đô người này vô pháp vô thiên, hắn không chỉ có phái người bắt ta, còn nhường cái này Tần Quảng Vương dùng roi quất ta, ngài nhất định phải vì đệ tử làm chủ a. Hắn khóc đến gọi là một cái tan nát cõi lòng. Nhưng mà, đại điện chỗ sâu hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một đạo hề bại thân ảnh chậm rãi đi ra. Người tới một bộ áo bào đen, khuôn mặt tuấn lãng, chính là địa phủ người quản lý người, Phong Đô. Hắn liếc qua khóc thiên đập đất Huyền Đô, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngẫm. Nhốn náo cái gì mà nhốn náo? Không biết do còn tưởng rằng địa phủ tại mổ heo đâu. Ngươi sư tôn tới lại như thế nào? Phong Đô móc móc lỗ thai, vẻ mặt không kiên nhẫn. Đừng nói một mình hắn, coi như Tam Thanh Liên thủ tới, cũng đừng hòng đánh vỡ hậu thổ nương nương tự tay bày ra địa phủ cấm chế. Ngươi đặt chỗ này là rách cổ họng, hắn cũng đã làm chứng mắt, vào không được. Huyền Đô tiếng khóc im bặt mà dừng. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Phong Đô. Không có khả năng. Sư tôn thật là thánh nhân. Làm sao có thể vào không được? Tần Quảng Vương chờ thập điện Diêm La, mặc dù bị thánh nhân uy áp chấn động đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng trong ánh mắt lại không có chút nào khủng hoảng. Bọn hắn đều tin tưởng, Phong Đô đại nhân nói là sự thật. Cái này địa phủ chính là hậu thổ nương nương lấy thân hóa luân hồi mở, tự thành một giới, chịu thiên đạo cùng địa đạo song trọng che chở. Trừ phi có đánh vỡ toàn bộ hồng hoang thực lực, nếu không ai cũng đừng nghĩ cưỡng ép xâm nhập. Lão tử tuy mạnh, nhưng còn chưa tới tình trạng kia. Chậc chậc. Phong Đô lắc đầu. Đến đều tới, nhường thánh nhân lão gia tử ở bên ngoài làm đứng đấy, nhiều thật không tiện. Chúng ta địa phủ thật là lễ nghi chi bang, đến giảng cứu. Nói, hắn vậy mà thật một tay phất lên. Bao phủ toàn bộ U Minh địa phủ, ngăn cách tất cả dò xét cùng công kích vô hình cấm chế, trong nháy mắt bị triệt hồi. Mở cửa, đón khách. Phong Đô thanh âm truyền khắp địa phủ. Hoan nên thái thượng thánh nhân, đến ta địa phủ chỉ đạo công tác. Giờ phút này, không chỉ có Huyền Đô trận tròn mắt, liền Tần Quảng Vương bọn người mộng. Đại nhân đây là chơi cái nào ra a? Chủ động thả thánh nhân tiến đến. Địa phủ bên ngoài, lão tử cũng sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Phong Đô vậy mà thật dám triệt tiêu cấm chế. Bất quá, hắn giờ phút này lửa giận công tâm, cũng không lo được rất nhiều. Thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp xuất hiện ở U Minh đại điện bên trong. Khi hắn nhìn thấy bị tỏa liên buộc, khí tức bể bại tới cực điểm Huyền Đô lúc, trong mắt lửa giận cơ hồ hóa thành thực chất. Phong Đô, lão tử tức giận trách móc, ngươi thật to gan, không chỉ có muốn cho ta đổ chịu nhận lỗi, còn muốn dâng lên tiên thiên linh bảo xem như đệ bổ. Còn có ngươi, hắn đột nhiên chỉ hướng Tần Quảng Vương. Kẻ này can đảm dám đối với thánh nhân đệ tử vận dụng tư hình, tội không thể xá, nhất định phải nghiêm trị. Có sư tôn chỗ dựa, Huyền Đô lực lượng trong nháy mắt tăng gọn. Sư tôn nói đúng. Phong Đô, ngươi còn không mau mau thả ta, sau đó quỳ xuống bồi tội. Hắn kêu gào. Phong Đô trên mặt trêu tức đủ cười, rốt cục phai nhạt xuống dưới. Hắn ghét nhất chính là loại này không biết rõ tình trạng ngu xuẩn. Ồn ào. Phong Đô nhàn nhạt phun ra hai chữ. Hắn chỉ là cách xa xôi khoảng cách, đối với Huyền Đô phương hướng, tùy ý lăng không một cái. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng vang quanh quẩn tại trong đại điện. Huyền Đô nguyên thần trong nháy mắt bay rất ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào đại điện trên cây cột, nguyên thần chi quang kem chút tại chỗ tán loạn. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt tĩnh mịch. Lão tử trên mặt biểu lộ hoàn toàn đông lại. Ở ngay trước mặt hắn, đánh hắn đệ tử, thằng nhãi danh, ngươi muốn chết. Lão tử rốt cuộc không để ý tới cái gì thánh nhân phong độ, đưa tay chính là một trường, hướng phía Phong Đô mạnh mẽ vút tới. Hắn không dám hạ tử thủ, dù sao hậu thổ mặt mũi không thể không cấp. Nhưng lần này cũng đủ làm cho đại la kim tiên thần hình câu diện. Đối mặt thánh nhân nén giận một kích, Phong Đô lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút. Tại địa bàn còn dám động thủ, ai cho ngươi dũng khí? Hắn chỉ là nhẹ nhàng dậm chân. Với anh, toàn bộ U Minh địa phủ hệ tâm kia yên lặng vô số tuế nguyệt địa đạo thần luân đột nhiên chuyển động lên, vô cùng vô tận U Minh bản nguyên chi lực theo lục đạo luân hồi chỗ sâu bị dẫn động hội tụ đến Phong Đô trên thân. Kia là một cỗ so lão tử thánh nhân chi lực càng thêm bàng bạc lực lượng. Phong Đô giống nhau một trường vô ra, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, không có kinh thiên động địa tiếng vang. Lão tử thánh nhân chi lực tại tiếp xúc đến kia cỗ U Minh bản nguyên chi lực trong nháy mắt liền bị dễ dàng đánh tan. Còn sót lại lực lượng dư thế không giảm, tiếp tục phóng tới lão tử. Lão tử con ngươi co rụt lại, trong lúc đội vã vung lên ống tay áo, mới đưa cố lực lượng này phá bỡ. Cái này sao có thể? Lão tử một đôi nói mắt nhìn chằm chằm Phong Đô. Hắn nhưng là thiên đạo thánh nhân, Tam Thanh đứng đầu. Coi như tại địa phủ bên trong, thánh nhân chi lực sẽ bị áp chế, nhưng trên bản chất vẫn như cũng là áp đảo tất cả chuẩn thánh phía trên lực lượng. Có thể Phong Đô vừa mới một chưởng kia, chỗ điều động lực lượng, vậy mà so với hắn thánh nhân chi lực còn tinh khiết hơn, còn muốn bằng bạc. Ngươi bất quá một giới chuẩn thánh, làm sao có thể điều động như thế lực lượng? Đề cử chuyên hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, đao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 31, ta không phải đang cùng ngươi thương lượng. Chương 31, ta không phải đang cùng ngươi thương lượng. Lao tử hỏi trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Phong Đâu nghe vậy, khoe miệng một phát. Lao đầu nhi, muốn biết. Câu ta hả? Ngươi. Lao tử lồng ngực kịch liệt chập trùng. Nghĩ hắn thái thượng vô vi, tâm cảnh sớm đã không hề bận tâm, hôm nay lại bị một cái hậu bối lại nhiều lần khí tới đạo tâm bất ổn. Xem ra, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi là không biết rõ cái gì gọi là thánh nhân không thể đủ. Lao tử hoàn toàn thực sự tức giận. Phong Đô lại trước một bước động. Cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được a. Phong Đô thở dài, lần nữa giơ bàn tay lên, đối với Lao tử nhẹ nhàng để ép. Chính là thật đơn giản một trường. Nhưng một trường này, lại dẫn động toàn bộ địa phủ bản nguyên chi lực, hóa thành một cái bàn tay vô hình, hướng phía Lao tử đè xuống đầu. Lao tử sắc mặt kỳ biến. Cố lực lượng kia, đủ để chân chính uy hiếp được hắn thánh nhân bản thể. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Lao tử không dám chậm trễ chút nào, tâm niệm vừa động, một tòa tản ra huyền hoàng công đức chi khí 9 tầng bảo tháp trong nháy mắt theo đỉnh đầu hắn bay ra. Bảo tháp đón gió tăng trưởng, rủ xuống vạn đạo huyền hoàng chi khí, đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó. Đây là khai thiên thứ nhất công đức chí bảo, đứng ở đỉnh đầu, liền tiên thiên bất bại. Đây là lao tử lớn nhất lực lượng chỗ. Nhưng mà, Phong Đô nhìn xem tòa kia bảo tháp, trong ánh mắt lại tràn đầy khinh thường. Tiên thiên bất bại, tại địa phủ, ta nói mới tính. Phá cho ta. Vừa dứt tiếng, cái kia tử u minh bản nguyên chi lực hội tụ bàn tay vô hình, ầm vang đập vào thiên địa huyền hoàng linh lung tháp phía trên. Ông, bảo tháp kịch liệt rung động, rủ xuống vạn đạo huyền hoàng chi khí, như làn đến tàn trong gió, kịch liệt chập chờn. Vẹn vẹn rằng có không đến thời gian một hơi thở. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Kia danh xưng vạn pháp bất xâm huyền hoàng chi khí, vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh. Bàn tay vô hình dư uy không giảm, rắn rắn chắc chắc đập vào bảo tháp bản thể phía trên. Keng. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp phát ra một hồi gào thét, quang mang trong nháy mắt ảm đạm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lao tử hoàn toàn choáng váng. Hắn hộ thân chí bảo, vậy mà bị người một bàn tay đánh bay. Không đợi hắn theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, kia cố còn sót lại trưởng lực đã xông phá hắn bày ra mấy đạo hộ thể thanh quang, hung hăng khắc ở lồng ngực của hắn. Lão tử như bị sét đánh, cả người bay rất ra ngoài. Giữa không trung, cái kia vạn kiếp bất diệt thánh nhân thân thể, mặt ngoài vậy mà hiện ra từng đạo rõ ràng vết rách. Hắn thậm chí liền sức hoàn thủ đều không có. Toàn bộ U Minh đại điện lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị. Tân Quảng Vương cùng Sở Giang Vương bọn người, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thiên đạo thánh nhân bị đại nhân đánh cho nhục thân băng liệt. Huyền Đô càng là dọa đến nguyên thần đều đang run rẩy, hoàn toàn không có thanh âm. Hắn rốt cục ý thức được, chính mình trêu chọc một cái kinh khủng bực nào tồn tại. Thế này sao lại là địa phủ chi chủ? Đây rõ ràng là địa phủ cha a. Phong Đô chậm rãi thu tay lại, dáng vẻ nhẹ nhàng thoải mái. Hắn nhìn phía xa gian nan ổn định thân hình, khí tức bề ngoài, mặt mũi tràn đầy kinh hãi lao tử, nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện rồi sao? Lao tử sắc mặt tái xanh, lại chuyển thành trắng bệnh, cuối cùng hóa thành một mảnh cho tàn. Ngươi muốn thế nào? Lao tử thanh âm khàn khàn hỏi. Ngươi muốn cái gì điều kiện mới bằng lòng thả Huyền Đô? Phong Đô nghe vậy, cười. Ánh mắt của hắn vượt qua lao tử, rơi vào đại điện nơi hẻo lánh bên trong, tòa kia quang mang ảm đạm bảo tháp phía trên. Rất đơn giản, lấy nó đến đổi lấy ngươi đồ đệ mệnh. Phong Đô đưa tay chỉ thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Mặt khác, ta địa phủ gần nhất làm sinh hóa, khuyết điểm hoa hoa thảo thảo, lại cho ba cây cực phẩm tiên thiên linh cắn tới, tô điểm một chút hoàn cảnh. Lời này vừa nói ra, lão tử tức giận đến toàn thân phát run, vừa mới ngừng thánh huyết kém chút lại phun ra ngoài. Cái gì? Phong Đô, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lão tử giận dữ hét. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp chính là ta chứng nhận nói chí bảo, ngươi cũng dám ngấp nghé, còn muốn ba cây cực phẩm tiên thiên linh căn, ngươi tại sao không đi đoạt? Đây chính là cực phẩm tiên tiên linh căn, toàn bộ hồng hoang mới có nhiều ít, tùy tiện một gốc đều là trấn áp khí vận bà bối, hắn há miệng liền phải ba cây. Đây cũng không phải là công phu sư tử ngoạn, đây là muốn đem hắn toàn bộ thủ dương sơn chuyển không a. Ta cự tuyệt. Lao tử chém đinh chặt sắt nói, bảo tháp tuyệt đối không thể cho ngươi, ba cây linh căn ta có thể cho ngươi. Đây là hắn có thể làm ra lớn nhất nội bộ. Nhưng mà Phong Đô hiện ra nụ cười trên mặt lại biến mất, ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến băng lãnh. Lao đầu nhi, ngươi có phải hay không còn chưa hiểu tình trạng? Ta không phải đang cùng ngươi thương lượng, ta là tại mệnh lệnh ngươi. Thanh âm hắn không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo. Cho ngươi ba cái đến được thời gian cân nhắc. 3, 2. Phong Đô căn bản không cho lão tử có kẻ mặc cả cơ hội, trực tiếp bắt đầu đếm ngược. Hoặc là giao đồ vật, hoặc là ta đưa ngươi đồ đệ đi xuất sinh đạo luân hồi và thế, thể nghiệm một chút khác đời người. Nói, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương, đại nhân, có thuộc hạ. Tần Quảng Vương một cái giật mình, liền vội vàng tiến lên, lôi kéo hắn đi luân hồi tỉnh bên cạnh chờ lấy. Ta đếm ngược kết thúc, nếu là còn không có cầm tới đồ vật, trực tiếp đem hắn ném vào. Là Tần Quảng Vương không chút do dự, lập tức tiến lên, một phát bắt được Huyền Đô kia hư ảo nguyên thần, hướng phía đại điện bên ngoài kéo đi. Không, không cần. Sư tôn, cứu ta. Sư tôn. Huyền Đô hoàn toàn hỏng mất, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Luân hồi vạn thế xúc sinh đạo, kia còn khó chịu hơn là giết hắn gấp một vạn lần. Hắn không muốn biến thành heo, không muốn biến thành chó a. Dừng tay. Mắt thấy Tần Quảng Vương liền phải đem Huyền Đô lôi ra đại điện, lão tử rốt cục nhịn không được, nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Sắc mặt của hắn âm tình bất định, biến ảo khó lường. Một bên là chính mình duy nhất thân truyền đệ tử, một bên là cùng theo chính mình vô số tuế nguyệt, tượng trưng cho thân phận của mình địa vị công đức chí bảo. Cái lựa chọn này quá khó khăn. Nhưng là, nhìn xem Huyền Đô kia thê thảm cầu cứu bộ dáng, hắn cuối cùng vẫn là không cách nào làm được thấy chết không cứu. Lão tử nhắm mắt lại, lồng ngực kịch liệt chập trùng, lần nữa mở ra lúc, trong mắt chỉ còn lại thương tiếc. Tốt ta cho ngươi. Hắn vây tay, tòa kia bị đánh bay tới nơi hẻo lánh thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, bất đắc dĩ bay đến trong tay của hắn. Hắn lại phất phất tay, ba cây tỏa ra ánh sáng lung linh, đạo vận do trời sinh linh căn chống rông xuất hiện, lơ lửng ở giữa không trung. Đúng là hắn chân tàng nhiều năm ba cây cực phẩm tiên thiên linh căn. Phong Đô thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn vung tay lên, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cùng ba cây linh căn liền trong nháy mắt biến mất, bị hắn bỏ vào trong túi. Không tệ, đồ vật nhận được. Tần Quảng Vương, thả người a. Tần Quảng Vương nhận được mệnh lệnh, lập tức buông lỏng ra đối Huyền Đô trói buộc. Lão tử thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Huyền Đô bên người, bảo vệ cái kia sắp tán loạn nguyên thần, không nói một lời, xoay người rời đi. Lão tử kia chật vật đến cực điểm bóng lưng, hoàn toàn biến mất tại U Minh đại điện bên trong. Toàn bộ đại điện lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả quỷ thần đều mở to hai mắt nhìn, còn không có theo vừa mới kia rung động lòng người một màn bên trong lấy lại tinh thần. Phù phù, không biết là ai trước quỳ xuống. Ngay sau đó, toàn bộ đại điện quỷ thần, bao quát thập điện Diêm La ở bên trong, tất cả đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Thân thể của bọn hắn đang run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì sùng bái. Đại nhân vì vũ. Tần Quảng Vương phát ra đình thai nhức óc gào thét. Quá sung sướng. Đời này liền không có như thế thoải mái qua. Nghĩ hắn làm địa phủ Diêm Vương nhiều năm như vậy, lúc nào thời điểm gặp qua thánh nhân ăn lớn như thế xem. Trước kia thánh nhân đệ tử tới, bọn hắn đều phải cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, sợ đắc tội. Nhưng hôm nay đâu? Thánh nhân đích thân đến, không chỉ có không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, ngược lại bị bọn hắn đại nhân làm cho cắt đất bồi thường. Khẩu khí này, ra quá sảng khoái. Đại nhân vì vũ. Đại nhân cái thế vô song. Địa phủ Vĩnh Xương. Theo Tần Quảng Vương dẫn đầu, toàn bộ U Minh đại điện trong nháy mắt bị như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô bao phủ. Ngay tại địa phủ chúng sinh chúc mừng thời điểm, hồng hoang thế giới lại sớm đã sôi trào. Vô số đại năng giả đều thấy được lão tử mang theo Huyền Đô, xanh mặt theo địa phủ bên trong sông ra, cũng không quay đầu lại quay trở về Thủ Dương Sơn. Đề cử chuyến hót, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy rút khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 32, đây là Hoàng Trung Lý. Chương 32, đây là Hoàng Trung Lý. Bộ dáng kia, đâu còn có nửa phần thánh nhân phong thái. Quả thực tựa như là bị người đoạt vợ con còn thuận tiện cướp sạch gia sản thẳng xui xẻo. Tất cả mọi người mộng. Tình huống như thế nào? Thái Thanh thánh nhân đây là thế nào? Hắn không phải đi địa phủ muốn người sao? Thế nào làm thành cái bộ dáng này? Nhìn hắn biểu tình kia, chẳng lẽ là bị thua thiệt? Ý nghĩ này vừa ra, tất cả mọi người bị chính mình giật nảy mình. Thánh nhân ăn thiệt thòi. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên mở hai mắt ra, cau mày. Hắn bấm ngón tay thôi diễn, thiên cơ lại là một mảnh hỗn độn, căn bản thấy không rõ địa phủ bên trong xảy ra chuyện gì. Đại ca đây là, vì sao thất thố như vậy? Kim Ngao Đạo, Bích Du Cung. Thông Thiên giáo chủ giống nhau vẻ mặt nghi hoặc không hiểu. Hắn nhìn qua Thủ Dương Sơn phương hướng, tự lẩm bẩm, địa phủ bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Có thể nhường đại ca như thế hắn nghĩ mãi mà không rõ. Tam Thanh Đồng Khí Liên Chi, hắn có thể cảm giác được, lão tử giờ phút này tâm cảnh đã loạn tới cực điểm, thậm chí liền đạo tâm đều có chút bất ổn. U Minh đại điện bên trong, Phong Đô phất phất tay, ra hiệu đám người yên tĩnh. Được rồi, đều đừng gào, nên làm gì làm cái đó đi. Nguyên một đám, công tác không báo hòa đúng không? Có muốn hay không ta cho các ngươi thêm đánh? Chúng quỷ thần nghe vậy, một cái giật mình, vội vàng từ dưới đất bò dậy, trong nháy mắt chạy không thấy hình bóng. Rất nhanh, lớn như vậy U Minh đại điện, liền chỉ còn lại Phong Đô một người. Hắn tâm niệm khẽ động, một tòa kim quang chói mắt bảo tháp liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Chính là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Trên thân tháp, huyền hoàng chi khí lượn lờ, công đức kim quang lấp lóe, một cỗ nặng nề vô song, vạn pháp bất xâm khí tức đập vào mặt. Bảo bối tốt, thật sự là bảo bối tốt. Phong Đô tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây chính là danh xưng tiên thiên đứng ở thế bất bại cực phẩm hậu thiên công đức chí bảo. Lực phong ngự tại toàn bộ Hồng Hoang đều là số một số hai tồn tại. Đáng tiếc, Thái Cực Đồ không thể cùng một chỗ làm tới. Phong Đô nhếch miệng, có chút tiếc nuối. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp chủ phòng, Thái Cực Đồ chủ khốn, cả hai nếu là phối hợp, lực phòng ngự trực tiếp gấp bội, kia mới gọi chân chính không có kẽ hở. Tính toán, làm người không thể quá tham lam, cái này sóng đã máu kiếm lời. Hắn liền nghĩ tới một kiện khác trong truyền thuyết chí bảo. Nói đến, ngày mai thứ nhất công phạt chí bảo Hồng Mông Lượng Tiên Xích, cũng không biết lưu lạc đi nơi nào, nếu có thể đoạt tới tay Phong Đô lắc đầu, đem những này không thiết thực ý nghĩ vung ra náo hải. Việc cấp bách là trước đem cái này bảo tháp luyện hóa lại nói. Hắn ngồi xếp bằng, thần niệm dò ra, hướng thẳng đến thiên địa huyền hoàng linh lung tháp nội bộ dũng mãnh lao tới. Bảo tháp phía trên còn lưu lại lao tử kia yếu ớt dấu ấn nguyên thần, dường như đã nhận ra phong đô sầm lớn, dấu ấn kia còn muốn phản kháng, phát ra từng đợt rên rỉ. Hừ, tới địa bàn của ta, còn muốn lật trời. Phong đô hừ lạnh, thô bạo vô cùng trực tiếp đem lão tử lạc ấn xóa đi đến không còn một mảnh. Ông, bảo tháp khẽ run lên, quang mang thu liễm, biến giản dị tự nhiên. Bởi vì là hậu thiên công đức trí bảo, trong đó cấm chế cũng không tính nhiều, luyện hóa cũng xa so với tiên thiên trí bảo muốn dễ dàng. Phong đô cơ hồ không có phí khí là gì, liền trong thời gian thật ngắn, đem 48 đạo cấm chế toàn bộ luyện hóa. Thu, hắn tâm niệm khẽ động, bảo tháp trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, không có vào mi tâm của hắn, lơ lửng tại nguyên thần phía trên, rủ xuống đạo đạo huyền hoàng chi khí, đem hắn nguyên thần hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Không sai không sai, về sau ai cũng đừng nghĩ đánh ta một côn. Phong đô thỏa mãn phủi tay, đứng dậy. Tiếp lấy, hắn bung tay lên, ba cây tỏa ra ánh sáng lung linh, đạo vận do trời sinh linh căn chống rông xuất hiện, lơ lửng ở giữa không trung. Bên trong đại điện, trong nháy mắt bị một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người cùng nồng đậm tới tan không ra đạo vận chỗ tràn ngập. Phong đô ánh mắt, trước tiên liền bị bên trái nhất gốc kia cây ăn quả hấp dẫn. Kia cây ăn quả bất quá cao chín thước, cành lá lại như là hoàng kim đúc kim loại, phía trên lẻ tẻ treo mấy quả toàn thân kim hoàng quả mận. Ngoa tạo, đây là Hoàng Trung Lý. Phong đô hô hấp đều dồn dập. Đây chính là Hồng Hoang thập đại tiên thiên linh căn một trong Hoàng Trung Lý a. Truyền thuyết 9000 năm một nở hoa, 9000 năm một kết quả, lại 9059, một lần chỉ kết 9 quả quả. Luyện hóa một quả, liền có thể lập tức thành liền đại La Kim Tiên đạo quả. Lão tử lão gia hỏa này, vốn liếng đủ dày a. Loại bảo bối này đều cất giấu. Phong đô nước bọt đều nhanh chảy xuống. Hắn cố nén lập tức hái một quả nếm thử xúc động, đem ánh mắt rời về phía ở giữa gốc kia linh căn. Kia là một gốc cây trà. Thân cây từng cục, cứng cáp hữu lực, mỗi một phiến lá trà đều bảy biện ra hóng ánh sáng long lanh màu xanh biếc, phía trên hiện đầy huyền ảo đường vân. Trà ngộ đạo cây, lại là một cái như sấm bên thai bà bối. Này cây lá trà chính là ngộ đạo thánh phẩm, ngâm nước uống xong, có thể khiến người ta tâm thần thông minh, linh cảm bắn ra, thậm chí có tỷ lệ trực tiếp tiến vào đốn ngộ trạng thái. Đối với người tu luyện mà nói, giá này trị quả thực không cách nào đánh giá. Đồ tốt, về sau có thể thực hiện trà ngộ đạo tự do. Phong đô mừng rỡ không ngậm miệng được. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào bên phải nhất gốc kia cây hạnh bên trên. Này cây kỳ lạ nhất, trên cành cây vậy mà thiên nhiên sinh ra 3000 đạo đường vân, mỗi một đạo đường vân đều đại biểu cho một loại đại đạo pháp tắc, cựu linh đạo hạnh, ẩn chứa 3000 đại đạo thần thông. Phát phát, cái này sóng trực tiếp tài vụ tự do. Phong đô xoa xoa tay, nhìn trước mắt ba cây cực phẩm tiên tiên linh căn, hắn đang suy nghĩ trước luyện hóa cái nào nếm thử tươi. Đúng lúc này, một cái quỷ sai lộn nhào theo ngoài điện bập vào, vẻ mặt bối rối. Báo, khởi bẩm đại nhân, địa phủ bên ngoài, nữ hoa nương nương cầu kiến. Nàng tới làm gì? Phong đô trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Vị này chính là nhân tộc thánh mẫu, vô sự không đăng tam bảo điện hạng người. Không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác chờ ta mới từ lao tử trên thân hao xong lông dê liền đến. Chẳng lẽ là đến thay lão tử ra mặt? Tam thanh đồng khí liên chi không giả, có thể nữ hoa cùng bọn hắn không phải một cái đỉnh núi. Đại nhân, quỷ sai thấy Phong đô nửa ngày không có phản ứng, cẩn thận từng ly từng tí lại hô câu. Vội cái gì? Phong đô lấy lại tinh thần, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Trời sập xuống có to con đỉnh lấy, một cái nữ hoa nương nương liền đem ngươi sợ đến như vậy. Nói cho nàng, bản tọa đang lúc bế quan, nhường nàng ở bên ngoài chờ lấy. Nói xong, Phong đô trực tiếp vung tay lên, đem quỷ kia trên lệnh cho đuổi. Thiên đại sự tình cũng phải chờ ta mở xong mù hộp lại nói. Phong đô xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt lửa nóng lần nữa nhìn về phía kia ba cây cực phẩm tiên thiên linh căn. Hoàng Trung Lý, an có thể đạp đất đại la. Trang ngộ đạo cây, ngộ đạo thánh phẩm. Cựu linh đạo hạnh, ẩn chứa 3000 đại đạo thần thông. Trước làm cái nào đâu? Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn. Bất quá cơm muốn từng miếng một mà ăn, bảo bối muốn từng bước luyện hóa. Phong Đô nghĩ nghĩ, quyết định trước theo Cựu Linh Đạo Hạnh ra tay. Cái đồ chơi này chân thật nhất, trực tiếp chính là 3000 loại thần thông, luyện hóa liền có thể dùng, đột xuất một cái tức thời chiến lược. Hắn hít sâu một hơi, đang chuẩn bị động thủ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Bên trong đại điện, kia ba cây cực phẩm tiên thiên linh căn dường như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, đột nhiên bộc phát ra sáng chói chói mắt thần uy. Hoàng Trung Lý Kim Hoàng Đạo Vận, Trang Ngộ Đạo cây xanh biết thanh khí, Cựu Linh Đạo Hạnh 3000 pháp tắc thần hy, ba đan vào một chỗ. Trong nháy mắt hóa thành một đạo đối liền trời đất linh khí hùng lưu. Toàn bộ địa phủ đạo vận cùng linh khí đều tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng tăng gọn. Nồng đậm đạo vận cơ hồ hóa thành thực chất chất lỏng, trên không trung chảy xuôi. Tinh thuần linh khí càng là ngưng kết thành sương mù, làm cho cả đại điện đều biến nói nhăng nói cuội. Phong Đô cả người đều tắm rửa tại mảnh này đạo vận linh khí trong hải dương, điên cuồng thôn phệ lấy cỗ này năng lượng khổng lồ. Trong cơ thể hắn pháp lực bắt đầu sôi trào, nguyên thần đang hoan hô nhảy cẫng. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn ở trong cơ thể hắn vang lên. Đột phá, chuẩn thánh trung kỳ. Một cỗ so trước đó cường đại mấy lần khí tức theo Phong Đô trên thân ầm vang bộc phát, quét sạch toàn bộ đại điện. Niệm nó, cái này, đột phá. Phong Đô chính mình cũng ngộng. Hắn cũng còn không có bắt đầu luyện hóa đâu, chỉ là nghe mùi vị, liền trực tiếp thăng cấp. Cái này ba cây linh căn, kinh khủng như vậy. Theo hắn tu vi đột phá, mi tâm chỗ sâu địa đạo thần luân chấn động mạnh một cái, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Phong Đô tâm niệm vừa động, đem địa đạo thần luân kêu gọi ra. Chỉ thấy kia cổ phát trên bàn quay, thứ ba đóa kim liên, ngay tại chậm rãi nở rộ. Cái này thứ ba đóa kim liên, đại biểu chính là bảo hộ. Bảo hộ địa đạo, bảo hộ luân hồi, bảo hộ toàn bộ địa phủ. Theo Kim Liên hoàn toàn nở rộ, một đạo máy móc mà hùng vĩ thanh âm tại phong đô trong đầu vang lên. Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp vạn cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 33, cái này không phải liền là địa phủ định chế còn sao? Chương 33, cái này không phải liền là địa phủ định chế còn sao? Đốt. Chúc mừng tốc chủ tu vi đột phá, địa đạo thần luân tiến một bước kích hoạt, địa phủ khí vận tăng bọn. Hệ thống kích hoạt đặc thù ban thưởng, thần bí gói quà lớn một phần, đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời tốc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Còn có ngoại ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Phong đô ánh mắt trong nháy mắt sáng đến cùng bóng đèn dường như. Hán đội vàng mở ra hệ thống không gian, lóe lên một cái lấy thất thải hào quang to lớn gói quà đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Mở. Phong đô không kịp chờ đợi lựa chọn mở ra. Đốt. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được, ngày mai thứ nhất công phạt trí bảo, hồng mông lượng thiên xích. Đốt. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được, khí vận loại linh bảo, khí vận bảo châu. Đốt. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được, đại đạo thần thông, tuế nguyện hoàng thần chỉ. Đốt. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được, cực phẩm tiên thiên linh bảo, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Đốt. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được, thiên cơ loại trí bảo, thiên cơ la bàn. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm, nộ phong đô chóng mặt. Hắn nhìn xem hệ thống không gian bên trong thêm ra kia một đống bảo bối, nước bọt đều nhanh chạy tới trên mặt đất. Hồng mông lượng tiên xích. Đây chính là trong truyền thuyết phần bảo nham bên trên đều xếp hàng đầu bảo bối, ngày mai thứ nhất công phạt trí bảo. Một thước tử xuống dưới, có thể trực tiếp đánh dụng đối thủ bốn thành phòng ngự. Quản ngươi cái gì kim thân ngọc thể, quản ngươi cái gì phòng ngự pháp bảo, tại cái này cây thước trước mặt, hết thảy cho ngươi gọi 60. Khá lắm, về sau ai dám động thủ với ta, ăn trước ta một cái thật tổn thương lại nói. Phong đô thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, hắn lại nhìn về phía viên kia khí vận bảo châu. Bảo vật này có thể hội tụ khí vận, gia trì bản thân, đối với tu sĩ tầm thường mà nói, tuyệt đối là nghịch thiên cải mệnh thần khí. Nhưng Phong đô nhếch miệng, có chút gân gà a. Tiện tay đem nó vứt qua một bên, Phong đô ánh mắt rơi vào viên kia lóe ra thời gian khí tức ngọc giản bên trên. Tuế nguyện hoang thần chỉ. Giới thiệu rất đơn giản, dẫn động tuế nguyện trường hà chi lực, theo thời gian phương diện, đem địch nhân hoàn toàn gạt bỏ. Thánh nhân phía dưới, chạm vào tức tử. Chính là thánh nhân, cũng khó có thể ngăn cản. Ngoa tạo. Phong đô hít sâu một hơi. Trực tiếp theo thời gian tuyến bên trên đem ngươi cho xóa, cái này so nghiền xương thành cho còn hung ác à. Đây tuyệt đối là áp đáy hòm siêu cấp đại sát khí. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc giản cất kỹ, sau đó nhìn về phía kia đóa màu đen đại sen. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, ma tổ la hầu sen lẫn trí bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo, lực phòng ngự vô song, đứng ở trên đó liền có thể vạn pháp bất xâm. Càng quan trọng hơn là nó có thể hấp thu giữa thiên địa hoàn khí, sát khí, nghiệp lực, đem nó chuyển hóa làm tinh thuần nhất bản nguyên chi lực. Cái này không phải liền là địa phủ định chế còn sao? Phong đô đỏ ngầu cả mắt. Địa phủ cái gì nhiều nhất? Không phải liền là âm khí, hoang khí, nghiệp lực sao? Cái này diệt thế hắc liên đặt ở địa phủ, quả thực chính là một đài động cơ vĩnh cửu a. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia cổ phát trên la bàn. Thiên cơ la bàn, có thể thôi diễn hồng hoang vật vật, nhìn rõ quá khứ tương lai, ngoại trừ trong truyền thuyết hỗn độn chí bảo, không có cái gì có thể che đậy nó dò xét. Số liệu lớn trung tâm. Phong đô vui vẻ, có cái đồ chơi này, về sau ai còn ở trước mặt ta chơi thần bí, chơi tính toán. Thoải mái. Phong đô hài lòng đem tất cả bảo bối đều thu vào. Cảm giác đời người đã đạt tới đỉnh phong. Hắn vừa định lần nữa đem cựu linh đạo hạnh lấy ra, chuẩn bị nhất cổ tác khí đem luyện hóa. Lúc này mới nhớ tới, đại điện bên ngoài còn rơi lấy một vị thánh nhân đâu. Khu khu, kém chút đem chính sự đem quên đi. Phong đô sửa sang lại một chút dung nhan. Người tới. Phong đô cất cao giọng nói. Truyền nữ hoa nương nương, nhập điện yết kiến. Rất nhanh, ngoài điện truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân. Một đạo tuyệt đại phong hoa thân ảnh chậm rãi đi vào u minh đại điện. Nàng thân mang một bộ thanh lịch cung trang, quanh thân tản ra thánh khiết mà thường xót khí tức, cùng cái này âm trầm địa phủ không hợp nhau. Nữ hoa tiến đại điện, ánh mắt liền nhìn thấy kia ba cây đạo vận kinh người tiên tiên linh căn lúc, trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Bất quá nàng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngồi cao chủ vị phía trên phong đô. Phong đô đạo hưu cái này địa phủ, bây giờ thật đúng là khí phái phi phàm a. Nữ hoa trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Bản cung mong muốn tiến đến, đều phải chờ ở bên ngoài đợi thông truyền, cái này tuần tra quỷ bình quỷ tướng, ba tầng trong ba tầng ngoài, thật là lớn chiến trận. Phong đô nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Nương nương nói đùa. Hắn theo chủ vị đứng người lên, không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Địa phủ trong địa, tự có địa phủ quy củ, cũng không thể còn giống như trước kia, ai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đem ta cái này U Minh huyết hải xem như hậu hoa viên a. Nữ hoa như thế nào thông minh, tự nhiên nghe được hắn trong lời nói gõ chi ý nàng cũng không giận, chỉ là ý vị thâm trường nhìn Phong Đô một cái. Bản cung lúc đến, tại huyết hải bên ngoài, đúng lúc trông thấy Thái Thanh Thánh Nhân giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi, sắc mặt kia đen như đáy nổi. Nữ hoa dừng một chút, trong đôi mắt đẹp lóe ra hiếu kỳ. Hắn chân trước vừa đi, ngươi cái này địa phủ chân sau liền khí vận tăng gọn, linh khí tràn đầy đến độ nhanh tràn ra đi. Không biết Phong Đô đạo hữu là theo Thái Thanh Thánh Nhân nơi đó được cái gì chỗ tốt cực lớn à? Phong Đô trong lòng hiểu rõ. A, có việc này. Hắn ra vẻ kinh ngạc nói rằng, nương nương sợ là nhìn lầm. Thái Thanh Thánh Nhân kia là đến ta địa phủ thị sát chỉ đạo công tác, đối ta địa phủ kiến thiết thành quả biểu thị ra độ cao tán dương. Về phần những này linh căn đi, đều là thánh nhân thấy ta địa phủ cần tối, chủ động tặng cho, trợ giúp địa phủ kiến thiết thổ đặc sản mà thôi. Không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Nữ Hoa, khoe miệng nàng hơi hơi run rẩy một chút. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Lão tử kia nổi danh vắt cổ chảy ra nước, có thể chủ động đem Hoàng Trung Lý loại này cấp bậc bảo bối tặng cho ngươi. Bất quá nhìn phong đô bộ này, nghĩ minh bạch giả hồ đồ tư thế, Nữ Hoa cũng biết hỏi lại xuống dưới cũng hỏi không ra cái gì. Nàng lắc đầu, không còn xoắn xuýt việc này, ngược lại nói đến chính sự. Phong đô đạo hữu, bản cung cũng không cùng ngươi đi vào mẹo. Nương nương là cao quý thánh nhân, một ngày trăm công ngàn việc, hôm nay hạ mình giá lâm ta cái này thâm sơn cung cốc, không biết có gì muốn làm. Phong đô thuận thế đem chủ đề nhận lấy. Nữ Hoa trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng. Bản cung, gần đây tâm huyết dâng trào, thôi diễn nhân tộc thiên cơ, lại phát hiện một mảnh hỗn độn. Ta là nhân tộc thánh mẫu, trong lòng thực sự khó có thể bình an, chuyên tới để địa phủ hỏi thăm tin tức. Phong đô nhìn xem Nữ Hoa vẻ ngưng trọng, trong lòng sớm đã hiểu rõ. Hắn khẽ cười một tiếng. Nương nương, ngươi cái này tâm huyết dâng trào, cũng không phải cái gì ảo giác, mà là thật sự có người muốn đối nhân tộc hạ thủ. Lời vừa nói ra, U Minh đại điện bên trong không khí bỗng nhiên ngưng kết. Nữ Hoa cặp kia tuyệt mỹ mắt phượng trong nháy mắt sắc bén. Ngươi nói cái gì? Nàng mang theo khó có thể tin kinh sợ. Ai dám? Phong đô đối mặt cố uy áp này, lại mặt không đổi sắc. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem Nữ Hoa, nói từng chữ từng câu. Không phải đối toàn bộ nhân tộc ra tay, mà là đối nhân tộc khí vận trụ cột, Tam Hoàng. Tam Hoàng. Nữ Hoa bất an trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Phúc Hy, Thần Đông, Hiên Viên, bọn hắn chính là nhân tộc công đức tập trung, thân phụ nhân tộc đại khí vận, ai dám động đến bọn hắn? Huống chi, ba người bọn họ đều là bản cung huynh giải cùng đệ tử của ngươi, có hai người chúng ta che chở, hồng hoang bên trong, ai có lá gan này? Phong Đô nhếch miệng lên một vệt trào phúng độ cong. Lá gan? Làm thực lực đạt tới trình độ nhất định, làm mưu đồ đầy đủ sâu xa, lá gan loại bậc này, liền không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Đề cử chuyên hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân đấu thú ngay lúc Long Vượng lựa kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100.000, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 34, đại đạo dị bảo chương 34, đại đạo dị bảo Phong Đô dừng một chút. Hiên Viên thị công đức viên mãn về sau, nhân tộc tam hoàng quý vị, nhân đạo làm hưng. Đến lúc đó, sẽ có một tòa hỏa vân động thiên xuất thế, trên danh nghĩa là cung cấp tam hoàng thanh tu, thưởng nhân tộc hương hỏa, vĩnh trấn nhân tộc khí vận. Nhưng trên thực tế, cái kia chính là một tòa hoa lệ lồng giam. Tam hoàng một khi tiến vào, liền sẽ bị triệt để giam lỏng trong đó, không phải nhân tộc tao ngộ tai họa ngập đầu, không được xuất thế. Cái gì? Nữ Hoa sắc mặt kỳ biến, nàng đột nhiên đứng người lên, toàn bộ U Minh đại điện cũng vì đó rung động. Cầm tù nhân hoàng, cái này sao có thể? Đây là tại đảo nhân tộc căn cơ, loạn nhân tộc sống lưng. Ai? Đến cùng là ai ở sau lưng nhu đồ đây hết thảy? Phong Đô nhìn xem nàng kích động dáng vẻ, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Hắn chỉ là nhàn nhạt phun ra một cái tên. Hồng Quân. Và anh. Cái tên này, tựa như một đạo cửu thiên thần lôi, tại Nữ Hoa trong đầu ầm vang nổ vang. Thân thể của nàng lung lay, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. Đúng vậy a, nàng làm sao lại không nghĩ tới đâu? Hoặc là nói, nàng nghĩ đến, nhưng căn bản không dám hướng cái hướng kia đi suy nghĩ sâu xa. Có thể che đậy nàng vị này thiên đạo thánh nhân thiên cơ cảm ứng, nhưng nàng tâm huyết dâng trào nhưng lại nhìn không rõ ràng. Có thể ở nàng cùng Phong Đô dưới mí mắt, bố cục tính toán nhân tộc tam hoàng. Phóng nhãn toàn bộ hồng hoàng, ngoại trừ vị kia lấy thân hợp đạo, chấp trưởng thiên đạo quyền hành đạo tổ Hồng Quân, còn có thể là ai? Vì cái gì Nữ Hoa thất thần tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng thống khổ. Lão sư hắn tại sao phải làm như vậy? Nhân tộc đại hưng, chính là thiên đạo đại thế. Hắn vì sao muốn nghịch thế mà làm, chèn ép nhân tộc? Phong Đô hừ lạnh một tiếng. Thiên đạo đại thế, nương nương, ngươi sẽ không thật sự cho rằng thiên đạo đại thế không thể đổi a? Tại người ta trong mắt, cái gọi là thiên đạo đại thế, bất quá là hắn dùng để cân bằng hồng hoang từng cái thế lực công cụ mà thôi. Nhân tộc quá mức hung hăng, tam hoàng công đức viên mãn, tụ hợp nhân tộc tuyệt đại bộ phận khí vận, đã mơ hồ có thoát ly trưởng khống xu thế. Hắn tự nhiên muốn ra tay chèn ép, đem bộ lực lượng này một lần nữa thu về trưởng khống. Về phần tam hoàng tính mệnh, hắn cũng không dám động. Dù sao, giết thân phụ nhân tộc đại hưng vận tam hoàng, tiêu nghiệp lực nhân quả, liền xem như đạo tổ cũng chịu đựng không nổi. Cho nên, giam lỏng tại hỏa vân động, đoạn tuyệt bọn hắn cùng nhân tộc trực tiếp liên hệ, để bọn hắn trở thành chấn áp khí vận công cụ người, chính là lựa chọn tốt nhất. Phong Đô lời nói, câu câu chú tâm. Nàng trầm mặc. Hồi lâu sau, Nữ Hoa ánh mắt phức tạp nhìn xem Phong Đô. Những này, ngươi là như thế nào biết đến? Thanh âm của nàng có chút khàn khàn. Ngay cả ta vị này thiên đạo thánh nhân, đều chỉ có thể cảm thấy một tia mơ hồ báo động, không cách nào thôi diễn xuất cụ thể nguyên do. Ngươi, vì sao có thể chắc chắn như thế? Phong Đô thần bí cười cười. Nương nương, cái này hồng hoang bên trong, thôi diễn tiên cơ cũng là giảng cứu quyền hạn. Ngươi là thiên đạo thánh thân, quyền hạn rất cao, nhưng cuối cùng còn tại thiên đạo phía dưới, có nhiều thứ ngươi tự nhiên không nhìn thấy. Mà ta đi hắn giang tay ra, ta xem như biết một chút nội tình. Ngươi, Nữ Hoa bị hắn bộ này cả lơ phất phơ dáng vẻ tức giận đến không nhẹ, nhưng trong lòng càng nhiều hơn là rung động. nội tình. Trong lời nói để lộ ra lượng tin tức, thật sự là quá lớn. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Cho nên, ngươi đã sớm biết sẽ có hôm nay. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi thu phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên làm đồ đệ, chính là vì hôm nay bố cục. Phong Đô không e dè thản nhiên thừa nhận. Có thể nói như vậy. Theo ngươi đem phục Hy huynh trưởng chân linh, đưa vào ta cái này địa phủ luân hồi bắt đầu, ta liền biết sẽ có hôm nay. Nữ hoa tâm, hoàn toàn chìm xuống dưới. Thì ra, theo sớm như vậy bắt đầu, hắn liền đã đang nhu đồ. Mà chính mình, lại một mực bị mơ mơ màng màng. Nam nhân trước mắt này lòng dạ cùng tính toán, quả thực sâu không thấy đáy. Nhìn xem nữ hoa kêu biến ảo chập chờn vẻ mặt, Phong Đô cũng không còn thừa nước đục thả câu. Bàn tay hắn khẽ đảo. Một quả toàn thân tròn trịa, nhìn thường thường không có gì lạ hạt châu, xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Hạt châu này không có bảo quang, không có đạo vận, không có chút nào năng lượng ba động. Nhưng nó xuất hiện trong ngay mắt, nữ hoa vị này thiên đạo thánh nhân tâm thần, lại không bị khống chế bị hấp dẫn. Đây là nữ hoa hô hấp đều dừng lại. Phong Đô tiện tay đem hạt châu vứt cho nữ hoa. Đây là phá cục phương pháp. Nữ hoa vô ý thức đưa tay tiếp được. Vật này tên là khí vận bảo châu, chính là một cái đại đạo dị bảo. Phong Đô thanh âm ung dung truyền đến, rõ ràng vang ở nữ hoa bên hai. Tác dụng của nó chỉ có một cái kia chính là ngưng tụ khí vận, hoặc là nói, ngưng tụ lòng người. Hồng Quân Nhu Đồ là xây dựng ở thiên đạo quy tắc phía dưới Dương Nhu. Hắn lấy đại thế đè người, lấy đạo tổ chi danh, đi cầm tù chi thực, liền xem như người ta, cũng không cách nào chính diện chống lại. Nhưng, lòng người là biến số lớn nhất. Phong Đô trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Chỉ cần nương nương ngươi, nắm bảo vật này châu, chiêu cáo toàn bộ nhân tộc, dẫn động tất cả nhân tộc con dân của mình. Đem ức vạn vạn nhân tộc ý chí cùng khí vận, toàn bộ hội tụ ở Tam Hoàng chi thân. Đến lúc đó, nhân đạo khí vận ra thân, Tam Hoàng liền đại biểu nhân tộc ý chí, đại biểu cho nhân đạo bản thân. Hồng Quân đại biểu thiên đạo, hắn có thể trấn áp thánh nhân, có thể trấn áp vạn vật, nhưng hắn có thể trấn áp toàn bộ nhân đạo sao? Bảo vật này chính là đại đạo dị bảo, bản chất siêu việt thiên đạo, từ nó gánh chịu nhân đạo khí vận, thiên đạo cũng không cách nào can thiệp. Hồng Quân muốn trấn áp, cũng không có chỗ xuống tay. Đại đạo dị bảo. Nữ hoa tay nâng lấy bảo châu, là thất hành. Bốn chữ này, nàng chỉ ở cổ xưa nhất trong truyền thừa từng nghe nói. Kia là siêu thoát tại thiên đạo bên ngoài, cùng đại đạo đồng cấp vô thượng chí bảo. Nhưng bây giờ, như vậy một kiện đồ vật trong truyền thuyết, cứ như vậy nhẹ nhàng nắm tại lòng bàn tay của nàng. Nàng cúi đầu nhìn xem trong tay khí vận bảo châu, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Giờ phút này, nàng đối Phong Đô lai lịch, đối với hắn thực lực, đối với hắn ẩn giấu bí mật, sinh ra trước nay chưa từng có kiêng kỵ. Phong Đô nhìn xem nàng rung động bộ dáng, không nói thêm gì nữa. Nương nương, đồ vật cho ngươi. Bàn cờ này làm như thế nào hạ, phải xem ngươi rồi. Nói xong, Phong Đô liền quay người đi trở về chủ vị. Trong đại điện, chỉ còn lại nữ hoa một người, ngơ ngác đứng tại chỗ. Trong đầu, vẫn như cũ có vô số nghi vấn tại bốc lên. Nữ hoa suy nghĩ, hoàn toàn loạn. Nàng đứng tại chỗ, trong lòng bàn tay lặng lặng nằm viên kia tên là khí vận bảo châu hạt châu. Phong Đô lời nói, còn tại trong đầu của nàng không ngừng tiếng vọng. Đại đạo phía dưới, có thiên địa nhân ba đạo. Bây giờ, thiên đạo độc đại, thống ngự hồng hoang, chấp trưởng tất cả. Địa đạo luân hồi, trong tay ta, còn có thể tự vệ. Có thể nhân đạo đâu? Phong Đô lúc ấy chính là nhìn như vậy lấy nàng. Vũ Yêu Lượng kiếp về sau, nhân tộc sẽ trở thành thiên địa nhân vật chính, đây là định số. Nương nương, ngươi xem như nhân tộc thánh mẫu, có nghĩ tới không, làm nhân tộc chân chính hương thịnh đến cực hạn lúc, nhân đạo phải làm như thế nào? Như thế nào? Nàng đương nhiên muốn qua. Vũ Yêu kết thúc, nhân tộc đại hưng, nàng cái này thánh mẫu địa vị tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, khí vận vô lượng. Có thể nàng chưa hề nghĩ tới, muốn lấy nhân tộc làm căn cơ, đi thành lập một cái có thể cùng thiên đạo cùng tồn tại nhân đạo. Ý tưởng này quá điên cuồng. Xem ra nương nương ngươi không nghĩ tới, hoặc là nói, không dám nghĩ. Phong Đô khẽ cười một tiếng. Ngươi không dám nghĩ, nhưng Hồng Quân đã sớm thay ngươi nghĩ kỹ. Hắn sẽ cho phép một cái không bị khống chế nhân đạo tới khiêu chiến thiên đạo quyền uy sao? Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 35, nhân định thắng thiên chương 35, nhân định thắng thiên đừng có nằm động. Bất kỳ ý đồ quật khởi manh mối đều sẽ bị hắn không chút lưu tình bóc tát. Thiên đạo sẽ chấn áp nhân đạo, cũng biết chấn áp địa đạo, đây là tất nhiên. Phong Đô lời nói từng từ đâm thẳng vào tim gan. Vị kia ngồi cao tử tiêu cùng, lấy thân hợp đạo lão sư, khống chế của hắn muốn mạnh bao nhiêu, bọn hắn những này làm đệ tử lại biết rõ rành rành. Cho nên, nương nương, ta hỏi ngươi một cái đâm tâm vấn đề. Phong Đô thân thể hơi nghiêng về phía trước. Làm nhân tộc thật đứng trước thiên đạo chèn ép lúc, ngươi cái này thiên đạo thánh nhân nên làm cái gì? Tiếp tục làm ngươi thánh nhân, trơ mắt nhìn xem chính mình sáng tạo hài tử bị bóc chết. Tựa như huynh trưởng của ngươi Phục Hy vẫn lạc, ngươi muốn nhúng tay lại bị thiên đạo quy tắc gắt gao ngăn lại như thế. Vẫn là nói, ngươi kiên cường một thành, bỏ qua thiên đạo thánh nhân cái này chén vàng, cùng thiên đạo đối nghịch. Cũng không có thánh nhân đạo quả, ngươi lấy cái gì đi bảo hộ nhân tộc? Một cái ngay cả mình đều không bảo vệ được trước thánh nhân sao? Mỗi một cái vấn đề đều để nữ hoa sắc mặt tái nhợt một phần. Nàng bất lực phản bác, bởi vì đây đều là sự thực máu me. Nàng thánh nhân tôn vị là thiên đạo ban cho, thưởng thụ thiên đạo chỗ tốt, nhất định phải tuân thủ thiên đạo quy tắc. Cái này đã là vinh quang, cũng là công xiềng. Nhìn xem lâm vào tĩnh mịch nữ hoa, Phong Đô dựa vào trở về thành ghế. Cho nên a, chuyện này khó làm. Nữ hoa thanh âm đều mang vẻ run rẩy, chẳng lẽ cũng chỉ có thể tùy ý bài bố? Nhân tộc sao mà vô tội? Dĩ nhiên không phải. Phong Đô nhét miệng lên một bệnh nghiền ngẫm đường cong. Chuyện cũ kể thật tốt, nhân định thắng thiên. Nhân định thắng thiên. Nữ hoa ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Chỉ bằng yếu đuối nhân tộc, bọn hắn liền tiên nhân đều không phải, như thế nào cùng thiên đạo chống lại? Đây không phải là người si nói mộng sao? Cũng chính là vào lúc đó, Phong Đô lấy ra cái quả hạt châu này. Đây là phá cục phương pháp. Suy nghĩ giống như thủy triều thối lui, nữ hoa theo kịch liệt trong hồi ức bừng tỉnh. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị nam nhân. Phong Đô một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Gia hỏa này, hắn tuyệt đối còn che giấu cái gì? Viên này khí vận bảo châu chính là củ khoai nóng bỏng tay, tiếp vẫn là không tiếp. Đây là một cái liên quan đến thân gia tính mệnh, thậm chí cả một tộc nhóm vận mệnh lựa chọn. Tiếp chính là cùng Hồng Quân đạo tổ, cùng toàn bộ thiên đạo là địch. Không tiếp, nhân tộc liền đem vĩnh viễn sống ở thiên đạo bóng ma phía dưới. Nàng siết thật chặt bảo châu, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hồi lâu, nàng rốt cục làm ra quyết định. Viên này bảo châu, ta nữ hoa ngẩng đầu, vừa định nói cái gì, lại cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào. Không được, chuyện này quá lớn, nàng không thể cứ như vậy qua loa quyết định. Nàng cần thời gian, cần hảo hảo nghĩ tinh tường trong đó mỗi một cái khâu, mỗi một cái hậu quả. Nhìn xem nàng bộ kia xoắn xuýt bộ dáng, Phong Đô để chén trà xuống. Nương nương, không cần hiện tại liền cho ta trả lời chắc chắn. Bàn cờ này, quân cờ đã cho ngươi. Về phần thế nào hạ, lúc nào thời điểm hạ, đó là ngươi sự tình. Nghĩ thông suốt, tùy thời có thể đến địa phủ tìm ta. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy cái đồ chơi này phòng tay, ném đi cũng được, ta không có ý kiến. Nữ hoa kém chút một mạch không có đi lên. Ném đi. Đại đạo dị bảo, ngươi nói ném đi. Toàn bộ Hồng Hoang có một cái tính một cái, ai có cái này dứt khoát. Nàng thật sâu nhìn Phong Đô một cái. Cuối cùng, nàng không nói một lời, chỉ là trịnh trọng đem khí vận bảo châu thu hồi. Sau đó quay người, mang theo đầy bụng nghi hoặc, từng bước một đi ra Phong Đô điện. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, Phong Đô duỗi lưng một cái. Ai, cùng người thông minh liên hệ chính là mệt mỏi. Còn phải làm nền nửa ngày, giảng một đống đạo lý lớn. Bất quá, cuối cùng là đem cái này đại sát khí đưa ra ngoài. Kế tiếp, liền nhìn nữ hoa dứt khoát. Hắn nói thầm mấy câu, cả người khí chất trong nháy mắt biến đổi. Tốt, chính sự xong xuôi, nên làm điểm chính mình sự tình. Thăng cấp, làm tu vi. Phong Đô ánh mắt sáng lên, vung tay lên. Ông, ba kiện tỏa ra ánh sáng lung linh bảo vật, trong nháy mắt lơ lửng tại trong đại điện. Một thanh lóe ra huyền ảo khắc độ ngọc thước, một đóa tĩnh mịch đến có thể thôn vệ tất cả kia sáng thập nhị phẩm hắc liên. Còn có một cái cổ phát thần bí, phía trên khắc đầy vô số phù văn la bàn, chính là hồng mông lượng tiên xích, diệt thế hắc liên, cùng tiên cơ la bàn. Trước giản lược đơn mở ra bắt đầu. Phong Đô ánh mắt rơi vào hồng mông lượng tiên xích bên trên. Cái đồ chơi này là công kích tính hậu thiên công đức trí bảo, luyện hóa tương đối dễ dàng. Hắn ngồi xếp bằng, thần niệm tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm lượng tiên xích. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến. Đối với trong đại điện Phong Đô mà nói, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Hơn trăm năm thời gian, lặng yên mà qua. Ông một tiếng kêu khẽ, hồng mông lượng tiên xích quang hoa đại phóng, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, không có vào Phong Đô thể nội. Sau một cái, Phong Đô mở mắt ra, không có chút nào ngừng, ánh mắt trực tiếp chuyển hướng diệt thế hắc liên. Đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, theo hầu thâm hậu, luyện hóa độ khó so lượng tiên xích cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tới đi, tiểu hắc sen, nhường bản tọa nhìn xem ngươi có nhiều đỉnh. Hắn lần nữa hai mắt nhắm lại, khổng lồ nguyên thần chi lực bắt đầu một chút xíu ma diệt hắc liên bên trong thuộc về la hầu cuối cùng ấn ký. Lần này thời gian hao phí càng lâu, lại là mấy trăm năm thời gian chạy xuôi mà qua, làm diệt thế hắc liên cũng hoàn toàn thần phục, bị hắn thu nhập nguyên thần về sau, Phong Đô mới đưa sau cùng ánh mắt nhìn về phía thiên cơ la bàn. Món bảo vật này thần bí khó lường, dính đến tiên cơ mệnh số, huyền ảo nhất. Liên thương ngươi. Hắn hít sâu một hơi, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tới đối thiên cơ la bàn luyện hóa bên trong. Làm Phong Đô lần nữa mở mắt ra lúc, hai con mắt của hắn bên trong có vô số phủ văn đang lưu chuyển. Thiên cơ la bàn luyện hóa hoàn thành. Hô, ba kiện bộ cuối cùng làm xong. Phong Đô cảm thụ được cùng ba kiện pháp bảo tâm ý tương thông liên hệ, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Kế tiếp chính là cắn thuốc thăng cấp câu. Hắn tràn đầy phấn khởi lật tay một cái. Một cái hộp ngọc xuất hiện tại lòng bàn tay. Mở hộp ngọc ra, chín quả hóng ánh sáng long lanh, đạo vận do trời sinh quả lặng lặng nằm tại trong đó, chính là thập đại tiên tiên linh căn một trong hoàng trung lý. Hắc hắc, kinh nghiệm của ta gói quả lớn. Phong Đô cầm bốc lên một quả, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ném vào miệng bên trong. Bèn, một cỗ không cách nào hình dung bàng bạc năng lượng, trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn nổ tung. Tinh thuần pháp lực, huyền ảo đại đạo cảm ngộ, điên cuồng cọ rửa tứ chi bách hải của hắn cùng nguyên thần. Thoải mái, hắn không chút do dự nuốt vào viên thứ hai, viên thứ ba. Làm viên thứ tư hoàng trung lý vào trong bụng trong nháy mắt, Phong Đô thân thể chấn động mạnh một cái. Một cỗ viễn siêu trước đó khí tức khủng bố, từ trên người hắn ẩm vàng bộc phát, quét sạch toàn bộ Phong Đô điện. Chuẩn thánh hậu kỳ. Thành. Hắn cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, miệng đều nhanh ngoác đến mang hai. Không có ngừng, hắn một mạch đem còn lại 5 viên hoàng trung lý toàn bộ nuốt vào. Bất quá, chính như hắn sở liệu, theo viên thứ 3 bắt đầu, hiệu quả ngay tại giảm dần. Chờ chín quả toàn bộ luyện hóa hoàn tất, tu vi của hắn mặc dù lại tinh tiến không ít, nhưng khoảng cách chuẩn thánh đỉnh phong, từ đầu đến cuối còn kém như vậy lâm môn một cước. Sách, vẫn là kém chút ý tứ. Phong Đô vỗ mạnh vào mồm. Hắn thấy bên trong một vòng, đem ánh mắt theo giống tuyết hoàng trung lý hộp ngọc bên trên rời. cuối cùng đưa ánh mắt về phía Cửu Linh đạo hạnh. Đề cử chuyến hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 36, nhân tộc, tuyệt không bằng lòng. Chương 36, nhân tộc, tuyệt không bằng lòng. Phong Đô bỏ ra trọn vẹn mấy ngàn năm, mới đưa viên kia cựu linh đạo hạnh hoàn toàn luyện hóa. Đến lúc cuối cùng một sợi đạo vận bị hấp thu, cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra. Ông, một cỗ ba động kỳ dị lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến. Hắn chỉ là tâm niệm vừa động, trước người không gian liền bặm mẹo, chồng chất, cuối cùng hóa thành một mảnh tuyệt đối hư vô. Tuyệt vực không vô. Phong Đô đối với mình vừa lĩnh ngộ môn này không gian thần thông coi như hài lòng. Cái đồ chơi này, quả thực là nhà ở lữ hành, giết người cấp của thiết yếu thần kỹ A Sách, luyện hóa quả liền lấy không một môn đại thần thông, còn đem cờ tờ y cho góp đẩy. Cái này sóng, mau kiếm. Hắn duỗi lưng một cái, cảm giác toàn thân thoải mái. Đúng lúc này, hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, nhìn phía nhân tộc phương hướng. Hắn cảm giác được, nhân tộc khí vận ngay tại kịch liệt chấn động, dường như có đại sự xảy ra. Bất quá, hắn chỉ là nhíu mày, liền thu hồi ánh mắt. Có nữ hoa ở đây, ta thao kia phần nhàn tâm làm gì? Trời sập xuống có cái cao đỉnh ấy, ta một cái địa phủ đại ban, làm tốt chính mình bản chức công tác là được rồi. Phong Đô nói thầm lấy, hoàn toàn không có muốn nhúng tay ý tứ. Ngược lại học đã cho nữ hoa đưa qua, nếu là cái này đều không giải quyết được, vậy chỉ có thể nói, không di chuyển được, thật không di chuyển được. Hắn tiện tay vung lên, gốc kia cựu linh đạo hạnh linh căn, ngay tiếp theo bên cạnh một vạn gốc cỏ dại, tất cả đều bị hắn ném vào hỗn độn bảo ngọc bên trong. Phế vật lợi dụng, phế vật lợi dụng. Cũng không biết ta mảnh này giao hẹn, có thể hay không cho ta cường hóa ra điểm đồ tốt đến. Phong Đô đầy cõi lòng mong đợi trả sát. Thời gian thấm thoát, gần vạn năm tuế nguyệt ung dung mà qua. Tại gần đây vạn năm bên trong, nhân tộc tại vị thứ 3 nhân hoàng hiên biên thị dẫn đầu hạng, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nam chinh bắc chiến, nhất thống bách tộc, hoàn toàn kết thúc nhân tộc nội bộ phân loạn cắt cứ cục diện. Sau đó, hiên biên thị lại bắt trước tiên hiền, đúc cửu đỉnh, định cửu châu, lấy nhân tộc khí vận chấn áp đại địa mạch lạc, khiến cho toàn bộ nhân tộc cương vực mưa thuận gió hòa, lại không lớn thiên tai nhân họa. Đến tận đây, hiên biên thị công đức viên mãn. Trần đô phía trên, vô lượng công đức kim vân hội tụ, trời ban điểm lành, tuôn ra kim liên. Tại ước vạn vạn nhân tộc con dân chứng kiến hạ, hiên biên thị tắm rửa công đức kim vũ, tu vi liên tục tăng lên, một lần hành động đột phá đến chuẩn thánh chi cảnh. Nhân tộc, vị thứ 3 nhân hoàng, sinh ra. Mà xem như tam hoàng chi sư, Phong Đô tự nhiên cũng được chia một chén canh. Hải lượng công đức chi lực tràn vào trong cơ thể hắn, mặc dù không có thể làm cho hắn trực tiếp đột phá tới chuẩn thánh đỉnh phong, lại làm cho phía sau hắn địa đạo thần luân, lặng yên toát ra thứ tư đóa công đức kim liên. Địa phủ quyền hành, lại một lần nữa đạt được tăng cường. Nhưng mà, ngay tại nhân tộc phổ thiên cùng chúc mừng thời điểm, tam thập tam thiên bên ngoài, bát cảnh cung bên trong, đang lúc bế quan tĩnh tu Thái Thanh lão tử, bỗng nhiên nhận được một đường tới tự tử tiêu cung pháp chỉ. Pháp chỉ nội dung rất đơn giản, mệnh hắn tiến về nhân tộc, truyền đạo tổ pháp chỉ, khiến công đức viên mãn nhân tộc tam hoàng, nhập hỏa vân động ẩn tu, không phải thiên địa đại kiếp không được xuất thế. Hỏa vân động. Lão tử mở hai mắt ra, hiện lên một tia kinh ngạc. Chỗ kia hắn biết, là trước lượng kiếp lúc, Hồng Vân lão tổ đạo trường. Về sau Hồng Vân bỏ mình, nơi đó liền thành một chỗ nơi vô chủ. Hồng Quân đạo tổ nhường tam hoàng đến đó ẩn tu, lấy tên đẹp là hưởng nhân tộc vạn thế hỏa. Có thể cái này cùng trực tiếp đem người giam lại khác nhau ở chỗ nào? Lão tử nhân vật bậc nào, trong nháy mắt liền hiểu Hồng Quân dụng ý đây là muốn giam lỏng nhân tộc tam hoàng, suy yếu nhân đạo khí vận. Đạo tổ cử động lần này, sợ là muốn gõ nữ hoa cùng cái kia Phong Đô A hiện tại đạo tổ tự mình hạ lệnh, muốn cho hai người này một bài học, hắn tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Đạo tổ pháp chỉ, bần đạo tự nhiên tuân theo. Lão tử lập tức đứng dậy, bước ra một bước, thân ảnh liền biến mất ở bát cảnh cung bên trong. Sau một khắc, nhân tộc đô thành, Trần Đô phía trên, một cỗ mênh mông vô biên thánh nhân uy áp, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Toàn bộ Trần Đô ước vạn vạn nhân tộc, trong nháy mắt cảm thấy trong lòng trầm xuống, hô hấp đều biến khó khăn. Vô số người hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh, chân đạp tường vân, xuất hiện trên bầu trời. Chính là Tam Thanh đứng đầu, Thái Thanh lão tử. Bái kiến Thái Thanh thánh nhân. Hiên Viên thị cùng Phục Hy, Thần Nông liếc nhau, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là xuất lĩnh lấy một đám nhân tộc cao tầng, không mình hành lễ. Lão tử mặt không biểu tình, nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn. Ta nay phụng đạo tổ pháp chỉ mà đến. Lão tử thanh âm lãnh đạm mở miệng. Nhân tộc tam hoàng, Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên công đức viên mãn, làm nhập hỏa vân động thanh tu, thưởng nhân tộc vạn thế hương hỏa, vĩnh chấn nhân tộc khí vận. Đây là thiên đạo đại thế, các ngươi tiếp chỉ a. Nói xong, hắn liền vất trần hất lên. Toàn bộ Trần Đô trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người mộng. Để chúng ta nhân tộc ba vị hoàng giả đi một cái tên là hỏa vân động địa phương giam lại. Hoàn mỹ kỷ danh viết thanh tu. Cái này cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào? Thế nhân. Hiên Viên thị đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như lao. Ta nhân tộc tam hoàng công tại xã tắc, đức bị thương sinh, vì sao muốn bị giam lỏng tại hỏa vân động? Cái này không gọi giam lỏng. Lao tử cải chính. Đây là thiên đạo đối với ngươi các loại ban ân, nhường các ngươi nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong, thưởng vĩnh hằng chi phúc báo. Ta nhổ vào. Tính tình nhất là nóng nảy thần nông thị tại chỗ liền không nhịn được. Nói đến so hát đến còn tốt nghe. Cái gì chó má ban ân? Không phải liền là nhìn ta nhân tộc thế lớn, sợ chúng ta uy hiếp được các ngươi huyền môn địa vị, muốn đem chúng ta những này dẫn đầu giam lại sao? Làm cản. Lao tử sầm mặt lại, thánh nhân uy áp ầm vang một phát. Thần nông thị chỉ cảm thấy một tòa thái cổ thần sơn đè ở trên người, hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất. Thần nông. Phục Hy cùng Hiên Viên thị liền đội vàng tiến lên, cộng đồng chống cự kia cố kinh khủng áp lực. Thái Thanh thánh nhân. Đúng lúc này, một đạo giản mua lại có lực thanh âm vang lên. Chỉ thấy một vị lão giả râu tóc bạc trắng, từ trong đám người đi ra, chính là nhân tộc Nhân Văn Thủy Tổ, Thương Hiệt. Hắn đối với lão tử, không kiêu ngạo không tự tin nói: "Thánh nhân lập nhân giáo, thưởng ta nhân tộc khí vận thành thánh, đây là thiên đại nhân quả. Ta nhân tộc mời ngài, tôn ngài, đem ngài phụng làm thánh phụ. Có thể ngài chính là như thế hồi báo nhân tộc sao? Đem ta nhân tộc hoàng giả coi là tù phạm đồng dạng tùy ý xử trí." Thương Hiệt lời nói, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Một bên khác, nhân tộc Thánh Hiền Âm Khang thị cũng đứng dậy, mặt mũi tràn đầy bi phẫn trách cứ: "Lấy oán trả ơn. Người Thái Thanh lão tử, quả thực là lấy oán trả ơn. Ngươi quên là ai truyền xuống Kim Đan đại đạo, để ngươi tại nhân tộc có lập giáo chi cơ sao? Ngươi quên ngươi kia nhân giáo khí vận là từ đâu mà đến sao? Hiện tại ngược lại tốt, lợi dụng xong chúng ta nhân tộc, liền phải qua sông đoạt cầu, mượn cối xay giết lửa, điển tích. Thiên hạ nào có đạo lý này?" Âm Khang thị gầm thét, đốt lên tất cả mọi người lửa giận trong lòng. "Không sai, nào có đạo lý này? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn giam giữ chúng ta tam hoàng? Chúng ta không phục. Nhân tộc tuyệt không bằng lòng." Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân tộc đều sôi trào. Vô số nhân tộc con dân lòng đầy căm phẫn, phản đối thanh âm liên tục không ngừng. Đối mặt phía dưới hội tụ thành hồng lưu căm giận ngút trời, lão tử trên mặt rốt cục nổi lên một tia không kiên nhẫn. "Ồ nào, một đám không biết số trời sâu kiến, cũng dám ngỗ nghịch đạo tổ pháp chỉ." Trong mắt của hắn đạm mạc hóa thành sừng sững sát ý để cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô Danh Kiếm Thánh, Côn Luân Tiên Tử, Thanh Đế, Đại Ma Vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 37, lão tử, ngươi qua giới. Chương 37, lão tử, ngươi qua giới chỉ là nhân tộc, bất quá là hắn thành thánh công cụ mà thôi. Hiện tại công cụ lại dám phản kháng chủ nhân. Quả thực buồn cười. Lão tử lười nhắc lại cùng những phàm nhân này nói nhảm, thánh nhân uy nghiêm hoàn toàn bộc phát. Một cái từ pháp lực ngưng tụ mà thành che trời đại thủ, hướng thẳng đến phía dưới Hiên Viên, Phục Hy, Thần Nông ba người bắt tới. Thiên đạo đại thế, há lại các ngươi có thể làm trái. Hôm nay, các ngươi nhập cũng phải nhập, không vào cũng phải nhập. Kia cự thủ che đậy mặt trời, kinh khủng uy áp nhường toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, chấn đô bên trong, vô số nhân tộc con dân tại cố lực lượng này hạ run lẩy bẩy, ngay cả đứng thẳng đều biến khó khăn. Hiên Viên thị sắc mặt ba người kỳ biến, hợp lực chống lên một mảnh pháp lực hộ thuẫn, chuẩn bị liều mạng một lần. Nhưng vào lúc này, một đạo nhu hòa nhưng lại ẩn chứa vô thượng vĩ lực khí tức, chống rông xuất hiện. Như gió xuân hiu hiu, trong nháy mắt liền đem lão tử kia kinh khủng thánh nhân uy áp trừ khử ở vô hình. Cái kia che khuất bầu trời pháp lực đại thủ, cũng ở giữa không trung vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng. "Lão tử, ngươi qua giới." Một đạo thanh lãnh mà uy nghiêm giọng nữ vang vọng đất trời. Nương theo lấy tiếng nói, một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử xuất hiện ở nhân tộc trên không, cùng lão tử xa xa giằng co. Chính là nhân tộc Thánh Mẫu, Nữ Hoa Nương Nương. Bái kiến Thánh Mẫu Nương Nương. Nhìn thấy Nữ Hoa xuất hiện, phía dưới nhân tộc bạo phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. "Nữ Hoa!" Lão tử cau mày, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Nữ Hoa, sắc mặt có chút khó coi. "Việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng muốn nhúng tay?" Nữ Hoa đôi mắt đẹp hàm sát, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. "Không liên quan gì đến ta." "Lão tử, ngươi thật đúng là nói ra được. Ngươi lập nhân giáo, thưởng ta nhân tộc khí vận thành thánh, hiện tại ngược lại tốt, an ta nhân tộc cơm, còn muốn nện ta nhân tộc nổi. Đem ta nhân tộc hoàng giả xem như tù phạm như thế tùy ý xử trí, ngươi hỏi qua ta cái này thánh mẫu sao?" Nữ Hoa càng nói càng tức, khí thế bàng bạc phóng lên tận trời, váy cửu thiên phong vân. "Có ta ở đây, hôm nay ai cũng đừng nghĩ mang đi bọn hắn." Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Lập tức, chính là nhân tộc càng thêm như núi kêu biển gầm ủng hộ âm thanh. Lão tử trong mắt lửa giận bốc lên. Hắn cố nén giận khí, chuyển ra đòn sát thủ sau cùng. "Nữ Hoa, ta lập lại một lần nữa, đây là đạo tổ pháp chỉ. Ngươi muốn vì chỉ là nhân tộc, làm trái đạo tổ sao?" "Đạo tổ?" Nữ Hoa cười nhạo. "Ít cầm đạo tổ tới dọa ta. Ta chỉ biết là, nhân tộc là ta sáng tạo, bọn hắn là con của ta. Ai dám động đến con của ta, ta liền cùng ai liều mạng. Đừng nói là ngươi Thái Thanh lão tử, liền xem như đạo tổ đích thân đến, ta cũng muốn hỏi cho rõ." Nữ Hoa thái độ vô cùng kiên quyết, không có chút nào nhượng bộ chỗ trống. "Tốt, rất tốt." Lão tử giận quá thành cười. "Đã ngươi khăng khăng muốn vì những này sâu kiến đối địch với ta, vậy liền so tài xem hư thực a." Lời còn chưa dứt, đỉnh đầu hắn khánh vân lan lộn, một bức huyền ảo khó lường đồ quyển chậm rãi triển khai. Đồ quyển phía trên, hai khói trắng đen lưu chuyển, âm dương đạo vận tràn ngập, diễn hóa lấy thiên địa sơ khai, vạn vật diễn sinh vô thượng chí lý. Chính là tiên thiên chí bảo, Thái Cực Đồ. Thái Cực Đồ vừa ra, một cỗ chấn áp chư thiên hoàn vũ khí tức khủng bố trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hồng hoang. Nữ Hoa thấy thế, cũng là không chút gì yếu thế. Nàng ngọc thủ đung lên, giống nhau một bức tranh phóng lên tận trời. Chiến. Hai người không tiếp tục nói nhiều một câu nói nhảm, thân hình lóe lên, đồng thời xông lên cựu thiên bên ngoài vô tận hỗn độn. Ầm ầm. Hai kiện tiên thiên chí bảo trên bầu trời ngang nhiên đụng nhau. Mẹn mẹn lần đầu tiên giao phong, toàn bộ thiên khung đều kịch liệt lay động một cái. Ngay sau đó, hai người giao thủ chỗ không gian, như là vỡ vụn mặt kính đồng dạng, từng khúc băng liệt, lộ ra đen nhánh dọa người vết nứt không gian. Năng lượng kinh khủng phong bạo, lấy hai người làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra. Chiến đấu dư ba quét về phía Hồng Hoang đại địa. Oeng. Một tòa cao vạn trượng thần sơn, bị dư ba quét trúng, trong nháy mắt hóa thành một biển. Soạt. Một đầu lao nhanh không thôi sông lớn, nước sông cuốn ngược, trong nháy mắt bốc hơi sạch sẽ, lộ ra khô cạn lòng sông. Hồng Hoang và tộc, vô số sinh linh tại trận này đột nhiên xuất hiện thánh nhân cấp đại chiến bên trong, cảm nhận được tận thế giống như sợ hãi. Toàn bộ Hồng Hoang đại địa, náo nha nháo nhác khắp nơi. Duy chỉ có Trần Đô chung quanh nhân tộc cương vực, bình yên vô sự. Một tầng nhu hòa ngũ thải hà quang bao phủ tại nhân tộc trên không, đem tất cả cuồng bạo dư âm năng lượng đều ngăn khuất bên ngoài. Kia là nữ hoa tại khai chiến trước, cố ý bày ra che chở. Cùng lúc đó, phương Tây, Tu Di Sơn. Chuẩn Đề đạo nhân nhìn xem phương Đông chân trời kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng, trên mặt cười nở hoa. Sư Minh, mau đến xem a, đánh nhau, thật đánh nhau. Hắn thọc bên cạnh tiếp dẫn đạo nhân. Cái này sóng có trò hay để nhìn. Ngươi nói cái này nữ hoa cùng lão tử, ai có thể được? Tiếp dẫn đạo nhân mở mắt ra, sâu khổ trên mặt nhìn không ra biến hóa gì, chỉ là lạnh nhạt nói. Tháng bại chia 5 năm. Lão tử đạo hạnh cao thâm, cầm trong tay thái cực đồ, chủ trưởng sát phạt, chiến lực tại thánh nhân bên trong vị trí ổn định một. Nhưng nữ hoa nương nương chính là công đức thành thánh, lại có tạo ra con người bổ thiên vô lượng công đức hộ thể, sơn hà xã tắc đồ càng là phòng ngự vô song, tự thành mở giới. Lão tử tuy mạnh, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống nữ hoa, tuyệt đối không thể. Một trận chiến này, có đánh. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn vân sàng, nhìn lấy thiên khung đại chiến, mà không biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng hắn không có chút nào ý xuất thủ. Kim Ngao Đạo, Bích Du Cung. Thông Thiên Giáo chủ càng là trực tiếp, có chút hăng hái quan sát lấy hai người chiến đấu. Hiển nhiên, bọn hắn đều cùng tiếp dẫn đạo nhân nghĩ như thế. Lần này vung nước đủ, người nào thích lội ai lội đi, ngược lại bọn hắn là sẽ không nhúng tay. Thiên khung phía trên chiến đấu càng thêm kịch liệt. Lão tử cùng nữ hoa đều đánh nhau thật tình. Thái cực đồ hóa thành một tòa kim tiểu, ngang qua chân trời, những nơi đi qua, địa hỏa thủy phong tái diễn, hỗn độn chi khí cuồn cuộn. Sơn Hà xã tác đột thì triển khai một phương mênh mông thế giới, đem kim tiểu chi lực toàn bộ thôn phệ, hóa giải thành vô hình. Hai người theo pháp bảo đối oanh, đánh tới thần thông quyết đấu. Oanh. Lão tử một tay một chỉ, trực tiếp từ vô tận tinh không thu giữ đến nước vạn tinh hà, hướng phía nữ hoa cọ rửa mà đi. Nữ hoa giống nhau không cam lòng yếu thế, Sơn Hà xã tác đồ bên trong thế giới chi lực tuôn ra, giống nhau hóa thành một dòng lũ lớn, nên đón tiếp lấy. Hai cỗ lực lượng va chạm, trực tiếp đưa đến tường khung vỡ vụn. Từng mảng lớn tinh không bị đánh thành hư vô. Vô số thiêu đốt lên mảnh vỡ ngôi sao, như là mạt nhật lưu tinh mưa, kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng phía Hồng Hoang đại lục rơi đập. Đông Hải chi tân, đáy biển chỗ sâu. Nguyên bản bình tĩnh Long tộc thủy tinh cung, đột nhiên kịch liệt lay động. Bao phủ tại thủy tinh cung ngoại vi cấm chế phòng ngự, tại kinh khủng chiến đấu dư ba cùng rơi xuống mảnh vỡ ngôi sao trùng kích vào. Vẹn vẹn giữ vững được một lát, liền răng rắc một tiếng, hiện đầy vết rạn, lập tức cầm vàng vỡ vụn. Không tốt, cấm chế phá. Chạy mau a. Nước biển chảy ngược, cung điện đổ sụp, vô số long tử long tôn tại kêu rên bên trong bị cuốn vào loạn lưu. Còn sót lại long tộc cao tầng, chỉ có thể chật vật không chịu nổi mang theo một bộ phận tộc nhân, hốt hoảng chạy ra bọn hắn kinh doanh vô số năm tổ địa. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục, tại hai vị thánh nhân lửa giận hạ, biến lúc sáng lúc tối. Đại địa phía trên đã nứt ra từng đạo sâu không thấy đáy kinh khủng vực sâu. Sông núi lệch vị trí, giang hà thay đổi tuyến đường, vô số sinh linh chết thảm tại chiến đấu dư ba phía dưới. Nhưng mà, thiên cung phía trên hai người, đối với cái này lại hoàn toàn không để ý, trong mắt của bọn hắn chỉ có lẫn nhau, ý chí chiến đấu thiêu đốt tới đỉnh điểm, tiếp tục điên cuồng đánh nhau lấy. Đề cử chuyên hoạt, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 38, đạo tổ vừa ra, ai dám tranh phong? Chương 38, đạo tổ vừa ra, ai dám tranh phong? Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem thủy kính bên trong lão tử bộ dáng chật vật, nhịn không được niết miệng. Chậc chậc chậc, đại sư huynh cái này sóng thao tác, là thật là có chút ăn với cơm a. Bị nữ hoa sư muội cầm tạo nhân tiên đuổi theo rút, cái này chuyển đi, tam thanh mặt mo còn cần hay không? Một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là thần tình lạnh nhạt, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Đại sư huynh quá ỷ lại công đức thành thánh, một thân tu vi hơn phân nửa cùng công đức khí vận tương liên. Nữ hoa sư muội tạo nhân tiên, chính là nhân đạo công đức chí bảo, chuyên khắc công đức. Hết đợt này đến đợt khác, đại sư huynh xác thực khó cản. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân tích đến đạo lý rõ ràng. Nữ hoa hiện tại chính là điên phê mỹ nhân, ai chọc giận nàng ai không may. Lại nói, đại sư huynh bình thường ỷ vào chính mình là tam thanh đứng đầu, không ít cho bọn họ hai đâm chọc sau lưng, hiện tại ăn chút thiệt thòi, cũng coi là giải một lần dạy bảo. Thông Thiên giáo chủ rất tán thành gật đầu. Xác thực, cái này tạo nhân tiên quả thực liền là đại sư huynh thiên địch, chuyên môn đánh hắn bậy tấp. Bất quá nữ hoa sư muội muốn cầm xuống đại sư huynh, đoán chừng cũng không dễ dàng như vậy, thánh nhân bất tử bất diệt, mài cũng có thể mài chết nàng. Hai người ngươi một lời ta một câu, tạm thời cho là đang nhìn một trận Hồng Hoang đỉnh cấp vở kịch. Cùng lúc đó, trung tâm chiến trường, lao tử sắc mặt đã không phải là trắng bệnh, mà là lộ ra một cỗ màu cho tàn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo tạo nhân tiên mỗi một lần rơi xuống, chính mình thật vất vả góp nhặt vô lượng công đức, liền cùng lọt khí bóng ra như thế, ào ào ra bên ngoài tiết. Công đức kim luân quang mang đều ảm đạm không ít. Cái này rút không phải công đức, là mệnh căn của hắn a. Đạo cơ đều tại mơ hồ làm đau, kia là căn cơ bị hao tổn dấu hiệu. Lão tử đau lòng đến giật giật, nhìn về phía nữ hoa ánh mắt tràn đầy oán độc. Nữ hoa, ngươi làm thật muốn cùng ta cá chết lưới rách không thành. Nữ hoa cầm trong tay tạo nhân tiên, dáng người yếu điệu, trên mặt mang trêu tức ý cười. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc roi, phát ra thanh thúy tiếng xé gió. Cá chết lưới rách. Thái Thanh sư minh, ngươi suy nghĩ nhiều. Lúc này mới chưa tới nơi nào đâu a, chó hay, vừa mới bắt đầu đâu. Thời hợt kia ngữ khí, rơi vào lão tử trong lỗ tai, lại làm cho hắn khắp cả người phát lạnh. Lão tử nổi giận gầm lên một tiếng, thái cực đồ lần nữa triển khai, âm dương nhị khí lưu chuyển, hóa thành từng đạo huyền ảo phù văn, y đồ đem nữ hoa vây khốn. Hắn không thể lại để cho cái này nữ nhân điên quất xuống. Lại quất xuống, hắn thánh vị đều có thể bất ổn. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị liều mạng thời điểm, dị biến nảy sinh. Cửu thiên chi thượng, không có dấu hiệu nào tử khí đông lai ba và giảm. Mên ngông tiên uy phô thiên cái địa mà đến, ép tới toàn bộ hồng hoang đều thở không nổi. Thiên hoa luật truy, tuôn ra kim liên. Bát âm tiên nhạc trống rông vang lên, mờ mịt mà uy nghiêm. Một cái mơ hồ hư ảnh, tại tử khí nồng nặc nhất chỗ chậm rãi hiện hóa. Kia là một người mặc cổ pháp đạo bào lão giả, thân hình cũng không cao lớn, lại cho người ta một loại cùng thiên địa hợp nhất ảo giác. Khuôn mặt nhìn không rõ ràng, nhưng này một cỗ siêu nhiên vật ngoại khí tức, lại làm cho tất cả nhìn thấy hắn người, cũng nhịn không được mong muốn quỳ bái. Đạo tổ Hồng Quân. Nữ hoa thần sắc biến vô cùng nghiêm trọng. Nàng dừng tay lại bên trong động tác, cầm đạo nhân tiên ngón tay có chút nắm chặt. Mà nguyên bản đã chuẩn bị liều mạng lão tử, khi nhìn đến cái bóng mờ kia trong nháy mắt, lập tức trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn vui mừng như điên. Lão sư. Hắn kích động hô lên. Đệ tử bái kiến lão sư. Lão tử cung cung kính kính đối với hư ảnh làm một đại lễ. Cùng lúc đó, Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung bên trong, nguyên bản còn tại xem trò vui Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ, sắc mặt cũng là cùng nhau biến đổi. Hai người liếc nhau, không dám chậm trễ chút nào, lập tức lách mình mà ra, xuất hiện bên ngoài chiến trường. Đệ tử Nguyên Thủy, Thông Thiên, bái kiến lão sư. Phương Tây, Tu Di Sơn. Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân cũng theo bồ đoàn bên trên đứng lên, giờ phút này cũng nhiều một phần phát ra từ nội tâm kính sợ. Đệ tử Chuẩn Đề, tiếp dẫn, bái kiến lão sư. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang sáu thánh, ngoại trừ thân hợp địa đạo, bị giam lỏng tại lục đạo luân hồi hậu thổ, còn lại ngũ thánh toàn bộ hiện thân. Bọn hắn đồng loạt đối với cái bóng mờ kia không mình hành lễ, dáng vẻ khiêm tốn tới cực điểm. Nữ hoa hàm răng cắn chặt môi dưới, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Nàng cuối cùng vẫn chậm rãi thu hồi tạo nhân tiên, đối với cái bóng mờ kia, khẽ không người. Nữ hoa, bái kiến đạo tổ. Nàng không có tự xưng đệ tử, chỉ là lấy thánh nhân chi lễ gặp nhau, đây đã là nàng sau cùng của tưởng. Đạo tổ Hồng Quân hư ảnh vừa ra, toàn bộ hồng hoang đều yên lặng. Những cái kia nguyên bản còn tại âm thầm dòm bình phong tiên thiên các đại năng, nguyên một đám dọa đến hồn đều nhanh bay. Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử đột nhiên theo nhân sâm quả dưới cây đứng lên, nhìn về chân trời đạo thân ảnh mơ hồ kia, chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên. Là đạo tổ, lão nhân gia ông ta làm sao lại đống nhiên hiển hóa? Hắn rõ ràng nhớ kỹ, lần trước đạo tổ như vậy hiển thánh, vẫn là vì hậu thổ thân hóa luân hồi sự tình. Một lần kia, đạo tổ trực tiếp đem công đức vô lượng hậu thổ nương nương giam lỏng tại lục đạo luân hồi bên trong, vinh thế không được ra. Kia phần bá đạo uy nghiêm, đến nay vẫn là rất nhiều đại năng trong lòng bóng ma. Huyết hải chỗ sâu, Minh Hà lão tổ cũng theo nghiệp hỏa hồng liên bên trong thò đầu ra, nhìn qua cái bóng mờ kia, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Đạo tổ vừa ra, ai dám tranh phong? Nữ hoa nương nương lúc này, sợ là phải thua thiệt lớn. Địa phủ, Phong Đô thành. Phong Đô nhìn xem hồng hoang diễn đàn bên trên liên quan tới nữ hoa bạo truy lão tử trực tiếp thiết mời, thỉnh thoảng phát ra một hồi tiếng cười hắc hắc. Đánh, cho ra hung hăng đánh. Tốt nhất đem lão già này công đức toàn rút khô, nhường hắn rất xuống thánh vị. Ngay tại hắn để mắt kính lúc, một cỗ kinh khủng uy áp giáng lâm địa phủ. Phong Đô tay run một cái, điện thoại kém chút rơi trên mặt đất. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, thông qua địa phủ cùng dương gian liên hệ, giống nhau thấy được cửu thiên chi thượng cái kia đạo quan sát chúng sinh thân ảnh. Ngoa tạo, Hồng Quân. Phong Đô trong mắt trong nháy mắt bắn ra hai đạo dọa người hàn mang. Đối với cái này cái gọi là đạo tổ, hắn nhưng không có nửa điểm hảo cảm, thậm chí có thể nói là chán ghét đến cực điểm. Địa phủ sở dĩ rơi xuống hôm nay tình trạng này, truy cứu căn nguyên cũng là bởi vì Hồng Quân lão gia hòa này. Nếu như không phải hắn năm đó cưỡng ép giam lỏng hậu thổ nương nương, địa đạo như thế nào lại không được đầy đủ? Địa phủ như thế nào lại như thế chán nản? Hậu thổ nương nương thật là cấp trên của hắn, là địa phủ chủ nhân chân chính. Lão bản đều bị người giam lại, bọn hắn những này người làm công có thể có ngày sống dễ chịu. Toàn bộ địa phủ, theo thập điện Diêm La đến phía dưới Nưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường, đều đúng Hồng Quân tràn đầy phẫn nộ. Là đạo tổ Hồng Quân, hắn tại sao lại hiện ra? Năm đó chính là hắn nuốt hậu thổ nương nương. Ghê tởm, nếu không phải hắn lấy tiên đạo áp chế địa đạo, ta địa phủ làm sao đến mức này? Vô số địa phủ lâm thần nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Phong Đô siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Quân hư ảnh, trong lòng âm thầm thề: "Lão giả, ngươi cho ta chờ lấy, chờ ta phát dục lên, cái thứ nhất liền xốp ngươi tử tiêu cung." Cửu Thiên chi thượng, Hồng Quân hư ảnh nhìn xuống phía dưới tất cả. Cuối cùng, hắn ánh mắt như ngừng lại nữ hoa trên thân. Một đạo hùng vĩ mà băng lãnh phản âm vang vọng đất trời. "Nữ hoa, ngươi vì sao muốn ngăn cản thiên ý?" Thanh âm này không có hỉ nộ, lại mang theo chất vấn. Tất cả thánh nhân đều cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Tại Hồng Quân trước mặt, bọn hắn những này cái gọi là thánh nhân, cũng bất quá là hơi hơi cường tráng một điểm sâu kiến. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2k trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 39, thiên ý, không thể trái chương 39, thiên ý, không thể trái nữ hoa thân thể mềm mại khẽ run lên. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, tấm kia tuyệt mỹ trên mặt, giờ phút này biết đầy bất cường. Nàng thanh lanh ánh mắt không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Hồng Quân hư ảnh. Ta không phục. Thanh thúy mà thanh âm kiên định, quanh quẩn tại yên tĩnh giữa thiên địa. Ta nữ hoa hít sâu một hơi, ngực có chút chập trùng. Nàng muốn đem cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, đọc lại dưới đáy lòng tất cả uất khuất, tất cả không cam lòng, tất cả phẫn nộ. Duy nhất một lần, ngay trước toàn hồng hoang sinh linh mặt, hướng vị này cao cao tại thượng đạo tổ, hoàn toàn bạo phát đi ra. Năm đó, yêu tộc tàn sát ta nhân tộc, máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Nữ hoa thanh âm mang theo đấm máu và nước mắt giống như bị phẫn. Ta thân làm thánh mẫu, muốn ra tay che chở con dân của ta. Là bọn hắn. Nữ hoa đột nhiên đưa tay, ngón tay ngọc nhỏ dài trực chỉ tam thanh vị trí. Là thái thượng, là nguyên thủy, là thông thiên, là ba người bọn hắn ngăn cản ta. Bọn hắn nói cho ta, thiên ý như thế, nhân tộc lúc có kiếp nạn này, tốt một cái thiên ý như thế. Nữ hoa trong mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ. Ta con dân máu, còn chưa ngồi đấu. Về sau, huynh trưởng ta phục hy chứng đạo, bị vạn tộc vây công, suýt nữa bỏ mình nói tiêu. Ta xuất thủ lần nữa, lại là ba người bọn hắn, lại là cái kia đáng chết thiên ý. Mỗi một lần đều là thiên ý. Bây giờ, ta nhân tộc tam hoàng công đức viên mãn, là nhân tộc lập xuống bất thế chi công. Các ngươi nhưng lại muốn lấy thiên ý làm tên, đem bọn hắn bình thế giam lòng tại hỏa vân động. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Hồng Quân hư ảnh, gàn từng chữ hỏi: "Đạo tổ, ngươi nói cho ta, cuối cùng là thiên đạo chi ý, vẫn là các ngươi thiên ý?" Lời vừa nói ra, Hồng Hoang phải sợ hãi. Phía dưới nhân tộc càng là trong nháy mắt sôi trào. Thì ra năm đó chàng hạo kiếp kia, Thánh mẫu nương nương cũng không phải là mặc kệ bọn hắn, là Tam Thanh thánh nhân ngăn cản nàng. Trong lúc nhất thời, vô số nhân tộc nhìn về phía Tam Thanh ánh mắt, trong nháy mắt chuyển thành thấu xương oán hận. Hóa ra là bọn hắn. Bọn hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hưởng thụ ta nhân tộc khí vận, đã thấy chết không cứu, như hại ta nhân tộc tiên tổ, bây giờ lại muốn giam giữ ta nhân tộc tam hoàng. Cái này thánh nhân, bất kính cũng được. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn không nghĩ tới, nữ hoa cũng dám ngay trước Hồng Quân mặt, đem những này chuyện cũ năm xưa tất cả đều run lên đi ra. Lần này, bọn hắn tam giáo tại nhân tộc danh vọng, xem như hoàn toàn ngã xuống đáy cốc. Hồng Quân hư ảnh cặp kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào con ngươi nhìn chăm chú lên nữ hoa. Thiên ý, không thể trái. Ha 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 ha. Nữ hoa nghe vậy, lại ngửa mặt lên trời cười ha hả. Thiên ý, thiên ý. Kể từ hôm nay, ta nữ hoa không tin trời ý, ta chỉ tin nhân định thăng thiên. Nữ hoa thanh âm chém đinh chặt sắt, tràn đầy trước nay chưa từng có lực lượng. Nàng cúi đầu xuống, ánh mắt đảo qua phía dưới kia ước vạn vạn nhân tộc con dân, thanh âm chuyển khắp nhân tộc mỗi một tấc cương thổ. Ta nhân tộc các minh đệ, các ngươi nói cho ta, nhân tộc tam hoàng là nhân tộc vượt mọi chông gai, là nhân tộc máu chảy hy sinh mới có hôm nay chi nhân tộc thịnh thế. Các ngươi có nguyện ý hay không để bọn hắn bị vinh thế cầm tù tại kia băng lãnh hỏa vân động? Các ngươi nguyện ý không? Yến tĩnh, yến tĩnh như chết. Sau đó là như núi kêu biển gầm một phát. Không muốn. Một thanh âm dẫn đầu vang lên, mặc dù yếu ớt, lại vô cùng rõ ràng. Là Thương Hiệt, vị này nhân tộc nhân văn thủy tổ, sáng tạo ra văn tự, mở ra dân trí. Hắn giờ phút này râu tóc đều dựng, hai mắt xích hồng, ngửa mặt lên trời gào thét. Nhân hoàng là nhân tộc mà chiến, chúng ta há có thể ngồi nhìn nhân hoàng bị tù? Thiên nếu muốn phạt, liền phạt ta Thương Hiệt. Cho dù thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt, ta Thương Hiệt tuyệt không bằng lòng. Không muốn. Chúng ta không muốn. Tuyệt không bằng lòng. Thương Hiệt gầm thét, đốt lên ức vạn nhân tộc trong lòng hỏa diễm. Một thanh âm hội tụ thành 10 cái, 100 cái, ức vạn. Vô số nhân tộc bách tính, bất luận nam nữ già trẻ, giờ phút này đều đứng thẳng lên sống lưng, phát ra bọn hắn không cam lòng nhất gầm thét. Thần nông thị cũng đứng dậy, tay hắn nắm chiếc thiên, ánh mắt kiên định nhìn xem cựu thiên tri thượng Hồng Quân. Ta thần nông, nếm bách thảo, lập nông nghiệp, đều là ta nhân tộc. Như nhập hỏa vân động có thể bảo đảm nhân tộc vĩnh xương, ta muôn lần chết không chối tử. Nhưng nếu đây là giam cầm ta nhân tộc tương lai lồng giam, ta thần nông cận kề cái chết không theo. Hôm nay ta liền muốn nghịch cái này thiên ý, ta không vào hỏa vân động. Nói hay lắm. Thương Hiệt lần nữa vung tay hô to. Ta nhân tộc tự đản sinh tại hồng hoang, liền không ngừng bước lên. Đánh lửa, cấu mộc là tổ, đấu với trời, đấu với đất, cùng bạn tộc đấu. Chưa từng khuất phục qua. Hôm nay cũng tuyệt không khuất phục. Nhân định thắng thiên, nhân định thắng thiên, nhân định thắng thiên. Ước vạn vạn sinh linh la lên hội tụ vào một chỗ, kia cô ý chí bất khuất, vậy mà dẫn tới thiên địa cũng vì đó cả mình. Ngừng. Một tiếng kinh thiên động địa long ngâm vang vọng hồng hoang. Chỉ thấy nhân tộc cương vực phía trên, một đầu cực lớn đến không cách nào tưởng tượng khí vận kim long phóng lên tận trời. Kim sắc lân phiến long lánh hào quang bất hủ, to lớn đầu rồng quan sát thiên địa, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Hồng hoang bạt tộc, vô số đại năng, Khi nhìn đến đầu này khí vận kim long trong mắt, tất cả đều hãi nhiên thất sắc. Cái này, đây chính là nhân tộc khí vận, quá kinh khủng. Quả thực so năm đó Vu Yêu nhị tộc thời kỳ đỉnh phong còn cường thịnh hơn. Nữ oa nhìn xem kia phóng lên tận trời nhân tộc khí vận, nhìn phía dưới kia từng trương bất khuất gương mặt, trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết. Nàng mở ra bàn tay, một quả tỏa ra ánh sáng lung linh hạt châu xuất hiện tại trong tay nàng. Chính là Phong Đô tặng cho đại đạo dị bảo, khí vận bảo châu. Ta, nữ oa, nhân tộc thánh mẫu. Hôm nay, lấy nhân tộc thánh mẫu chi danh, ngưng tụ nhân tộc khí vận. Vừa dứt tiếng, trong tay nàng khí vận bảo châu đột nhiên toát ra vạn trượng thần huy, cùng bầu trời bên trong khí vận kim long hô ứng lẫn nhau. Cái kia khổng lồ khí vận kim long phát ra một tiếng vui sướng long ngâm, hóa thành một đạo kim sắc hồng lưu, toàn bộ tràn vào nữ oa thể nội. Oeng, một cỗ khí tức kinh khủng theo nữ oa trên thân bộ phát ra. Hôn Nguyên lục trọng thiên, đỉnh phong, Hôn Nguyên thất trọng thiên, Hôn Nguyên bát trọng thiên, Hôn Nguyên cửu trọng thiên. Nữ oa tu vi tại toàn bộ nhân tộc khí vận gia trì hạ, một đường thế như trẻ tre, trực tiếp tiêu thăng đến Hôn Nguyên cửu trọng thiên kinh khủng cảnh giới. Hồng Quân phía dưới, đệ nhất nhân, lão tử sắc mặt trắng bệch, hắn có thể cảm giác được, giờ phút này nữ oa chỉ cần một ngón tay liền có thể đem hắn hoàn toàn nghiền nát. Hắn tân tân khổ khổ tu luyện vô số nguyên hội, cũng mới bất quá Hôn Nguyên thất trọng thiên. Thông Thiên, Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, tiếp dẫn bốn thánh càng là tâm thần kịch chấn, trong mắt tràn đầy không dám tin. Đây là cái kia bọn hắn trong ấn tượng, thực lực tại thánh nhân bên trong hạng chót nữ oa sư muội sao? Cái này chiến lực, trực tiếp phá trần a. Cửu Thiên chi thượng, Hồng Quân đạm mạc ánh mắt, cũng rốt cục xuất hiện một tia chấn động. Đại đạo dị bảo ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nữ oa trong tay khí vận bảo châu, lần thứ nhất lộ ra vẻ khiếp sợ. Cùng lúc đó, nữ oa sau lưng, một cái vô cùng to lớn công đức kim luân chậm rãi hiển hóa, kim quang phổ chiếu tam giới, thánh khiết mà uy nghiêm. Tại nhân tộc khí vận chiếu rọi, bất luận là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, vẫn là Xiển giáo, Tiên giáo, Tây Phương giáo, bọn hắn khí vận đều ảm đạm vô quang. Cùng nhân tộc kia uy hoàng đại nhật giống như khí vận so sánh, quả thực chính là đom đóm cùng hạo nguyệt khác nhau. Giữa thiên địa, im lặng ấn chứng một sự thật. Nhân tộc, làm hưng. Đề cử chuyển hót, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị nạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lầu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Nạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Nạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 40, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì. Chương 40, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì. Hoành. Nữ hoa khí tức trên thân còn đang không ngừng kéo lên. Cố lực lượng kia đã siêu việt thánh nhân phạm chủ, vô hạn tới gần tại Hồng Quân đại biểu thiên đạo. Nàng mỗi một tấc da thịt đều chảy xuôi kim sắc thần huy, sau lưng cái kia khổng lồ nhân tộc khí vận kim long xoay quanh gào thét. Hôn Nguyên cửu trọng thiên. Cái này còn không phải điểm cuối cùng. Tu vi của nàng còn tại hướng phía cái kia trong truyền thuyết Hôn Nguyên đại la kim tiên đỉnh phong, cũng chính là Hồng Quân chỗ cảnh giới, không ngừng tới gần. Cái này, con mẹ nó quá bất hợp lý đi. Thông Thiên giáo chủ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, nhịn không được văn tụ. Hắn nhìn xem nữ hoa sau lưng nhân tộc khí vận, nhìn lại mình một chút tiệt giáo điểm này khí vận, quả thực liền sách dày cũng không xứng. Dựa vào cái gì a? Hắn Thông Thiên tân tân khổ khổ lập xuống tiệt giáo, giảng cứu hưu giáo vô loại, vạn tiên triều bái, mới góp nhặt như vậy điểm một liếng. Kết quả nhân tộc bên này, ước vạn nhân tộc một tiếng giống, khí vận trực tiếp nguyên địa cất cánh, đem nữ hoa tu vi trong nháy mắt tràn đầy. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tái xanh, nhưng chăm chú nắm lấy bản cổ phiên ngón tay, đã bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Hắn luôn luôn xem thường khoác cọp lông mang sừng hạng người, đối nhân tộc cũng không nhiều ít hảo cảm. Nhưng bây giờ, chính là bọn này trong mắt của hắn sâu kiến, lại bạo phát ra liền hắn đều muốn ngưỡng vọng lực lượng. Cái này khiến hắn cảm giác mặt mình đau rát. Cửu Thiên chi thượng, Hồng Quân kia đạm mạc đôi mắt bên trong, chấn động càng phát ra kịch liệt. Hắn nhìn thoáng qua nữ hoa, lại liếc mắt nhìn phía dưới kia một trường trương linh chết bất khuất gương mặt, cuối cùng, hắn khe khẽ thở dài. Biến số đã sinh. Thanh âm đạm mạc truyền khắp hồng hoang. Việc này, liền do thiên ý lai tại quyết ta. Vừa dứt lời, ầm ầm, toàn bộ hồng hoang thế giới thiên cùng, trong nháy mắt bị vô tận mây đen bao phủ. Đây không phải là bình thường mây đen, mà là từ thuần túy nhất thiên đạo chi lực ngưng tụ mà thành. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ nhân tộc cương vực. Giang giác, đại địa tại nước ra, không gian tại diễn gì. Cỗ uy áp này trọng điểm, tự nhiên là rơi vào nữ hoa cùng đầu kia khí vận kim long trên thân. Nữ hoa kêu lên một tiếng đau đớn, nguyên bản không ngừng kéo lên khí thế bị mạnh mẽ tắc ngang, thân thể hơi trao đảo một cái. Trên bầu trời khí vận kim long càng là phát ra thống khổ gào thét, kim sắc quang huy đều ảm đạm rất nhiều. Hừ, trời muốn diệt ta nhân tộc sao? Thương Hiệt râu tóc đều dựng, hắn mặc dù chỉ là phàm nhân thân thể, nhưng ở kia kinh khủng thiên uy phía dưới, lại cái thứ nhất đứng thẳng lên sống lưng. Hắn chỉ vào Thương Thiên, dùng hết khí lực toàn thân gầm hét. Ta nhân tộc, sinh tại giữa thiên địa, không ngừng vươn lên. Hôm nay, liền xem như trời muốn diệt ta, chúng ta cũng tuyệt không khuất phục. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Ước vạn vạn nhân tộc sinh linh, tại thời khắc này, lần nữa bạo phát ra kinh thiên động địa hò hét. Bọn hắn không có bị thiên uy hù ngã. Ngược lại, ở đằng kia cố sắp gặp tử vong trong tuyệt cảnh, bộc phát ra càng thêm sáng chói cầu sinh ý chí. Ngừng. Khí vận kim long ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm kia bên trong tràn đầy bất khuất cùng chống lại. Tại ước vạn nhân tộc ý chí ra trì hạng, Nó kia bị thiên uy áp chế thân thể, vậy mà lần nữa bành trướng. Gấp đôi. Gấp ba. Gấp ba. Chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, khí vận kim long hình thể, vậy mà so trước đó còn muốn khổng lồ mấy lần. Kim sắc quang huy lần nữa chiếu sáng toàn bộ hồng hoang, mạnh mẽ đem kia mây đen đẩy trời đều đẩy ra một mảnh bầu trời quang. Điên rồi. Bọn này nhân tộc đều điên rồi. Xa xa hồng hoang các đại năng thấy tê cả da đầu. Đối mặt thiên đạo chi uy, không nghĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thế mà còn dám cứng rắn. Đây là ngại chết được không đủ nhanh sao? Cửu thiên chi thượng, Hồng Quân trong mắt cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn chậm rãi mở miệng. Nay không phải thiên phạt, chỉ là thiên đạo uy áp. Các ngươi như cứ thế từ bỏ, còn có cơ hội xoay chuyển. Như lại chấp mê bất ngộ, thiên phạt hạ xuống, chính là thánh nhân, cũng phải vẫn lạc. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đây là sau cùng thông điệp. Nhưng mà, nghe nói như thế, nữ hoa lại cười. Nàng ngẩng đầu, mang trên mặt đau thương ý cười, nhìn xem kia đen nghịt thiên cung. Sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì. Ta nhân tộc chưa từng khuất phục. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, giữa thiên địa kia cố đủ để áp sập vạn cổ kinh khủng uy áp, đột nhiên tan thành mây khói, bao phủ thiên khung mây đen, tại trong khoảnh khắc tan đi. Ánh mặt trời ấm áp một lần nữa rải đầy đại địa. Tất cả đều khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Cửu thiên chi thượng, Hồng Quân kia vạn cổ không đổi trên mặt, lần thứ nhất lộ ra không cách nào che giấu chấn kinh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia vô ngần thiên cung, lại cúi đầu nhìn một chút đám kia nhỏ bé lại bất khuất nhân tộc. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi phun ra bốn chữ: "Người định." Thắng thiên bốn chữ này, dường như đã dùng hết hắn tất cả khí lực. Nói xong, hắn thật sâu nhìn thoáng qua nữ hoa, cùng sau lưng nàng Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên. Việc này, như vậy coi như thôi. Vừa dứt tiếng, Hồng Quân hư ảnh liền hóa thành điểm điểm quần sáng, hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa. "Đi." Đạo tổ cứ đi như thế, lão tử cả người đều choáng váng. Hắn không thể tin được. Cao cao tại thượng, Thế Thiên chấp nói lão sư, vậy mà hướng nhân tộc thỏa hiệp. Cái này sao có thể? Ngay tại hắn ngây người lúc, một cái băng lãnh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn băng lên. Thái Thanh lão tử. Lão tử một cái giật mình, đột nhiên quay đầu, đối diện bên trên nữ hoa cặp kia băng lãnh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào con ngươi. Ngươi, còn có việc sao? Cảm nhận được nữ hoa trên thân kia hỗn nguyên cựu trọng thiên viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cảnh giới cao hơn khí tức khủng bố. Lão tử trong lòng kịch liệt nhảy một cái. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần mình dám nói một cái không chữ, đối phương tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay. Đến lúc đó, đừng nói mang đi nhân tộc tam hoàng, chính hắn có thể hay không toàn thân trở ra đều là cái vấn đề. Hắn không nói một lời, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người hóa thành một đạo thanh quang, biến mất tại chân trời. Tam Thanh đứng đầu, đạo môn đại sư mình, cứ như vậy xám xịt chạy. Sư Minh, chờ chúng ta một chút. Phương Tây hai thánh thấy thế, nào còn dám dừng lại. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Cái này nữ hoa hiện tại chính là pháo đốt, một chút liền nổ, ai đụng ai không may. Hai người lòng bàn chân bôi dầu, so con thỏ chạy còn nhanh, trong chớp mắt liền không có bóng dáng. Còn lại Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng là sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua nữ hoa, cuối cùng cũng chỉ có thể chọn rời đi. Theo thánh nhân nhóm rời đi, kia cổ áp lực tại tất cả nhân tộc trong lòng mây đen cũng rốt cục hoàn toàn tan đi. Nữ hoa thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên người nàng kia chói mắt kim quang bắt đầu chậm rãi thu liễm, tràn vào trong cơ thể nàng khổng lồ khí vận chi lực, cũng như thủy triều thối lui, một lần nữa trở về tới nhân tộc cương vực trên không khí vận kim long thể nội. Tu vi của nàng cũng theo kia kinh khủng hôn nguyên cửu trọng thiên chậm rãi hạ xuống, cuối cùng ổn định tại hôn nguyên thất trọng thiên cảnh giới. Mặc dù rất xuống hai cái cảnh giới, nhưng giờ phút này nàng căn cơ vô cùng vững chắc, thực lực so cùng là hôn nguyên thất trọng thiên lão tử còn phải mạnh hơn một tuyến. Chúng ta thắng. Phía dưới vô số nhân tộc ngơ ngác nhìn một màn này, vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn thật đối kháng thiên ý, còn thành công thắng. Chúng ta thật thắng. Thương Hiệt ngồi liệt trên mặt đất, tự lẩm bẩm, sau đó vui đến phát khóc. Phúc Hy, Thần Ông, Hiên Viên Tam Hoàng mang theo nhân tộc một đám thánh hiển đi lên phía trước, đối với nữ hoa thật sâu cúi đầu. Đa tạ thánh mẫu nương nương, là ta nhân tộc hộ đạo. Đề cử chuyển hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 41, công lao không tại chương 41, công lao không tại nữ hoa khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Từ hôm nay trở đi, nhân tộc tam hoàng rốt cuộc không cần tiến vào hỏa vận động, bị vĩnh cửu giam cầm. Nhân tộc vận mệnh, để cho nhân tộc chính mình đến biết. Mà nhân định thắng tiên bốn chữ này, từ đây khắc thật sâu tại tim của mỗi người bên trong. Nhân tộc cương vực phía trên, yên tĩnh như chết qua đi, là như núi kêu biển gầm cùng hoan. Thắng, chúng ta thắng. Ha 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 ha, chúng ta thật thắng. Vô số nhân tộc vui đến phát khóc, lẫn nhau ôm ấp lấy, toát ra. Bọn hắn ngước nhìn thương cung, nơi đó không còn có kia làm cho người hít thở không thông thiên đạo uy áp. Thay vào đó, là ấm áp cùng húc dương quang, cùng đầu kia chiếm cứ tại nhân tộc trên không, càng thêm ngưng thực sáng chói khí vận kim long. Nhân định thắng thiên. Không biết là ai cái thứ nhất hô lên bốn chữ này. Sau một khắc, bốn chữ này liền hội tụ thành chấn động toàn bộ hồng hoang hồng lưu. Nhân định thắng thiên. Nhân định thắng thiên. Phục Hy thị ngửa mặt lên trời thét dài, trong lồng ngực kích động trước nay chưa từng có hào hùng. Thiên ý lại như thế nào? Đạo tổ lại như thế nào? Tại bọn hắn nhân tộc trên dưới một lòng tín niệm trước mặt, cuối cùng vẫn là nhược bộ. Hắn xoay người, cùng Thần Đông, Hiên Viên cùng một chỗ, dẫn theo sau lưng lít nha lít nhít nhân tộc, hướng phía nữ hoa vị trí, lần nữa thật sâu dập đầu. Khấu tạ Thánh Mẫu nương nương, nếu không có nương nương bảo hộ, ta nhân tộc hôm nay nguy rồi. Nữ hoa nhìn phía dưới từng trương kích động gương mặt, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Nàng giơ tay lên một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng đem tất cả mọi người nâng lên. Các ngươi không cần cảm ơn ta. Nữ hoa ánh mắt rơi vào Phục Hy, Thần Đông, Hiên Viên ba người trên thân, ngựa khí bình tĩnh nói: lần này có thể nghịch thiên cải mệnh, công lao không tại. Tam Hoàng nghe vậy đều là sững sờ. Phía dưới chúc mừng nhân tộc cũng đều yên tĩnh trở lại, nghi hoặc nhìn về phía nữ hoa. Không phải Thánh Mẫu nương nương công lao, kia là ai? Phục Hy thị trước hết nhất kịp phản ứng, hắn tiến về phía trước một bước, cung kính hỏi: nương nương lời ấy ý gì? Nếu không phải nương nương lấy Hỗn Nguyên Cửu Trọng Thiên vô thượng tu vi bức lui đạo tổ, chúng ta đó bất quá là mượn tới lực lượng mà thôi. Nữ hoa trực tiếp ngắt lời hắn, thản nhiên nói: chân chính công thần là các ngươi sư tôn. Sư tôn? Cái này hai chữ vừa ra, Phục Hy, Thần Đông, Hiên Viên ba người tại chỗ liền động. Bọn hắn xác thực có cái sư tôn, có thể bị kia ra. Không phải đã sớm Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, mấy bạn năm đều không có lộ mặt qua sao? Hôm nay chuyện này cùng hắn có nửa xu quan hệ. Thần Đông thị gãi đầu một cái, vẻ mặt chất phác mà hỏi thăm: nương nương, ngài là không phải sai lầm? Sư tôn ta lão nhân gia ông ta, ách, xuất quỷ nhập thần, chuyện này hắn cũng không biết ta. Hiên Viên càng là trực tiếp, cao mày: Thánh Mẫu nương nương, sư tôn ta ở xa địa phủ, chưa hề rời đi, làm sao có thể tham dự vào chuyện hôm nay bên trong? Bọn hắn là thật không nghĩ ra. Vị kia không đáng tin cậy sư tôn, mặc dù chuyển thụ bọn hắn một thân bản sự, nhưng làm người đi, đột xuất một cái tùy tâm sử dụng, làm vung tay trưởng quỹ kia là nên được rõ ràng bạch bạch. Nữ hoa nhìn xem ba người kia vẻ mặt ngươi đừng gạt ta biểu lộ, liền biết bọn hắn không tin. Nàng cũng lười giải thích, sự thật thắng hùng biện, cùng bản cung đi một chuyến, các ngươi tự nhiên là minh bạch. Vừa dứt tiếng, nữ hoa phất ống tay háo một cái, một cỗ lực lượng vô hình liền cuốn lên Tam Hoàng, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại nguyên địa vô số nhân tộc hai mặt nhìn nhau. U Minh địa phủ, lục đạo luân hồi trước đó, nữ hoa cùng nhân tộc Tam Hoàng thân ảnh trống rông xuất hiện. Đây là địa phủ trọng địa, người đến dừng bước. Băng lanh trách móc chuyển đến, số đội âm binh quỷ sai trong nháy mắt đem bốn người vây quanh, sáng loáng tỏa hồn liên tản ra sừng sững hạt khí. Phục Hy ba người lập tức trong lòng run lên, cái này địa phủ quả nhiên không đơn giản. Nữ hoa lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia quỷ sai một cái, chỉ là đối với U Minh huyết hải chỗ sâu, lãnh đạm mở miệng: nữ hoa, mang theo nhân tộc Tam Hoàng cầu kiến Phong Đô đại đế. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái quỷ sai trong hai. Dẫn đầu quỷ sai đội trưởng tay run một cái, em chút đem tỏa hồn liên ném ra. Mẹ của ta a, hôm nay quát ngọn gió nào, thế nào đem mấy vị này đại thần thổi tới? Hắn không dám thất lễ, liền vội vàng không người hành lễ, đồng thời tranh thủ thời gian phái người đi vào thông báo. Không bao lâu, quỷ kia chênh lệch liền chạy vội mà ra, thái độ càng thêm cung kính. Đại đế cho mời mấy vị quý khách nhập U Minh đại điện một lần. Nữ hoa khẽ bước cằm, cất bước liền hướng đại điện đi đến. Phục Hy ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm chấn kinh, cũng chỉ có thể bước nhanh đuổi theo. U Minh đại điện bên trong, Phong Đô đang lười biếng tựa ở trên bảo tọa, trong tay còn bưng lấy quả bàn, câu được câu không gặm. Nha, tới. Trông thấy nữ hoa cùng Tam Hoàng đi tới, hắn mí mắt giơ lên, xem như lên tiếng chào. Bộ này lười biếng bộ dáng, nơi nào có nửa điểm địa phủ chúa tể uy nghiêm. Có thể Phục Hy, Thần Thần Đông, Hiên Viên ba người, khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, lại là hổ khu rung động, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Đệ tử Phục Hy, Thần Đông, Hiên Viên, khấu kiến sư tôn. Sư tôn thánh an. Ba đạo thanh âm đều nhịp, tràn đầy phát ra từ phế phụ tôn kính. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, nữ hoa nương nương muốn dẫn bọn hắn gặp, thật là chính mình sư tôn. Phong Đô khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn lên. Được rồi, đều bao lớn người, còn làm những này hư đầu bá não. Hắn đánh giá ba tên trước mắt này đã trưởng thành là chúa tể một phương, khí độ bất phàm đệ tử, không khỏi hơi xúc động. Chậc chậc, nhoáng một cái mấy vạn năm đã qua, năm đó còn tại ta cái này chơi bùn ba cái giám hải, bây giờ cũng đều thành đỉnh tiên lập địa nhân hoàng. Phục Hy ba người nghe vậy, mặt mo đồng thời đỏ lên. Sư tôn ngài nói chuyện có thể hay không cho chúng ta chừa chút mặt mũi a? Chúng ta bây giờ dù sao cũng là nhân hoàng a. Nữ hoa không để ý cái này sư đồ mấy cái ôn chuyện, phối hợp đi đến một bên bộ đoàn bên trên ngồi xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Phong Đô, ngươi thiếu bản cung một lời giải thích. Nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Phong Đô, nhân tộc khí vận ngưng tụ thành châu, đối kháng thiên đạo, thủ bút này là ngươi giao a? Phong Đô còn chưa lên tiếng, Phục Hy ba người lại một lần ngộp. Đây không phải là Thánh Mẫu nương nương thủ bút của ngài sao? Tại sao lại thành sư tôn giáo? Nữ hoa không có quản bọn họ, tiếp tục nói, nếu không phải ngươi sớm cho bản cung viên kia khí vận bảo châu, nhường bản cung tại thời khắc mấu chốt có thể dẫn động toàn bộ nhân tộc khí vận ra chỉ bản thân, chuyện hôm nay tuyệt không thành công khả năng. Hồng quân sẽ không lui, thiên đạo sẽ không để cho. Bản cung muốn biết, ngươi là lúc nào bắt đầu tính toán đây hết thảy? Theo nữ hoa lời nói, Phục Hy, Thần Đông, Hiên Viên ba người đồng loạt đưa ánh mắt về phía trên bảo tọa nam nhân. Bọn hắn thực sự mong muốn từ sư tôn trong miệng đạt được một cái đáp án xác thực. Đây hết thảy thật là ngài ở sau lưng bố cục sao? Đón ánh mắt của bốn người, Phong Đô rốt cục để tay xuống bên trong quả bàn, ngồi thẳng người. Hắn duỗi lưng một cái, sau đó mới chậm ung dung mở miệng. Tính toán. Nói khó nghe như vậy. Hắn hời hợt cười cười. Bất quá là thuận thế mà làm, sớm rơi xuống mấy quả nhàn tử mà thôi. Về phần khi nào thì bắt đầu? Ân, đại khái theo các ngươi còn chưa ra đời thời điểm lại bắt đầu a. Vâng. Lời này vừa nói ra, Tam Hoàng chỉ cảm thấy trong đầu có đồ vật gì nổ tung, còn chưa ra đời thời điểm, liền bắt đầu bố cục. Sư tôn Phục Hy thanh âm hơi khô chát chát, hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Đề cử chuyện hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý tiên duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 42, nhân đạo lập, chỉ là bước đầu tiên chương 42, nhân đạo lập, chỉ là bước đầu tiên nhưng phong đô lại không cho hắn cơ hội này. Đi, chuyện quá khứ cũng không cần hỏi nữa. Hắn ngữ khí không thể nghi ngờ. Các ngươi hiện tại muốn làm, là trở về thật tốt thống ngự nhân tộc, góp nhặt nội tình. Thiên đạo mặc dù tạm thời nhượng bộ, nhưng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thuộc về các ngươi chiến tranh, vừa mới bắt đầu. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký. Mặt khác, chuẩn bị một chút, nhân tộc vị thứ tư nhân hoàng cũng nên xuất thế. Tam hoàng trong lòng kịch chấn, liền tranh thủ tất cả nghi vấn đều ép xuống, không người lĩnh mệnh. Đệ tử, cần tuân sư mệnh. Bọn hắn biết, sư tôn đã nói như vậy, liền nhất định có hắn thâm ý bọn hắn muốn làm, không phải truy vấn ngọn nguồn, mà là chấp hành. Đa tạ sư tôn chỉ điểm sai lầm, chúng ta cáo lui. Ba người lần nữa đối với Phong Đô cung kính thi lễ một cái, sau đó liền quay người thối lui ra khỏi U Minh đại điện. Có dạng này một vị tính toán không bỏ sót sư tôn ở sau lưng duy trì, lo gì nhân tộc không tình hành. Rất nhanh, bên trong đại điện liền chỉ còn lại Phong Đô cùng nữ hoa hai người. Bầu không khí lập tức biến có chút uy diệu. Nữ hoa thanh lãnh con người lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Thật lâu, trên người nàng kia cố cùng thiên đạo chống lại sắc bén khí thế mới chậm rãi thu liễm. Thay vào đó là một loại rơi xuống gánh nặng nhẹ nhõm, cùng một bệnh phức tạp khó tả cảm kích. Lần này đa tạ. Nữ hoa môi son khẽ mở, trong lời nói mang theo vài phần chân thành. Nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ sớm đã bỏ mình nói tiêu. Nàng thản nhiên thừa nhận chính mình quẫn cảnh. Không những như thế, lần này nhân họa đắc phúc, tu vi của ta còn đột phá đến Hỗn Nguyên Thất Trọng Thiên. Nói đến đây, cho dù là lấy nàng thánh nhân tâm cảnh, cũng không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng. Thánh nhân cửu trọng thiên, nhất bộ nhất đăng thiên. Mỗi một bước vượt qua, cũng khó như lên trời. Lần này nếu không phải tìm đường sống trong chỗ chết, nàng không biết muốn bị vây ở lục trọng thiên nhiều ít bao năm. Phong Đô nghe vậy, lại chỉ là buồn bực ngán ngẩm khoát tay áo. Thông thường thao tác, bình tĩnh. Hắn một lần nữa dựa vào về bảo tọa, lại cầm lấy một quả tiên quả gặm. Bất quá đi hắn lời nói xoay chuyển, liếc xéo lấy nữ hoa. Ngươi lần này nhường Thái Thanh lão đầu kia ăn như thế lớn một thua thiệt, hắn cũng không phải cái gì rộng lượng người. Nhân tộc khí vận bây giờ quy hết về ngươi, hắn muốn chứng kia nhân giáo giáo chủ đã là vô vọng. Cẩn thận hắn cho cùng rất dậu, tại ngươi nhân tộc nội bộ làm chút ít động tác, phân hóa ngươi khí vận. Nữ hoa nghe vậy, trong mắt vượng hàn ý chợt lóe lên. Hắn dám? Hai chữ, nói năng có khí phách, tràn đầy thánh nhân uy nghiêm. Bây giờ nàng thân hợp nhân đạo, toàn bộ nhân tộc khí vận đều cùng nàng tương liên. Ai dám động đến nhân tộc, chính là động nàng nữ hoa căn cơ. Nàng tuyệt không bằng lòng. Có thể lời vừa ra khỏi miệng, nữ hoa bỗng nhiên ngây mẩn cả người. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Phong Đô. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền tính toán tốt đây hết thảy. Nữ hoa tiếng nói có chút căng lên. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền muốn để cho ta thoát ly thiên đạo, khắc lập nhân đạo. Phong Đô gặp quả, động tác dừng lại một chút. Hắn mở mắt ra, nhìn xem nữ hoa, khỏe miệng toát ra. Không phải đâu. Hắn hỏi ngược lại, ngữ khí đương nhiên. Ngươi cho rằng ta thật sự là rảnh đến nhức cả trứng, giúp ngươi đánh nhau chơi? Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, nữ hoa trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Nàng nguyên lai tưởng rằng Phong Đô chỉ là muốn mượn nàng chi thủ thăm dò một chút thiên đạo ranh giới cuối cùng, lại không nghĩ rằng đối phương nhu đồ đúng là như thế hùng vĩ, trực tiếp liền phải giúp nàng khắc lập một đạo. Đây là như thế nào dứt khoát? Nữ hoa hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng chấn động. Nàng nhìn trước mắt nam nhân này, lần thứ nhất cảm giác chính mình hoàn toàn nhìn không thấu hắn. Trầm mặc, đại điện bên trong lâm vào lâu dài trầm mặc. Hồi lâu sau, nữ hoa rốt cục làm ra quyết định. Nàng trịnh trọng nhìn xem Phong Đô, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Ta, nữ hoa, lấy nhân tộc thánh mẫu chi danh, nguyện cùng ngươi U Minh địa phủ kết thành công thủ đồng minh. Từ nay về sau, phàm là ngươi có chỗ cần, tại phạm vi năng lực bên trong, tuyệt không chối từ. Đây là nàng có thể đưa ra nặng nhất hứa hẹn, cũng là nàng thân làm thánh nhân, lần thứ nhất hướng một phương thế lực khác đưa ra kết mình cảnh ô liu. Phong Đô nghe vậy, rốt cục đem hột vứt bỏ, phủi tay. Hắn nhìn xem nữ hoa, nhẹ gật đầu. Có thể. Đơn giản hai chữ, đại biểu cho hồng hoang hai đại thế lực cao cấp chính thức liên thủ. Nữ hoa không cần phải nhiều lời nữa, đối với Phong Đô khẽ bước cằm, thân ảnh liền hóa thành điểm điểm lưu quang, biến mất tại bên trong đại điện. Nàng phải nhanh một chút trở về Hoa Hoàng Cung, củng cố tu vi, đồng thời cũng muốn bắt đầu là nhân đạo thành lập, làm ra chân chính quy hoạch. Hoa Hoàng Cung bên trong, nữ hoa ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, quanh thân đạo vận lưu chuyển. Nhưng nàng tâm lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nàng lặp đi lặp lại trở về chỗ Phong Đô tại U Minh đại điện lời nói, cùng hắn bộ kia vân đạm phong khinh thái độ. Hắn nhu đồ, tuyệt không chỉ tại giúp ta lập nhân đạo đơn giản như vậy. Nữ hoa trong lòng minh ngộ, nam nhân này toan tính quá lớn. Hắn làm mỗi một sự kiện đều giống như tại khiêu chiến thiên đạo quyền uy, đánh vỡ thiên đạo hạn chế sao? Nữ hoa tự lẩm bẩm, cái này đồng dạng là nàng vẫn muốn làm, nhưng lại chuyện không dám làm. Bây giờ có như thế một cái giống nhau điên cuồng, lại thực lực sâu không lường được đồng minh xuất hiện, đối nàng mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Ít ra, nàng cùng nàng che chở cho nhân tộc, có một đầu hoàn toàn mới, có thể thoát khỏi thiên đạo trói buộc con đường. Cùng lúc đó, U Minh đại điện, Phong Đô một lần nữa nằm lại trên bảo tọa, tư thế không nói ra được lời biếng. Nhân đạo lập chỉ là bước đầu tiên, hắn tự lẩm bẩm. Nhân đạo chân chính thành lập cùng hoàn thiện, là một cái cần vô số nguyên hội đi bổ sung quá trình khá dài, không đội bằng được. Hắn hiện tại muốn làm, tiếp tục hèn mọn phát dục, góp nhặt thực lực. Đúng lúc này, Phong Đô bỗng nhiên lòng có cảm giác, đưa ánh mắt về phía địa phủ chỗ sâu. Một cỗ cường hành khí tức, ngay tại liên tục tăng lên, cuối cùng ầm vang một phát. Khí tức kia mạnh, dẫn tới toàn bộ U Minh huyết hải đều nổi lên gợn sóng. Phong Đô bấm ngón tay tính toán, trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Không tệ, thần đồ gia hỏa này, cuối cùng đột phá tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Thần đồ, Đông Phương Quỷ Đế, cũng là Ngũ Phương Quỷ Đế bên trong, cái thứ nhất đụng chạm đến chuẩn thánh ngưỡng cửa người. Theo thần đồ đột phá, Phong Đô cảm giác được một cách rõ ràng, một tia tinh thuần địa phủ khí vận phản hồi tới hắn trên thân. Mặc dù không nhiều, nhưng lại chân thực tồn tại. Địa phủ càng mạnh, ta được đến khí vận phản hồi thì càng nhiều. Khí vận càng mạnh, địa phủ thực lực tổng hợp tăng lên liền càng nhanh. Hoàn mỹ tốt tuần hoàn, ta thật đúng là tiểu thiên tài. Phong Đô thỏa mãn miết lên chân bắt chéo. Hắn thần niệm trong nháy mắt bao trùm toàn bộ U Minh địa phủ. 18 tầng địa ngục, lục đạo luân hồi, thập điện Diêm La, ước vạn quỷ sai, hết thảy tất cả đều rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Hắn phát hiện, trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, địa phủ cơ sở thực lực tổng hợp lại lên một bậc thang. Trước kia, thiên tiên tu vi quỷ sai khắp nơi trên đất đi. Hiện tại, kim tiên tu vi quỷ sai, số lượng cũng bắt đầu nhiều hơn. Đây là một cái tiến bộ cực lớn. Rất tốt, tiếp tục bảo trì cái này tình thế. Phong Đô trong lòng tính toán. Kế tiếp, chính là nghĩ biện pháp, đem địa phủ khí vận lại hướng lên nhất một chút. Nếu có thể nhường Ngũ Phương Quỷ Đế đều đột phá tới chuẩn thánh cảnh giới, vậy thì có ý tứ. Đến lúc đó, ta sát phong địa đạo thánh nhân kế hoạch cũng liền có thể đưa vào danh sách quan trọng. Đề cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cậu Nguyệt Na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ ý, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp Tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 43, hỗn độn linh căn. Chương 43, hỗn độn linh căn. Nghĩ tới đây, Phong Đô tâm tình càng phát ra vui vẻ. Hắn lật tay ở giữa, một khối cổ pháp vô hoa bảo ngọc xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Chính là khối kia hỗn độn bảo ngọc. Phong Đô ánh mắt rơi vào bảo ngọc phía trên. Hắn muốn nhìn một chút trước đó bỏ vào kia vài cọng tiên tiên linh căn được cường hóa đến thế nào. Hắn tâm niệm khẽ động, hai đạo lưu quang theo bảo ngọc bên trong bay ra, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Một gốc là toàn thân huyết hồng cây ăn quả, phía trên kết lấy ba cái lớn chừng trái nhãn quả, tản ra nồng đậm tới tan không ra khí huyết chi lực, chính là bàn long huyết linh quả. Một bụi khác thì là một đóa thất sắc liên hoa, tỏa ra ánh sáng lung linh, mỗi một loại sắc thái đều ẩn chứa một loại huyền ảo lực lượng phát tác. Thất thải lưu ly hoa. Nhưng mà giờ phút này hai gốc linh căn khí tức cùng lúc trước so sánh, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bọn chúng không còn là tiên tiên linh căn phạm chủ, mà là hỗn độn linh căn. Ngoa tạo, dù là Phong Đô cũng không nhịn được văn tụ. Hắn cẩn thận cảm ứng đến, bàn long huyết linh quả đã theo cực phẩm tiên tiên linh căn lột sắc thành trung phẩm hỗn độn linh căn, mà thất thải lưu ly hoa càng là không hợp thói thường, trực tiếp theo thượng phẩm tiên tiên linh căn nhảy lên trở thành thượng phẩm hỗn độn linh căn. Cái này hỗn độn bảo ngọc quả thực là bờ UG cấp cường hóa khí a. Phong Đô hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Hỗn độn linh căn, đây chính là chỉ tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết. Toàn bộ hồng hoang, ngoại trừ Dương Mi lão tổ cây kia giống ruột Dương Liễu, liền lại chưa nghe nói qua còn có người nào. Hiện tại, trên tay hắn lập tức liền có thêm hai gốc. Phát phát, cái này sóng máu kiếm. Phong Đô ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trước mắt hai gốc bà bối. Hắn đầu tiên nhìn về phía bàn long huyết linh quả. Cái đồ chơi này là cường hóa nhục thân. Hắn hiện tại nhục thân, mặc dù là hỗn độn ma thần theo hầu, nhưng cuối cùng còn chưa đủ đỉnh. Lấy trước ngươi khai đao. Phong Đô tháo xuống một cái bàn long huyết linh quả, không chút do dự ném vào miệng bên trong. Trái cây vào miệng tức hóa thành một cỗ năng lượng hồng lưu, trong nháy mắt phóng tới tứ chi bách hải của hắn. Vâng. Phong Đô chỉ cảm thấy trong thân thể của mình dẫn nổ một quả đạn hạt nhân, lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn điên cuồng tứ ngược, xé rách lấy kinh mạch của hắn, cọ rửa hắn xương cốt. A a a, đau đớn kịch liệt, nhường Phong Đô mặt đều bầm méo, da của hắn từng khúc rạn nứt, từng đạo vết máu dày đặc toàn thân, cả người biến thành một cái huyết nhân. Ngay sau đó, phanh một chút, nhục thể của hắn trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Nhưng một giây sau, huyết vụ lại cấp tốc ngưng tụ, một lần nữa hóa thành Phong Đô bộ dáng. Không đợi hắn thở một ngụm, phanh, lại nổ, vừa trong tổ, lại nổ, lại xây lại, như thế lặp đi lặp lại. Phong Đô cảm giác mình tựa như một cái bị lặp đi lặp lại đập búp bê, nát lại bị dính lên, sau đó lại ngã nát. Loại kia xâm nhập linh hồn thống khổ, đủ để cho bất kỳ một cái nào đại la kim tiên sụp đổ. Nhưng Phong Đô quả thực là cắn răng khiên xuống tới. Mẹ nó, vì mạnh lên, liều mạng, không phải liền là nổ chơi sao? Ai sợ ai a? Lại đến. Trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng. Hắn có thể cảm giác được, mỗi một lần nhục thân sụp đổ lại xây lại, nhục thể của hắn cường độ đều tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Đây là một cái thay da đổi thịt quá trình, chỉ cần có thể chịu nổi, hắn sẽ nên đón một lần sử thi cấp thuế biến. Thời gian ngay tại cái này không ngừng mà bạo tạc cùng gây dựng lại bên trong lặng yên trôi qua. U Minh đại điện bên trong, huyết vụ tràn ngập, tụ tán công trường. 300 năm trong nháy mắt mà qua. Một ngày này, huyết vụ đầy trời, rốt cục không còn nổ tung, mà là hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Một cái hoàn mỹ không một tì vết thân ảnh chậm rãi đứng lên, chính là Phong Đô. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, làn da chân bóng như ngọc. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền. Giang giác, quanh người hắn hư không, vậy mà không chịu nổi hắn nhục thân trong lúc lơ đãng tản ra để ép chi lực, trực tiếp vỡ nát ra. Mạnh như vậy, Phong Đô chính mình cũng giật nảy mình. Hắn tiện tay theo chính mình tiểu kim khố bên trong lấy ra một cái hạ phẩm tiên tiên linh bảo cấp bậc bảo kiếm. Sau đó, hắn duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng bóp. Cách một hồi rợn người vặn bẹo tiếng vang lên. Chuôi này đủ để cho vô số kim tiên đoạt bể đầu tiên tiên linh bảo, lại bị hắn mạnh mẽ bóp thay đổi hình. Thế Phong Đô hít sâu một hơi. Đây chính là nhục thân thành thánh sao? Thoải mái. Phong Đô nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Thánh nhân phía dưới ta vô địch, thánh nhân phía trên một đội một. Không không không. Hiện tại là thánh nhân tới, cũng phải cân nhắc một chút, có thể hay không đánh phá ta cái này thân xác rùa đen. Thỏa mãn cảm thụ một hồi thân thể mới lực lượng, Phong Đô ánh mắt lại rơi vào gốc kia thất thải lưu ly hoa bên trên. Nhục thân làm xong, giờ đến phiên ngươi. Hắn khoanh chân ngồi xuống, đem thất thải lưu ly hoa nâng ở lòng bàn tay, bắt đầu luyện hóa. Lần này, không có loại kia bị tiên diệt địa thống khổ. Toàn bộ quá trình, nước chảy thành sông. Làm Phong Đô lần nữa mở hai mắt ra lúc, gốc kia thất thải lưu ly hoa đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một đóa thất sắc liên hoa ấn ký, xuất hiện tại nguyên thần của hắn chỗ sâu. Thượng phẩm hỗn độn linh bảo, thất thải lưu ly hoa. Bảo vật này năng lực chỉ có một cái, không có gì không soát. Quản nguyên là tiên tiên chí bảo, vẫn là thánh nhân thần thông, chỉ cần tại trước mặt nó, quét một cái phía dưới, tất cả đều hóa thành hư vô. Lại một trương vương nổ át chủ bài tới tay. Hắn duỗi lưng một cái, đi ra bế quan thật lâu ở U Minh đại điện. Dài răng giặc bế quan kết thúc, cũng nên nhìn xem địa phủ hiện tại phát triển được thế nào. Hắn thần niệm trong nháy mắt bao trùm toàn bộ U Minh địa phủ. 18 tầng địa ngục vận chuyển có thứ tự, lục đạo luân hồi trật tự giành mạch, thập điện Diêm La mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tất cả đều đang hướng phía hắn dự đoán phương hướng phát triển. Ân. Đương nhiên, Phong Đô thần niệm tại địa phủ bên trong bắt được mấy đạo xa lạ, nhưng lại cực kỳ cường hành khí tức. Hắn tập trung nhìn vào, lập tức vui vẻ. Hắn thấy được tương thần, cũng nhìn thấy đi theo tương thần bên người, cái kia khí tức hừng hực như lửa nữ tử, chính là nữ bạn, cũng chính là hậu thế chỗ xương hạt bạn. Có thể a tương thần, thật đúng là đem đệ muội cho ngoặt trở về. Phong Đô cười ha hả đánh giá một câu. Ngay sau đó, hắn thần niệm lại chuyển hướng một chỗ khác. Tại Tần Quảng Vương trong điện, hắn thấy được một cái khác thân ảnh quen thuộc. Kia là một cái toàn thân tản ra nguyền rủa nam nhân. Hậu Khanh, khá lắm. Phong Đô nhịn không được kêu thành tiếng. Ta lúc này mới bế quan bao lâu, các ngươi liền cho ta đem tứ đại cương thi thủy tổ gom góp tam quyết một. Tương thần, hạ bạn, Hậu Khanh, ba vị này đều là chuẩn thánh cấp bậc chiến lực. Bây giờ, tất cả đều thành hắn địa phủ người. Nói như vậy, tứ đại cương thi thủy tổ cũng chỉ thiếu kém cái cuối cùng doanh câu. Phong Đô sờ lên cằm, ánh mắt lấp lóe. Nếu không, dứt khoát chuyện tốt làm đến cùng, đem cái cuối cùng cũng cho hợp nhất. Đến lúc đó, tứ đại cương thi thủy tổ tề tụ địa phủ, nghe hắn hiệu lệnh. Trang diện kia chỉ là ngấp lại liền hăng hái, nói làm liền làm. Phong Đô lúc này ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thôi diễn doanh câu hạ lạc. Nhưng mà sau một lát, hắn lại nhíu mày, suy tính không đến. Điều này nói rõ, doanh câu vị trí không phải bình thường, có che lấp thiên cơ chi năng, có chút ý tứ. Phong Đô ngược lại hứng thú, muốn theo ta chơi chơi trốn tìm. Người còn non lắm. Hắn lật tay ở giữa, một cái hiện đầy huyền ảo đường vân, kim đồng hồ không ngừng xoay tròn la bàn, xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Thiên cơ la bàn. Phong Đô đem pháp lực rót vào trong đó. Trên la bàn kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng xoay tròn, cuối cùng đột nhiên dừng lại, chỉ hướng một cái phương hướng. Một cái nhường Phong Đô cảm thấy vô cùng quen thuộc phương hướng. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 44, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chương 44, ngươi còn chưa đủ tư cách. U Minh huyết hải, hồng hoang bên trong thần bí nhất cấm địa một trong. Phong Đô sợ lên cằm, doanh câu thế mà trốn ở chỗ này, có ý tứ. Nói lên cái này U Minh huyết hải chủ nhân, Minh Hà lão tổ, đây chính là hồng hoang nổi danh lão cầu. Bàn cổ khai thiên tích địa, hắn sinh ra ở đây. Long hán sơ kiếp, hắn tại huyết hải bế quan. Ma đạo chi tranh, hắn tại huyết hải bế quan. Vu yêu đại chiến, hắn còn tại huyết hải bế quan. Huyết hải không khô, Minh Hà bất tử. Câu nói này cũng không phải nói dở thôi. Bất quá, đây chẳng qua là trước kia. Hiện tại đi. Phong Đô cảm thấy chính mình chuyến này có lẽ có thể một mũi tên xong điêu. Đuổi bắt doanh câu là thứ nhất, thuận tiện đem Minh Hà lão tổ cái này chuẩn thánh đỉnh phong chiến lực cũng cho đóng gói mang đi, há không mị quá thay. Tần Quảng Vương. Phong Đô nhàn nhạt mở miệng. Vừa dứt lời, một thân ảnh liền vô thanh vô tức xuất hiện ở bên người hắn, không mình hành lễ. Đế quân có gì phân phó? Theo bản tọa đi một chuyến huyết hải, bắt người. Tuân mệnh. Tần Quảng Vương dứt khoát đáp ứng. Sau một khắc, thân ảnh của hai người liền từ U Minh đại điện bên trong biến mất. U Minh huyết hải lâu dài bị vô tận huyết sắc sát khí bao phủ, bọt nước lăn lộn ở giữa đều là tàn hồn cùng oán niệm kêu rên. Vô số huyết hải sinh linh ở trong đó chìm nổi dãy rủa. Nhưng vào lúc này, anh, một cỗ kinh khủng uy áp không có dấu hiệu nào giáng lâm, lan lộn sóng máu, trong chốc lát gió êm sóng lặng. Tất cả huyết hải sinh linh, bất luận tu vi cao thấp, đều tại thời khắc này bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Huyết hải chỗ sâu, một tòa cung điện hùng vĩ bên trong. Tự tại thiên ba tuần, đại phàm thiên, thơ bà, dục sát thiên, biển máu này tứ đại ma vương, đột nhiên mở hai mắt ra. Đây là như thế nào uy áp? Thánh nhân giáng lâm không thành. Bốn người liếc nhau, không dám chậm trễ chút nào, lập tức xông ra cung điện. Khi bọn hắn nhìn thấy trôi nổi tại huyết hải phía trên hai đạo thân ảnh kia lúc, càng là con ngươi đột nhiên co lại. Nhất là cầm đầu tự tại thiên ba tuần, khi hắn thấy rõ phong đô khuôn mặt lúc, liền vội vàng tiến lên, cách thật xa liền bái xuống dưới. A Tu La tộc tự tại thiên ba tuần, cung nên phong đô đại đế. Hắn cái này cúi đầu, sau lưng đại phạn thiên ba người cũng là trong lòng rung mạnh. Phong đô đại đế, vị này chấp trưởng luân hồi, liền thánh nhân cũng dám cứng rắn loại người hung ác, làm sao lại bỗng nhiên chạy đến bọn hắn cái này chim không thèm bị huyết hải tới? Ba người không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng đi theo hành lễ. Cung nên phong đô đại đế. Nhưng mà đối với tứ đại ma vương hành lễ, phong đô lại giống như là không nhìn thấy đồng dạng. Hắn liền một ánh mắt đều chẳng muốn cho. Ánh mắt của hắn ở phía dưới đám kia bò lồm lồm A Tu La tộc nhân bên trong qua lại liếc nhìn. Hắn đang tìm người. Đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ thở dài bất đắc dĩ âm thanh theo huyết hải chỗ sâu truyền đến. Không biết đại đế giá lâm, bần đạo không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Lời còn chưa dứt, một đạo người mặc đạo bào màu đỏ ngòm lão giả theo trong biển máu chậm rãi dâng lên. Chính là Minh Hà lão tổ. Trong lòng của hắn khổ ai chính mình trốn ở biển máu này ước vạn năm, đại môn không ra nhị môn không bước, làm sao lại đem tôn này sắt thần cho đưa tới? Đánh lại đánh cũng lại. Không thấy mặt, lại sợ đối phương dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem hắn huyết hải cho sốc. Bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì giang lên tiếp. Minh Hà lão tổ đối với Phong Đô chắp tay. Không biết đại đế này đến, cần làm chuyện gì? Phong Đô lúc này mới đem ánh mắt từ trong đám người thu hồi, rơi vào Minh Hà lão tổ trên thân, nhàn nhạt mở miệng. Bản tọa tìm đến một người. A, không biết đại đế muốn tìm người nào? Chỉ cần hắn còn tại ta biển máu này bên trong, bần đạo ổn thỏa là đại đế tìm ra. Minh Hà lão tổ đội vàng tỏ thái độ. Phong Đô khẽ miệng kéo một cái. Không cần. Bản tọa đã tìm tới. Ánh mắt của hắn đột nhiên khóa chặt tại A Tu La trong đám người một cái góc. Nơi đó, một cái toàn thân tản ra không rõ nam nhân, đang lặng lẽ hướng phía huyết hải chỗ sâu kín đáo đi tới. Chính là Doanh Câu. Cảm nhận được Phong Đô ánh mắt, Doanh Câu trong lòng hơi hồi hộp một chút, nói thầm một tiếng không tốt. Hắn không chút do dự, trong nháy mắt buộc phát ra toàn bộ lực lượng, hóa thành một đạo huyết quang, liền phải trốn vào huyết hải bản nguyên bên trong thoát đi. Muốn chạy. Phong Đô ánh mắt vẫn như cũ bình thản. Tần Quảng Vương, có thuộc hạ. Bắt lấy hắn. Là. Tần Quảng Vương bước ra một bước. Ông. Một cỗ vô hình chấn động lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt huyết tán ra đến. Thời không phát tắc, chỉ thấy kia đã thoát ra ngàn vạn dặm xa, sắp không có vào huyết hải chỗ sâu Doanh Câu, thân hình đột nhiên chỉ trệ. Mà Tần Quảng Vương thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tại bản vương trước mặt chơi không gian Nazi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Quảng Vương mặt không biểu tình, hướng phía Doanh Câu cổ chụp tới. Doanh Câu trong mắt tràn đầy kinh hãi, điên cuồng thôi động thể nội cương thi bản nguyên, muốn tránh thoát cô này trói buộc. Nhưng mà mọi thứ đều là phí công. Tại chấp trưởng thời không pháp tắc Tần Quảng Vương trước mặt, hắn tất cả phản kháng đều lộ ra như vậy tái nhận bất lực. Giang giác, Tần Quảng vung tay, tinh chuẩn giữ lại cổ họng của hắn, nâng hắn lên. Theo Doanh Câu ý đồ chạy trốn tới bị bắt, bất quá một ý niệm. Một bên Minh Hà lão tổ thấy là hãi hùng kết bía, quá mạnh. Phong Đô thủ hạ một cái địa chủ, vậy mà đều có như thế thực lực khủng bố. Vậy hắn bản nhân lại nên mạnh đến loại tình trạng nào? Minh Hà lão tổ càng nghĩ càng là kinh hãi, dáng vẻ cũng biến thành càng phát ra cung kính. Đem hắn mang về địa phủ, hảo hảo trông giữ. Phong Đô đối với Tần Quảng Vương dặn dò nói, tuân mệnh. Tần Quảng Vương xách theo giống như chó chết Doanh Câu, đối với Phong Đô cúi đầu, sau đó thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Tứ đại cương thi thủy tổ, đầy đủ. Phong Đô tâm tình cũng tệ, lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Minh Hà lão tổ. Minh Hà đạo hữu, không cần thần trương. Phong Đô trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Bản tọa lần này đến đây, ngoại trừ bắt người, còn có một cọc thiên đại hảo sự, muốn cùng đạo hữu thương nghị. Minh Hà lão tổ nghe xong, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Chuyện tốt. Hắn nhưng không tin. Cái này sát thần tìm tới cửa, có thể có chuyện tốt gì? Nhưng hắn trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may. Đại đế nói quá lời, có việc ngài cứ việc phân phó, nói thế nào thương nghị. Đi thôi, đi ngươi trong cung ngồi một chút. Phong Đô cũng không khách khí, hướng thẳng đến Minh Hà cung điện bay đi. Minh Hà bất đắc dĩ, chỉ có thể ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, hai người liền tiến vào Minh Hà cung. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Phong Đô đi thẳng vào vấn đề. Minh Hà đạo hữu, bản tọa muốn xin ngươi xuất lĩnh Á Tu La nhất tộc nhập vào ta địa phủ. Và anh. Lời vừa nói ra, không thua gì một đạo hỗn độn thần lôi tại Minh Hà lão tổ trong đầu nổ vang. Cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Hắn Minh Hà lão tổ tại huyết hải xương tông làm tổ, tiêu diêu tự tại, dựa vào cái gì muốn đi ngươi địa phủ ăn nhờ ở đậu? Trong lòng của hắn một vạn không nguyện ý, nhưng là hắn không dám nói. Nhìn trước mắt cái này cười tủm tỉm người trẻ tuổi, Minh Hà lão tổ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Minh Hà lão tổ đầu góc phi tốc vận chuyển, trên mặt gạt ra thần sắc khó khăn. Đại đế, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tìm tự. Bần đạo tu vi thấp, thiên phú bình thường, A Tu La nhất tộc lại sinh tính hiếu chiến, sợ là không chịu nổi chức trách lớn, sẽ cho đại đế thêm phiền toái. Bản tọa để ngươi nhập địa phủ, không phải để ngươi làm người rảnh rỗi. Phong Đô cười nhạt một tiếng. Địa phủ lục đạo luân hồi, trong đó có một đạo, tên là Tu La đạo. Bản tọa muốn đỉnh đạo hưu xuất A Tu La tộc, nhập chủ Tu La đạo, trấn thủ một đạo luân hồi. Đây là đại công đức sự tình, đạo hưu cơ sao mà không làm? Minh Hà lão tổ trong lòng không ngừng kêu khổ. Công đức? Ta tin ngươi quỷ. Đây rõ ràng chính là muốn đem hắn cùng toàn bộ A Tu La tộc đều cột vào địa phủ trên chiến xa. Có thể hắn vẫn là không dám cự tuyệt, chỉ có thể tiếp tục tìm lấy cớ từ chối. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tâm giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 45, hứa ngươi một tôn thánh vị. Chương 45, hứa ngươi một tôn thánh vị. Phong Đô nhìn xem hắn bộ kia bộ dáng, cũng lười lại cùng hắn quanh co. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đập lan can, ngữ khí bình thản. Bản tọa có thể hứa ngươi một tôn thánh vị. Cái gì? Minh Hà lão tổ đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không dám tin. Thánh vị? Hắn nghe được cái gì? Đây chính là thánh vị a. Hồng Hoang ước vạn vạn sinh linh, tha thiết ước mơ mục tiêu cuối cùng. Hiện tại, Phong Đô lại còn nói, có thể hứa hắn một tôn thánh vị. Hắn ý niệm đầu tiên chính là không tin. Thánh vị là thiên đạo sở định, Hồng Quân phía dưới chỉ có 6 tôn, đã sớm đủ quân số, đâu còn có dư thừa. Nhìn xem Minh Hà lão tổ bộ kia gặp quỷ biểu lộ, Phong Đô chỉ là khẽ cười một tiếng. Hắn không có quá nhiều giải thích, chỉ là chậm rãi mở ra bàn tay của mình. Chỉ thấy một sợi tản ra huyền ảo vô thượng khí tức tự sắc khí thể, tại lòng bàn tay của hắn chậm rãi bốc lên, xoay quanh không trường. Hồng Mông Tử Khí, thật là Hồng Mông Tử Khí. Minh Hà lão tổ ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Đô lòng bàn tay. Hắn có thể cảm nhận được gần chứa trong đó vô thượng đại đạo chân ý, đó chính là thông hướng thánh vị chìa khóa. Ước vạn năm khổ tu, ước vạn năm tha thiết ước mơ trùng cực tạo hóa, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Có thể hắn vẫn là không dám tin tưởng. Đạo tổ Hồng Quân hợp đạo về sau, tổng cộng liền ban cho 7 đạo. Tam Thanh Các một đạo, Nữ Hoa một đạo, Phương Tây Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề Các một đạo. Cuối cùng một đạo đang tại Hồng Vân lão tổ trong tay, lại dẫn tới họa sát thân, cuối cùng không biết tung tích. Hiện tại, Phong Đô trên tay tại sao có thể có một đạo? Chẳng lẽ là Hồng Vân kia một đạo? Không đúng, liền xem như Hồng Vân kia một đạo, như thế nào lại rơi xuống trong tay hắn? Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn? Minh Hà lão tổ trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn hoài nghi đó là cái âm mưu, có thể kia Hồng Mông Tử Khí khí tức không giả được. Đại đế, vật này coi là thật. Minh Hà lão tổ thanh âm đều đang run rẩy. Phong Đô nhìn xem hắn bộ dáng này, khóe miệng có chút dương lên. Minh Hà đạo hữu, ngươi cảm thấy bản tọa giống như là nhàn rỗi không chuyện gì, chạy tới đùa với ngươi sao? Bình thản một câu hỏi lại, mạnh mẽ đập vào Minh Hà lão tổ trong lòng. Đúng vậy a, người ta là đường đường Phong Đô đại đế, chấp trưởng địa phủ, liền thánh nhân đạo thống cũng dám cứng rắn tồn tại. Hắn có cần phải lừa gạt mình sao? Toàn bộ U Minh huyết hải, trong mắt hắn, chỉ sợ cũng bất quá là vật trong bàn tay, tùy thời có thể lấy đi. Nghĩ tới đây, Minh Hà lão tổ trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ, cũng tan thành mây khói. Thánh vị, đây là hắn duy nhất chấp niệm. Vì thành thánh, hắn có thể nỗ lực bất cứ giá nào. Không phải liền là nhập vào địa phủ sao? Cùng thành thánh so sánh, những này tính là cái gì chứ? Chỉ cần có thể thành thánh, đừng nói để hắn làm Tu La đạo đạo chủ, chính là nhường hắn đi cho địa phủ nhìn đại môn, hắn cũng bằng lòng a. Bịch. Minh Hà lão tổ rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp đối với Phong Đô túi đầu liền bái. Minh Hà, tham kiến đại đế. Nguyện vì đại đế bên mình phục vụ, muôn lần chết không chối từ. Phong Đô thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đứng lên đi, về sau đều là người mình. Ta đại đế. Minh Hà lão tổ cung cung kính kính đứng người lên, thái độ cùng lúc trước tưởng như hai người. Lập tức, hắn xoay người, một cô thuộc về chuẩn thánh đỉnh phong kinh khủng uy áp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Minh Hà cung. Hắn bước ra một bước cung điện, đứng ở huyết hải phía trên, vận đủ pháp lực, phát ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa quát chói tai. A Tu La tộc, tất cả tộc nhân nghe lệnh. Thanh âm cuồn cuộn như sấm, truyền khắp U Minh huyết hải mỗi một cái nơi nhỏ lẻ. Vô số ngay tại chém liệt, vui đùa ầm ĩ, tu luyện A Tu La tộc nhân, tất cả đều dừng động tất lại, mở mịt ngẩng đầu. Từ hôm nay trở đi, ta U Minh huyết hải chính thức nhập vào địa phủ. A Tu La nhất tộc, tận về Phong Đô đại đế dưới trướng, chờ đợi điều khiển. Đây là bản tọa chi lệnh, các ngươi không được sai sót. Oanh! Toàn bộ huyết hải trong nháy mắt sôi trào. Tất cả A Tu La tộc nhân, tất cả đều động. Nhập vào địa phủ, quy thuận Phong Đô đại đế. Bọn hắn A Tu La tộc, sinh tại huyết hải, kiệt ngạo bất tuần, ngay cả trời cũng không phục, làm sao có thể đi ăn nhờ ở đậu? Nhưng là, đây là lão tổ mệnh lệnh. Tại huyết hải, Minh Hà lão tổ chính là duy nhất tiên, hắn không người dám không theo. Ngay tại A Tu La tộc trên dưới chấn động lúc, Phong Đô cũng theo Minh Hà cùng bên trong chậm rãi đi ra. Hắn đứng ở Minh Hà bên cạnh thân, giống nhau quát chói tai lên tiếng. Bản đế, Phong Đô. Nay, sát phong Minh Hà đạo nhân là địa phủ lục đạo luân hồi chi Tu La đạo đạo chủ, trưởng một đạo luân hồi, trấn áp Tu La giới. A Tu La nhất tộc lập tức nhập chủ Tu La đạo, là địa phủ hiệu lực. Khâm thử. Phong đô thanh âm không chỉ có truyền khắp huyết hải, càng là trực tiếp vang vọng tại toàn bộ U Minh địa phủ trên không. 18 tầng địa ngục, thập điện Diêm La, Vũ Vương Quỷ Đế, cùng ức vạn vạn âm binh quỷ sai, tại thời khắc này, tất cả đều nghe được đạo này uy nghiêm sắc phong thanh âm. Ngay sau đó, bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò. Chúc mừng đại đế, chúc mừng đại đế. Minh Hà lão tổ, đây chính là chuẩn thánh đỉnh phong đại năng a. Thiên phủ hộ ta địa phủ rốt cục cũng có một tôn chuẩn thánh đại năng tọa trấn. Tân Quảng Vương, Sở Giang Vương chờ thập điện Diêm La, càng là kích động đến lệ nóng doanh trọng. Bọn hắn biết rõ, một tôn chuẩn thánh đỉnh phong gia nhập, đối với hiện tại địa phủ mà nói, ý vị như thế nào. Ý vị này, địa phủ cái eo hoàn toàn cứng lên. Về sau lại đối mặt những cái kia thánh nhân đạo thống, bọn hắn cũng có đầy đủ lực lượng. Địa phủ khí vận tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Một đạo mắt trần có thể thấy huyền hoàng khí vận kim long tại u minh trên không xoay quanh gào thét. Cùng lúc đó, hồng hoang tam giới, tất cả đại năng giả cơ hồ trong cùng một lúc đều cảm ứng được u minh địa phủ kỳ biến. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân đạo tổ đôi mắt có chút khép mở, hiện lên vẻ khác lạ, lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn cao mày, sắc mặt có chút khó coi. Minh Hà, hắn vậy mà đầu nhập vào địa phủ. Kim Ngao đạo, Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ thì là vỗ tay cười to. Ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ. Cái này Phong Đô tiểu tử, luôn có thể cho bản tọa mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Tam thập tam thiên bên ngoài, Hoa Hoàng cung. Nữ Hoa thánh nhân trong đôi mắt đẹp hiện lên kinh ngạc, bấm ngón tay tính toán, lập tức hiểu rõ. Thì ra là thế, đúng là lấy thánh vị làm mồi nhử. Thủ bút thật lớn, mà phản ứng kịch liệt nhất, không ai qua được Tây Phương giáo. Tu Di Sơn, Đại Lôi Âm tự. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Chuẩn Đề đạo nhân đột nhiên theo thập nhị phẩm công đức kim liên bên trên nhảy dựng lên. Kia Minh Hà lão nhi, an dám như thế? Ta cùng sư huynh năm lần bảy lượt đến nhà bái phỏng, ương thuận đủ loại chỗ tốt, mời hắn nhập ta Tây Phương giáo, hắn đều ra sức khước từ. Phong Đô kia nhóc con miệng còn hôi sữa, không đi qua một chuyến huyết hải, hắn liền tiếp nhận đầu liền bái. Hắn đem ta Tây Phương giáo làm cái gì? Đem chúng ta thánh nhân làm cái gì? Chuẩn Đề đạo nhân giận không tìm được. So với hắn nổi giận, một bên tiếp dẫn đạo nhân thì lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Hắn chỉ là khe khẽ thở dài. Sư đệ, an tâm chớ đội. Việc này, trách không được Minh Hà. Tiếp dẫn đạo nhân chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong lộ ra bất đắc dĩ. Địa phủ bây giờ khí vận phóng đại, có Minh Hà tôn này chuẩn thánh đỉnh phong cường giả gia nhập, thực lực càng là bạo tăng đầu chỉ một bậc. Chuẩn Đề đạo nhân oán hận bất bình. Một tôn chuẩn thánh mà thôi, chúng ta thánh nhân phía dưới đều là run rế, có cái gì tốt chú ý? Sư đệ, ngươi sai. Đệ tử chuyên hót, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 46, người một nhà chương 46, người một nhà tiếp dẫn lắc đầu. Minh Hà, không phải là bình thường chuẩn thánh. Dưới trường hắn A Tu La nhất tộc, chiến lực cường hành. Trong đó tự tại thiên ba tuần, đại phạt thiên, dục sát thiên, thơ bà, cái này tứ đại ma vương đều là đại la kim tiên tu vi. Càng có tứ đại ma tướng, 72 A Tu La công chúa, cũng đều là thái ớt kim tiên bên trong hảo thủ. Cố lực lượng này, đủ để quét ngang bình thường nhị lưu giáo phái. Huống chi, Minh Hà tự thân chính là bản cổ máu đen biến thành, thân phụ khai thiên nghiệp lực. Nhưng cũng bởi vì sáng tạo A Tu La tộc, lập xuống A Tu La giáo, được không ít công đức, khí vận kéo dài, rất khó giết chết. Nghe được sư huynh phân tích, Chuẩn Đề sắc mặt càng thêm khó coi. Tiếp dẫn đạo nhân tiếp tục thở dài bổ sung. Nhớ năm đó, Tam Thanh còn chưa phân nhà thời điểm, Nguyên Thủy sư huynh cùng Thông Thiên sư đệ đều từng tự mình tiến về huyết hải, muốn mời Minh Hà nhập giáo. Hứa hẹn phó giáo chủ chi vị, có thể hắn cũng không từng động tâm. Ta hai người tiến về số lần càng là nhiều vô số kể, có thể hắn vì sao không muốn? Thứ nhất, là ta phương Tây cằn cỗi, hắn trướng mắt. Thứ hai, là ta giáo thiếu tiên đạo đại nhân quả, hắn sợ bị liên lụy. Nhưng hôm nay, Phong Đô cho, là chúng ta không cho được đồ vật. Chuẩn Đề sững sờ, thứ gì? Tiếp dẫn đạo nhân trên mặt, lộ ra hâm mộ. Là thánh vị, là một đạo hoàn chỉnh hồng mông tử khí. Ngươi nhìn kia địa phủ trên không, khí vận kim long đã thành hình, xông lên trời không, mơ hồ có cùng chúng ta thánh nhân đạo thống tư thế ngang nhau. Bàn cờ này, Phong Đô thắng, chúng ta thua. Phương Tây hai thánh đồng thời rơi vào trầm mặc. Bọn hắn nhìn qua U Minh huyết hải phương hướng, nhìn xem cái kia đạo nối liền trời đất khí vận kim trụ, trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Đã có đối Phong Đô đại thủ bút chân kinh, nhưng càng nhiều là một loại thật sâu cảm giác bất lực. Địa phủ của khởi đã thế không thể đỡ. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung, Thái Thượng Lão Tử ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, vô vi thanh tĩnh trên khuôn mặt khó được xuất hiện một vẻ nghiêm trọng. Địa phủ khí vận đã vượt qua xiển giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo vài phần không đè nén được hỏa khí, há lại chỉ có từng đó là xiển giáo. Thái Thượng Lão Tử mở hai mắt ra, thanh âm không hề bận tâm. Bây giờ địa phủ khí vận chi thịnh đã đuổi sát ta nhân giáo, thậm chí mơ hồ có cùng ta tam giáo tư thế ngang nhau. Không có khả năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cái thứ nhất phản bác. Hán Phong Đô có tài đức gì? Một cái liền thánh nhân đều không phải là nhóc con miệng còn hôi sữa, dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn thu phục Minh Hà. Một mực trầm mặc Thông Thiên giáo chủ bất tình lình mở miệng. Hắn lừa Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái chuẩn thánh đỉnh phong, cộng thêm toàn bộ A Tu La tộc, thủ bút này đủ lớn a. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nặng nề mà hừ một tiếng. Bất quá là chút thẩm ước sinh chứng hóa, khoác quạc lông mang sừng hạng người, không ra gì. Lời này vừa ra, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Nguyên Thủy, ngươi có ý tứ gì? Ta Tiệt giáo đệ tử, chỗ nào đắc tội ngươi? Ta nói sai sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn một bước cũng không nhường, đối chọi gay gắt. Người kia Bích Du cùng đều nhanh thành vạn yêu đại hội, khiến cho chướng khí mù mịt. Nếu không phải ngươi quảng thu những yêu tộc này đệ tử, ta Tam giáo khí vận làm sao đến mức bị một ngoại nhân vượt trên một đầu? Ngươi! Thông Thiên giáo chủ tức giận đến toàn thân run rẩy. Ta Tiệt giáo hưu giáo vô loại, vì thiên địa lấy ra một chút hy vọng sống, làm sai chỗ nào? Dù sao cũng tốt hơn ngươi kia xiển giáo, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thu nhận đệ tử lại từng cái tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì. Ta nhìn ngươi kia 12 kim tiên, cũng có hơn phân nửa muốn lên ta cái này phong thần bảng đi một lần. Thông Thiên, ngươi dám? Nguyên Thủy Thiên Tôn giận tím mặt, bàn cổ phiên hư ảnh lên đỉnh đầu hiện hiện, hỗn độn kiếm khí bốn phía. Mắt thấy hai vị thánh nhân liền phải tại trong đạo trường của mình đánh nhau, thái thượng lao tử nhưng như cũng ổn thỏa điếu ngư đài, liền mí mắt đều không ngẩn một chút. Hắn chỉ là đang nghĩ một vấn đề khác. Minh Hà cái kia lão tiểu tử, nổi danh không thấy thỏ không thả chim ưng. Năm đó chính mình cùng Nguyên Thủy, Thông Thiên đều từng tự thân tới cửa, hứa hẹn phó giáo chủ chi vị, hắn đều không hề lay động. Phương Tây kia hai càng là đem huyết hải cánh cửa đều nhanh đập phá. Thế nào Phong Đô vừa đi, hắn liền lập mạn nờ đầu liền bái, cùng Tam Tôn tử dường như. Phong Đô, đến cùng cho hắn cái gì? Thật chẳng lẽ là kia hư vô mở mịt thánh vị? Thái thượng lao tử không nghĩ ra, cũng lười lại nghĩ. Ngược lại, vũng nước đục này, hắn là tạm thời không có ý định lội. U Minh huyết hải, bây giờ đã là địa phủ địa bàn. U Minh đại điện bên trong, bầu không khí trang nghiêm. Phong Đô đại đế ngồi cao tại chủ vị phía trên, ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới. Bên tay trái là lấy Minh Hà lão tổ cầm đầu A Tu La một đám cao tầng, từng cái khí tức cường hãn, trong ánh mắt mang theo kiệt ngạo bất tuần. Bên tay phải thì là lấy Đông Phương Quỷ Đế thần đồ cầm đầu địa phủ nguyên ban nhân mã, thần sắc trang trọng, an nói có ý tứ, kinh bị rõ ràng, bảo vệ nghiêm mật. Cộng lại không nhiều không ít, vừa vặn 24 người, đại biểu cho bây giờ địa phủ đứng đầu nhất chiến lực. Người đều đến đông đủ. Phong Đô phá vỡ trong điện trầm tĩnh. Hôm nay triệu tập đại gia đến, không có chuyện khác, liền một cái. Về sau, tất cả mọi người là một cái trong nồi ăn cơm huynh đệ, đều là địa phủ người một nhà. Ánh mắt của hắn theo thần đồ trên mặt đảo qua, lại rơi xuống Minh Hà trên thân. Ta mặc kệ các ngươi trước kia có cái gì ân oán, cũng mặc kệ các ngươi là quỷ là ma vẫn là tu la. Tiến vào địa phủ cửa, chính là người một nhà. Ta không hy vọng thấy có người làm tiểu đoàn thể, kéo bè kết phái, càng không hy vọng nhìn thấy ai xa lánh ai. Thần đồ, ngươi là địa phủ lão nhân, phải làm cho tốt làm gương mẫu. Minh Hà, ngươi là mới tới, cũng muốn ước thúc tốt chính mình thủ hạ. Đại gia ở Trung Hòa Thuận, cộng đồng tiến bộ, đem chúng ta địa phủ sự nghiệp làm lớn làm mạnh, nghe rõ chưa? Một phen nói nôm na dễ hiểu, cùng mở công ty động viên đại hội dường như. Nhưng trong điện cái này 24 vị, cái nào không phải sống vô tận tuế nguyệt lao quái vật, tự nhiên có thể nghe ra trong đó phân lượng. Cần tuân đại đế pháp chỉ. Lấy thần đồ cùng Minh Hà cầm đầu, 24 người cùng nhau không mình hành lễ, âm thanh chấn đại điện. Nhất là Minh Hà lão tổ, trong lòng càng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn vốn cho rằng đầu nhập vào địa phủ, không thiếu được muốn bị làm có dễ, bị lúc đầu thế lực xa lánh. Không nghĩ tới vị này Phong Đô đại đế, vừa lên đến trước hết gõ lao nhân, trấn an người mới, trực tiếp đem không đoàn kết manh mối dập tắt. Phần này lòng dạ cùng thủ đoạn, quả thực bất phàm. Rất tốt. Phong Đô thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đã đều là người một nhà, vậy ta cũng không thể bạc đãi đại gia. Bởi vì cái gọi là muốn con ngựa chạy, liền phải cho con ngựa ăn đủ thảo. Hắn tiện tay vung lên, hai khối lóe ra linh quang vải vóc chống rông xuất hiện, lơ lửng ở giữa không trung. Kia vải vóc phía trên, dường như tự thành một phương tiểu thế giới, bên trong lít nha lít nhít, trồng đầy đủ loại linh căn. Hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, linh khí nồng nặc cơ hồ phải hóa thành thực chất, tại trong đại điện tràn ngập ra. T. Dù là Minh Hà lão tổ kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Hắn thấy được rõ ràng, kia hai phe vải vóc bên trong tiểu thế giới, mỗi một phe đều có ít nhất 5000 gốc hậu thiên linh căn. Dòng giá 1 vạn gốc hậu thiên linh căn. Phải biết, hậu thiên linh căn đối với Thái Ức Kim Tiên trở xuống tu sĩ mà nói, đây tuyệt đối là tha thiết ước mơ cơ duyên. Một gốc cũng đủ để cho một phàm nhân thay ra đổi thịt, đặt vào tiên đồ. 10 cây liền có thể bồi dưỡng được một cái căn cơ vững chắc thiên tiên. Mà ở trong đó, khoảng chừng 1 vạn gốc. Vị này Phong Đô đại đế vô liếng, đến cùng là dày bao nhiêu a? Đề cử chuyến hot, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 47, vẫn là địa phủ thực sự. Chương 47, vẫn là địa phủ thực sự. Minh Hà lão tổ cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy đả kích cực liệt. Hắn hiện tại có chút minh bạch, vì cái gì Phong Đô đại đế có thể xuất ra hồng mông tử khí. Thần Đồ, Minh Hà, hai người các ngươi tiến lên đây. Phong Đô thanh âm vang lên lần nữa. Thần Đồ cùng Minh Hà lão tổ liếc nhau, đè xuống trong lòng rung động, tiến lên một bước. Hai phe này linh căn, các ngươi một người một nửa. Phong Đô cong ngón đúng ra, hai khối vải vóc phân biệt bay về phía hai người. Lấy bể, ban thưởng cho giới trướng những cái kia có thiên phú, có tiềm lực hậu bối. Ta địa phủ không nuôi người rảnh rỗi, nhưng cũng sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào có công chi thần. Ta hy vọng lần tiếp theo nhìn thấy bọn hắn thời điểm, địa phủ thực lực tổng hợp có thể lại đến một bậc thang. Thuộc hạ tuân mệnh. Minh Hà lão tổ hai tay dâng phương kia chịu nặng vải vóc, thanh âm đều có chút phát run. hắn hiện tại là hoàn toàn phục, cho thực sự nhiều lắm. Đi theo ông chủ như vậy làm, còn sầu về sau không có thịt ăn. Vẫn là địa phủ thực sự. Chờ đám người cảm xúc mênh mông lui ra sau, lớn như vậy U Minh đại điện, chỉ còn lại Phong Đô một người. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt lộ ra một vẻ ý cười. Thu mua lòng người, không khó coi. Nhất là đối Minh Hà loại này tiêu hùng, nhất định phải cho thật sự chỗ tốt. Hắn buông tay, một khối cổ pháp vô hoa ngọc thạch xuất hiện tại lòng bàn tay. Chính là kia hỗn độn bảo ngọc. Món chí bảo này, hắn đã đức quãng luyện hóa vài phần năm. Bây giờ, 49 nói tiên tiên cấm chế, đã bị hắn mài đi mất 4 phần 5 còn nhiều. Chỉ còn lại cuối cùng không đến 1 phần 5. Trước kia tu vi không đủ, luyện hóa cùng cạo gió dường như. Phong Đô ước lượng trong tay hỗn độn bảo ngọc. Bây giờ ta đã là chuẩn thánh tu vi, pháp lực đâu chỉ tăng gọn 3 lần. Là lúc này rồi. Bế quan. Duy nhất một lần đưa ngươi hoàn toàn luyện hóa, nhìn xem ngươi cái này hỗn độn chí bảo, đến cùng cất giấu bí mật gì. Tuế Nguyệt Tung Dung, không biết bao nhiêu năm lặng yên mà qua. U Minh địa phủ, Tu La cung bên trong. Minh Hà lão tổ ngồi cao chủ vị, thưởng thức mới được linh trà, thần sắc hài lòng vô cùng. Tại hắn phía dưới, Thiên Ba tuần chờ tứ đại ma vương, cùng 72 A Tu La công chúa, nguyên một đám tu vi đều có tinh tiến. Lão tổ, cái này địa phủ, thật là một cái nơi tốt ta. Thiên Ba tuần trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Ta cảm giác ở chỗ này tu hành, so tại huyết hải nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa đại đế lần trước ban thưởng linh căn, phân phát xuống dưới về sau, tộc ta bên trong đã hiện ra mấy vị thái ớt kim tiên. Trên mặt của hắn tràn đầy kích động. Cái này trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. A Tu La tộc tuy tốt chiến, nhưng tu hành thiên phú quả thực đồng dạng, ngoại trừ Minh Hà lao tổ chính mình, liền đại La Kim Tiên cũng khó khăn ra. Nhưng bây giờ, vừa mới qua đi bao lâu, địa phủ tài nguyên, quả thực hào vô nhân tính. Minh Hà lao tổ nghe vậy, trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc đủ cười. Lúc này mới chưa tới nơi nào đâu. Ngươi cho rằng địa phủ nội tình, cũng chỉ có những này. Thiên Ba tuần sững sờ, cung kính hỏi, còn mời lao tổ chỉ thị. Minh Hà lao tổ rỗi ra một tay nắm, khoa tay một cái năm số lượng. Nam. Thiên Ba tuần có chút không hiểu. Cái gì năm? Minh Hà lão tổ chậm ung dung nói, ta nói chính là chuẩn thánh. Chúng ta địa phủ bên ngoài chuẩn thánh chiến lực liền có 5 tôn. Vâng. Lời vừa nói ra, Thiên Ba tuần trong đầu ông một chút, cả người đều mộng. Nam. 5 tôn chuẩn thánh. Nói đùa cái gì? Hắn đếm trên đầu ngón tay bắt đầu tính. Phong Đô đại đế, 1 tôn. Nhà mình lão tổ, Minh Hà lão tổ, hiện tại cũng là địa phủ người, tính 1 tôn. Còn có ai? Chẳng lẽ là hậu thổ nương nương? Có thể hậu thổ nương nương hóa thân luân hồi, thân trấn địa đạo. Tùy tiện không thể ra tay. A nhìn xem Thiên Ba tuần bộ kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, Minh Hà lao tổ trong lòng gọi là một cái thoải mái. Nhớ ngày đó, chính hắn cũng bị Phong Đô đại đế át chủ bài dọa cho phát sợ. Ngươi có biết nhân tộc Tam Hoàng? Minh Hà lão tổ đề điểm nói. Nhân tộc Tam Hoàng, Thiên Hoàng Phục Hy thị, Địa Hoàng Thần Nông thị, Nhân Hoàng Hiên Viên thị. Thiên Ba tuần đương nhiên biết. Ba vị này thật là hồng hoang lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, thân phụ nhân tộc đại khí vận, công đức vô lượng, đã sớm chứng đạo chuẩn thánh. Không sai, chính là bọn hắn. Minh Hà lão tổ nhẹ gật đầu. Kia ba vị đều là đại đế thân truyền đệ tử. Thiên Ba tuần hoàn toàn hóa đá. Nhân tộc Tam Hoàng là Phong Đô đại đế đệ tử. Hơn nữa Minh Hà lão tổ tiếp tục tăng giá cả, Tam Hoàng thường xuyên sẽ đến địa phủ bái kiến đại đế, chờ đợi phân công. Cho nên, ngươi nói, chúng ta địa phủ mạnh không mạnh? Thiên Ba tuần chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Thuộc hạ, minh mạch. Thiên Ba tuần bịch một tiếng quỳ một chân trên đất. Có thể đi theo đại đế, là ta A Tu La tộc vạn thế may mắn. Hắn hiện tại là hoàn toàn quy tâm. Cái gì Tây Phương giáo, cái gì thánh nhân hứa hẹn, cùng địa phủ tiền đồ tươi sáng so sánh, đều là phụ vân. Đi theo đại đế lăn lộn mới có thịt ăn. Minh Hà lão tổ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cũng không biết đại đế khi nào xuất quan. Thật chờ mong à, chờ đại đế lần nữa hiện thân, lại sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ. Cùng lúc đó, U Minh đại điện chỗ sâu trong mặt thất, ngồi xếp bằng Phong Đô, trên thân kia vạn cổ không đổi khí tức, rốt cục có một tia chấn động. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Tại hắn lòng bàn tay, khối kia cổ pháp hỗn độn bảo ngọc, giờ phút này đã biến nóng ánh sáng long lanh. Hô Phong Đô thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rốt cục, luyện hóa kết thúc. Vài vạn năm mài nước công phu, tăng thêm hắn tấn thăng chuẩn thánh sau tăng vọt vạn lần pháp lực, rốt cục cầm xuống khối này xương cứng. 49 nói tiên tiên cấm chế đã đều bị hắn luyện hóa. Giờ phút này, hỗn độn bảo ngọc mới tính chân chính, hoàn toàn thuộc về hắn. Tâm niệm vừa động, hỗn độn bảo ngọc liền hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập nguyên thần của hắn bên trong. Một loại trước nay chưa từng có trưởng khống cảm giác tự nhiên sinh ra. Để cho ta thử một chút, hoàn toàn trưởng khống hỗn độn bảo ngọc, hiệu quả có nhiều đỉnh. Phong Đô thần niệm đảo qua, hắn tiện tay theo chính mình bên trong tiểu thế giới hao 20 vạn gốc thường thường không có gì lạ cỏ dại đi ra. Những cỏ dại này liền phẩm giai đều không vào được, ném ở ven đường chó đều chẳng muốn nghe một chút. Cường hóa. Phong Đô tâm niệm vừa động, hỗn độn bảo ngọc khẽ run lên. Một giây sau, kia 20 vạn gốc cỏ dại trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản khô héo phiến lá biến xanh biên biết, phía trên hiện đầy huyền ảo đường vân. Một cỗ tinh thuần linh khí từ đó phát ra, phẩm chất liên tục tăng lên. Hạ phẩm linh thảo, trung phẩm linh thảo, thượng phẩm linh thảo. Cuối cùng, cái này 20 vạn gốc cỏ dại đồng loạt như ngừng lại hậu thiên linh căn cánh cửa trước, biến thành đỉnh cấp ngày mai linh thảo. Ta giọt rùa rùa. Phong Đô chính mình cũng kinh ngạc. Hiệu suất này, tiêu chuẩn a. Trước kia luyện hóa không hoàn toàn thời điểm, cường hóa ít đồ, cùng táo bón dường như. Hiện tại ngược lại tốt, 20 vạn gốc cùng tiến lên, ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Vô hồ, cất cánh. Phong Đô thỏa mãn thu hồi những linh thảo này. Sau đó, hắn khổng lồ thần thức giống như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ U Minh địa phủ. Hắn muốn nhìn chính mình bế quan những năm này, địa phủ phát triển được thế nào. Cái này xem xét, dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Ngoa tạo. Đầu tiên ánh vào hắn thần thức, là địa phủ kia phóng lên tận trời, cơ hồ ngưng là thật chất khí vận kim long. So với hắn bế quan trước, tráng kiện đâu chỉ một vòng. Kim long phía trên, mơ hồ có huyết sắc sát khí cùng nhân đạo công đức chi quang xen lẫn. Hiển nhiên là Minh Hà lão tổ gia nhập cùng nhân tộc Tam Hoàng Quy Tâm, mang tới to lớn tăng phúc. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đắng thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đồ, ta là ma.